Tuy nhiên, đây rõ ràng là một nhà hàng rất ổn còn có chút thú vị, nhưng tại sao lại hầu như không có thực khách? Ngay khi Hạ An Nhiên còn đang nghi ngờ, cô đã đi vào đến phòng riêng. Đoạn Tư mở cửa. Hạ An Nhiên nhìn lướt qua bên trong đã có một người đàn ông. Người đàn ông này rõ ràng còn rất trẻ, nhưng khuôn mặt đầy tang thương không hợp với tuổi tác. Đôi mắt có chút vẩn đục, mái tóc đồng bềnh đã lâu không được chăm sóc. Hạ An Nhiên nhìn người đàn ông này với sự nghi ngờ. Đoạn Thư có chút ngượng ngùng, giới thiệu với Hạ An Nhiên, đây là bạn của tôi, cũng là bạn trai của Tiểu Văn, Từ Tân. Hạ An Nhiên sững sờ, nhìn chằm chằm Từ Tân trước mặt, anh chính là người đã đứng về phía dư luận, không tin Tiểu Văn, là tên cặn bã bỏ rơi Tiểu Văn. Sao? Từ Tân nghe Hạ An Nhiên nói, ánh mắt nhất thời mở mịt. Đoạn Thư thẳng thắn bày tỏ nghi ngờ với Từ Tân, không đúng, Từ lão ngũ, không phải anh đã nói với tôi là Tiểu Văn không cần anh và muốn chia tay với anh sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hạ An Nhiên nhíu mày, là Tiểu Văn muốn chia tay với anh ta. Từ Tân không nói lời nào, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nói với Đoạn Thư bằng một giọng khàn khàn và yếu ớt, tôi tưởng rằng anh gọi tôi đến đây vì muốn uống rượu với tôi. Không ngờ bạn của anh cũng đến đây, nếu đã như vậy, tôi sẽ rời đi trước, không làm phiền hai người. Hoàn Nhiên thấy người bên kia chuẩn bị rời đi, liền chặn đường, và trực tiếp hỏi, lúc trước không phải là vì anh tin lời vu khống của Hàn Doanh mà chia tay Tiểu Văn sao? Từ Tân dừng một chút, sau đó liếc nhìn Hạ An Nhiên với đôi mắt như những ngọn nến linh hồn, giọng nói khàn khàn rất chậm, cô cho rằng Tiểu Văn thực sự tự sát sao? Hạ An Nhiên sững sờ, có chút mù mịt nhìn về phía Từ Tân, anh nói vậy là có ý gì? Từ Tân hừ lạnh một tiếng, đừng quan tâm đến những chuyện không liên quan đến mình. Nói xong những lời này cũng không nhìn lại, chán nản rời đi. Chương 730, anh làm vậy là cũng vì muốn tốt cho bạn của mình. Hạ An Nhiên sững sờ tại chỗ. Đoạn Thư không nghe thấy Từ Tân và Hạ An Nhiên thì thào gì, chỉ cảm thấy đối phương rất không nể mặt người khác. Đi đến bên cạnh Hạ An Nhiên và nhanh chóng giải thích tình hình, anh ấy là bạn của tôi, từ sau khi Tiểu Văn tự sát, anh ấy đã suy sụp như vậy. Ngày hôm qua, khi chân tướng sự việc của Tiểu Văn đã được làm rõ, Hàn Doanh bị bắt. Vốn nghĩ rằng anh ấy sẽ tích cực hơn một chút, nhưng không ngờ rằng vẫn suy sụp tinh thần như trước. Nói đến đây, Đoạn Thư cực kỳ ngượng ngùng gãi tai. Hôm nay khi gặp cô, tôi đã nghĩ đến Tiểu Văn, là bởi vì có cô cho nên chân tướng mọi việc mới rõ ràng, không chừng sau khi Từ Tân nhìn thấy cô, tình trạng sẽ tốt hơn, cho nên tôi mới mời cô đi ăn tối. Hạ An Nhiên lấy lại tinh thần. Giờ phút này, cô có thể hiểu tại sao khi Đoạn Thư mời cô đi ăn lại có vẻ không tự nhiên như vậy. Đây là để che giấu đi tâm tư muốn giúp đỡ Từ Tân. Hạ An Nhiên không có ý trách mắng Đoạn Thư, anh làm vậy là cũng vì muốn tốt cho bạn của mình. Đoạn Thư thở phào nhẹ nhõm, thẳng thắn nói, tôi thực sự sợ rằng cô sẽ có thành kiến với tôi, và sẽ không cho tôi đến phòng thí nghiệm của cô. Không có. Hạ An Nhiên lúc này càng tò mò về một chuyện khác, cái chết của Tiểu Văn, anh biết được bao nhiêu? Đoạn Thư trả lời như một lẽ đương nhiên, cái chết của Tiểu Văn không phải là do bị Hàn Doanh bạo lực mạng, dẫn đến mất ức mà tự tử sao? Hạ An Nhiên. Có vẻ như Từ Tân không tiết lộ gì về cái chết của Tiểu Văn cho Đoạn Thư. Nhưng tại sao lại nói với cô ấy? Có phải vì Từ Tân thấy được cái chết lần này của Tiểu Văn là do cô lật lại, cho nên đặc biệt cảnh cáo? Cô không nên nhúng tay quá sâu. Vậy thì điều đó có nghĩa là cái chết của Tiểu Văn không đơn giản chỉ là việc tự sát do bạo lực trên Internet. Hạ An Nhiên bình tĩnh trở lại, đổi câu hỏi, anh biết về Tiểu Văn bao nhiêu? Vẻ mặt Đoạn Thư thoáng thở phào nhẹ nhõm, nói, đúng ra là vì quan hệ của tôi mà hai người bọn họ mới ở bên nhau. Hạ An Nhiên ngạc nhiên, hả? Anh còn làm bà mai mối? Đoạn Thư, hôm đó tôi đi dạy học ở Đại học Lô Hải, đúng lúc Tiểu Văn học khóa học đó, Từ Tân đến đón tôi đi ăn tối, bọn họ vì như vậy mà biết nhau, sau đó tiến triển lên quan hệ yêu đương. Nhưng không ngờ rằng Hàn Doanh lại làm ra chuyện như vậy. Vừa nói, hắn vừa liếc nhìn Hạ An Nhiên, cô thật là may mắn, lần này Hàn Doanh gây chuyện với cô, có Lăng thiếu gia giúp đỡ cô. Nhưng một cô gái nhỏ vô lực như Tiểu Văn sao có thể cạnh tranh được với những thủ đoạn của Hàn Doanh. Chương 731, trông rất mạnh mẽ và quyền lực. Hạ An Nhiên nheo mắt lại, không phải Từ Tân cũng là con cháu của một đại gia tộc sao? Tại sao thời điểm Hàn Doanh sử dụng bạo lực mạng như vậy, anh ta không đứng ra? Nếu anh ta đứng ra, tình hình có thể sẽ khác. Hàn Doanh ít nhiều cũng sẽ kiêng dè anh ta một chút, phải không? Đoạn Thư lắc đầu, bố mẹ Từ lão ngủ không thích Tiểu Văn, Từ Tân muốn giúp Tiểu Văn xử lý chuyện trên mạng, nhưng bị gia đình dùng nhiều cách để ngăn cản, sau đó mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Hạ An Nhiên, cho nên chỉ có thể nói là may mắn hay cô ấy không có bất kỳ ông bố chồng hay bà mẹ chồng độc các nào. Sau đó Hạ An Nhiên hỏi Đoạn Thư vài câu nữa. Đoạn Thư thật sự không biết quá nhiều, thậm chí đến bây giờ hắn cũng không nghi ngờ cái chết của Tiểu Văn là có nguyên nhân khác. Thật ra thì sau khi Hạ An Nhiên ra khỏi nhà Tiểu Văn hôm đó, cô cũng rất khó hiểu. Nghe giọng điệu của bố mẹ Tiểu Văn, Tiểu Văn là một cô gái rất độc lập, hơn nữa cô ấy rất yêu cha mẹ của mình, nhưng tại sao một cô gái như vậy cuối cùng lại chọn cách tự tử và bỏ rơi hai người vô cùng yêu thương cô ấy? Rõ ràng là có một chút gì đó không ổn ở đây. Tuy nhiên, lúc đó Hạ An Nhiên lại nghĩ rằng có thể là do bạo lực mạng quá tàn bạo. Những người trầm cảm vốn dĩ có khả năng tự tử cao hơn người khác. Tuy nhiên, sau khi Từ Tân nói xong, Hạ An Nhiên lại bị lung lay. Cái chết của Tiểu Văn, có câu chuyện ẩn giấu nào đó mà cô ấy không biết? Bữa cơm này, Hạ An Nhiên có chút không tập trung. Sau khi qua loa dùng xong bữa tối, Đoạn Thư và Hoàn Nhiên cùng nhau rời khỏi phòng riêng, đi ra sảnh. Đột nhiên một nhóm người từ bên ngoài đi vào. Người cầm đầu là một người đàn ông cao lớn, mặc một bộ vest đen, cao và vạm vỡ, trông rất mạnh mẽ và quyền lực. Những người đi theo hắn ta cũng mặc vest. Nhưng ngay cả khi trang phục rất chỉnh chu, thì vẻ mặt và tư thế của những người này vẫn đầy vẻ thù địch, trên mặt họ gần như viết tôi đây không dễ đọc vào. Nhóm người này rõ ràng không phải là người tốt. Và sau khi những người này tiến vào đại sảnh, người đàn ông mạnh mẽ dẫn đầu, ánh mắt trực tiếp rơi vào trên người Hạ An Nhiên, trong mắt hiện lên màu sáng ngời. Hạ An Nhiên, người đột nhiên bị nhìn chằm chằm, ngay lập tức nghĩ đến những điều tài xế và quý phòng đã nói, rằng Tây Thành này không yên bình, và có rất nhiều thế lực ngầm đang tụ tập ở đây. Cô ấy sẽ không xui xẻo như vậy, vừa mới đến đã gặp mặt chứ. Hạ An Nhiên cảm thấy bây giờ ra ngoài không dễ dàng. Thậm chí còn hối hận vì đã không đeo khẩu trang khi bước ra từ phòng riêng. Chương 732, 732, chả đều là lỗi của cô ấy. Yên lặng quay đầu liếc mắt nhìn Đoạn Thư yếu ớt, không tự chủ ở bên cạnh. Xem ra không thể trông cậy vào hắn. Hoàn Nhiên dừng lại, sau đó theo bản năng bước ra che chở Đoạn Thư ở phía sau. Người đàn ông mạnh mẽ dẫn đầu hơi nhướng mày. Khi nhìn thấy hành động của Hạ An Nhiên, bước từng bước thật lớn, hắn đi về phía Hạ An Nhiên, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, giọng cực kỳ mạnh mẽ nói, cô gái nhỏ, còn muốn bảo vệ người yêu nhỏ của mình sao? Nói xong liền cười ha hả với vẻ mặt kinh tởm, người chân tay gầy guộc, còn muốn bảo vệ người khác. Coi thường ai vậy? Những người đi theo cũng cười ha hả. Thấy vậy, Hạ An Nhiên có chút không yên lòng, đối với Đoạn Thư ở phía sau ra lệnh lập tức tìm cơ hội chạy ra cửa sau của nhà hàng. Đoạn Thư thẳng thừng hỏi Hạ An Nhiên, tại sao? Hạ An đoán cứng họng, không thấy những người này tới sao? Bọn họ nhất định không phải người tốt, không chạy thì làm sao? Chờ chết. Về phân cô, chỉ cần Đoạn Thư đi rồi, miễn cưỡng chống đỡ một hồi, Quý Phong hẳn là có thể nhanh chóng chạy tới. Đừng hoảng sợ, cô ấy có thể sống sót. Mà người đàn ông cứng rắn kia lúc này lại gần một bước đến gần Hạ An Nhiên, nụ cười của hắn ta càng lớn hơn, càng thêm tàn nhẫn. Hoàn Nhiên lập tức xoay người, muốn bảo Đoạn Thư chạy đi. Nhưng Đoạn Thư ở sau lưng cô lại đột ngột nói, anh ơi, anh đừng cười đáng sợ như vậy, nói chuyện âm lượng nhỏ hơn một chút được không? Dọa đồng nghiệp của em sợ rồi. Hạ An Nhiên sửng sốt quay người lại, trợn mắt há hốc mồm nhìn Đoạn Thư, anh nói cái gì? Đoạn Thư chỉ vào người đàn ông mạnh mẽ dẫn đầu, anh ta là anh trai của tôi. Hoàn Nhiên liếc nhìn Đoạn Thư rồi lại nhìn người đàn ông mạnh mẽ, không nhịn được hỏi lại, anh em ruột sao? Đoạn Thư gật đầu, ừm, là anh em ruột, cùng cha, cùng mẹ. Hoàn Nhiên khỏe miệng giật giật, khoảng cách giữa hai anh em này sao lại lớn như thế? Về thể chất, một người gầy và yếu, trong khi người kia cao lớn như thế. Về khí chất, một người có khí chất thư sinh, một người lại có tư thế trùm giang hồ. Một lúc lâu sau, Hạ An Nhiên cuối cùng cũng bình tĩnh lại, sao anh không nói với tôi sớm hơn? Cô còn tưởng rằng mình sắp gặp phải phân tử nguy hiểm nào đó. Đoạn Thư có chút vô tội, tôi còn chưa kịp nói, cô đã đẩy tôi ra phía sau. Hạ An Nhiên, chà, đều là lỗi của cô ấy. Cô ấy không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, còn nghĩ rằng những người này không phải là người tốt. Mà Đoạn Thông nghe được lời nói của Đoạn Thư và Hạ An Nhiên, lại bật cười. Đoạn Thư, người ta đẩy cậu ra phía sau còn không phải là muốn bảo vệ cậu, mới đẩy cậu ra phía sau. Chương 733, 733, nhà hàng này là của anh. Hắn nhìn Hạ An Nhiên từ trên xuống dưới, rất hài lòng, không ngờ rằng tên mọt sách này mang được bạn gái trở về đây, anh còn nghĩ với tính khí hiền lành của cậu, cậu sẽ độc thân cả đời. Vui vẻ cười ha hả vài tiếng. Nhìn Hạ An Nhiên, nói tiếp, đứa em trai ngốc nghếch này của tôi, rất cần một cô gái nhỏ xinh đẹp như cô che chở cô rất được. Đoạn Thư nghiệm mặt giải thích, anh à, cô ấy là đồng nghiệp nữ của em, không phải bạn gái của, hơn nữa cô ấy đã có bạn trai rồi. Nụ cười của Đoàn Thống nhạt đi, lập tức ngắt lời. Cái gì? Có bạn trai? Là ai? Có xuất sắc như cậu? Có năng lực như cậu? Có nghe lời như cậu không? Hạ An Nhiên. Cho nên, những khuyết điểm của Đoạn Thư vừa rồi, được nêu, tất cả chỉ là một trò đùa. Nhìn xem, người anh đối với em trai của mình tự hào đến mức nào? Đoạn Thư rất nghiêm túc trả lời câu hỏi của anh. Trai, Lăng thiếu gia giỏi hơn em và có năng lực. Hơn. Ngưng một chút, hắn nói thêm, tuy nhiên, không. Nghe lời như em. Vẻ mặt Đoạn Thống hơi trầm ngâm, nhìn thoáng qua Hạ An Nhiên, cô là người phụ nữ của Diêm Vương sống sao? Hạ An Nhiên thấy người bên kia biết tên tuổi Lăng Mặc, vậy đương nhiên không phải người bình thường. Đối diện với ánh mắt của Đoạn Thống, cô gật đầu. Ừm, tôi là người của Lăng Mặc. Đoạn Thống rõ ràng không cam lòng nhưng vẫn miễn cưỡng thừa nhận, Diêm Vương sống thực sự rất lợi hại, nhưng người đó độc ác tàn nhẫn, tuyệt tình, không phải là người tốt. Hạ An Nhiên. Cô ấy rất muốn nhắc nhở bên kia, khi đánh giá Lăng Mặc, có thể nhìn lại bản thân mình trước được không? Hắn ta, trông cũng không phải là một người tốt. Sau khi trái tim của Đoàn Thắng tắc nghẽn, hắn nghiêm túc đề nghị Hạ An Nhiên, sau khi cô rời khỏi Diêm Vương sống, cùng em trai của tôi sống. Với nhau cũng được. Nếu không, với khuôn mặt này của cô, không ai che chở, sẽ khiến cho rất nhiều người nhớ thương. Đoạn Thư không muốn nghe anh trai mình nói chuyện nữa, nên nói với Hạ An Nhiên, tôi tiễn cô đi trước, đừng để ý đến anh ấy. Đoạn Thông bị em trai xa lánh, chỉ có thể cười khan, được rồi, hãy chăm sóc cô gái nhỏ thật tốt. Đoạn Thư đưa Hạ An Nhiên đến cửa nhà hàng. Sau đó Hạ An Nhiên mới để ý thấy Quý Phong đang đứng ở bên cửa. Không chừng Quý Phong vừa rồi nhìn thấy nhóm người kia bước vào cho nên lo lắng cho cô ấy, đã đứng ở đây theo dõi tình hình. Hạ An Nhiên đột nhiên nhận ra vấn đề gì đó, nhìn. Đoạn Thư, nhà hàng này là của anh. Nghĩ đến thái độ vừa rồi của người phục vụ đối với Đoạn Thư. Hơn nữa với giọng điệu của Đoạn Thống rõ ràng coi nơi này là lãnh địa của chính mình. Chương 735, Quý Phong lắm lời này ba. Dưới cái nhìn sững sờ của Hạ An Nhiên, Lăng Mặc mở cửa xe, ngồi vào ghế lái phía sau. Hạ An Nhiên nhìn người đàn ông bên cạnh, trên mặt lập tức nở nụ cười, ngoan ngoãn chớp chớp mắt. Thật trùng hợp, anh lại ở đây ăn cơm. Lăng Mặc chỉ cần liếc mắt một cái có thể nhìn ra được con mèo hoang nhỏ đang chột dạ. Anh lại liếc nhìn Quý Phong và hỏi với giọng kiên quyết, cô ấy đã ra lệnh cho cậu không được nói với tôi về chuyện ở Đằng Vương Các. Quý Phong, Hạ An Nhiên, đại lao đúng là đại lão, đôi mắt của anh ấy thực sự lợi hại, anh ấy có thể nhìn thấu mọi thứ. Hạ An Nhiên trợn tròn mắt, lập tức đổi trắng thay đen nói, tôi và đồng nghiệp Nam ăn cơm ở Đằng Vương Các, không phải chuyện đáng xấu hổ, tại sao tôi phải lừa anh nghĩ nhiều rồi. Lăng Mặc liếc mắt nhìn mèo hoang nhỏ một cái, tôi đang nói chuyện này. Quý Phong thấy mèo hoang nhỏ vẫn còn ngụy biện, thấp giọng nhắc nhở, thiếu phu nhân, cô nên thành thật với thiếu gia đi. Hạ An Nhiên, Quý Phong lắm lời này ba. Hơn nữa, nếu như Lăng Mặc đã xuất hiện ở đây, chuyện của Đoàn Thống không nên giấu giếm anh ấy. Nhưng Hạ An Nhiên sầm mặt lại, như thể đang nghĩ tới điều gì đó. Trong nháy mắt, cô liếc mắt nhìn Lăng Mặc, anh đang theo dõi tôi. Bằng không, tại sao Lăng Mặc lại có thể ngẫu nhiên xuất hiện ở đây? Lăng Mặc nhìn chằm chằm Hạ An Nhiên, không trả lời câu hỏi của cô mà rõ ràng còn gõ nhẹ một cái, nơi này là Tây Thành, lần sau đừng đến. Nói xong, anh lại liếc nhìn tài xế, nếu lại đưa cô ấy tới đây lần nữa, tôi sẽ hỏi tội các người. Người lái xe và Quý Phong nhìn nhau. Sao thiếu gia không hỏi thiếu phu nhân, nhìn chằm chằm hai con tôm nhỏ yếu ớt này làm gì? Tuy nhiên, hai người im lặng gật đầu nhận lệnh, đã do. Hạ An Nhiên yếu ớt lẩm bẩm, nếu anh có ý kiến gì đối với việc tôi đi lung tung thì cứ nói thẳng, tại sao lại làm khó bọn họ cũng là vì tôi ép. Lăng Mặc trực tiếp biểu lộ cảm xúc, nghiêm túc nói, phu nhân tùy tiện chạy đến một nơi như thế này. Tôi không thích. Nói rồi, anh ấy liếc nhìn về phía nhà hàng Đằng Vương Các còn chạy đến căn cứ của người. Khắc. Hạ An Nhiên lập tức hiểu ra điều gì đó, Đằng Vương Các này là hang ổ của Đoạn Thống và thế lực đen của bọn họ đúng không? Lăng Mặc liếc nhìn con mèo hoang nhỏ cô cũng biết vậy. Hạ An Nhiên giật giật khóe miệng. Chương 736, cô ấy cần phải hết sức thận trọng. Khi vừa bước vào nhà hàng, cô thắc mắc tại sao không có thực khách, còn nghĩ rằng làm ăn không tốt. Nhưng bây giờ cô đã hiểu, khách sạn này là hang ổ của thế giới ngầm, ai không biết sống chết tùy tiện đến đây. Hạ An Nhiên ngoáy ngoáy lỗ tai, chuyện này tôi không biết, không biết không có tội. Lăng Mặc nhìn con mèo hoang nhỏ lại giả bộ đáng thương, lại lạnh lùng nhìn Quý Phong, trở về nhận phạt. Quý Phong im lặng cúi đầu. Khi thiếu gia yêu cầu anh ta bảo vệ thiếu phu nhân, Lăng Mặc đã đặc biệt dặn dò anh ta phải ghi nhớ tất cả những nơi nguy hiểm ở thành phố Lô Hải. Quý Phong đã nhớ rất nhiều. Nhưng mọi lần trước cuộc sống của Hạ An Nhiên chỉ loanh quanh trong giới thượng lưu không liên quan nhiều đến Tây Thành, vì vậy anh ta không biết nhiều về Tây Thành. Cũng không nghĩ đến hôm nay lại xảy ra chuyện. Hạ An Nhiên nhìn thấy Lăng Mặc hết lần này đến lần khác muốn xử phạt Quý Phong trước mặt cô, bất mãn thì thào nói, xem ra là anh đối với tôi có ý kiến. Vẻ mặt của Lăng Mặc trở nên nghiêm túc, ý kiến của tôi đối với cô còn chưa rõ ràng sao? Hạ An Nhiên, Lăng Mặc đúng là giết gà dọa khỉ. Cô ấy là con khỉ tội nghiệp bị cảnh báo. Lăng Mặc nhìn con mèo hoang nhỏ chột dạ cúi đầu, cũng không có ý buông tha một cách dễ dàng. Nếu không dạy dỗ, không biết sau này cô ấy sẽ vào chui vào nhà ai nữa. Không được cưng chiều mèo hoang thái quá. Với khuôn mặt lạnh lùng, anh ấy không khách khí. Gian dạy cô quên thân phận hiện giờ sao? Cô là vợ tôi, trong bụng còn mang người thừa kế tương lai của tập đoàn Lăng Thị, bây giờ ở thành phố Lô Hải có biết bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm cô. Hôm nay, may mắn nơi cô tới là Đằng Vương Các, có Đoạn Thư ở đó, nhờ cô đến nơi nguy hiểm. Khác thì sao? Cô nghĩ cô có thể thuận lợi đi ra ngoài sao? Đầu Hạ An Nhiên càng tự giác túi xuống thêm. Những gì Lăng Mặc nói đều đúng. Trước đây cô ở một mình một cõi, ai cũng không biết cô, cho nên cô có thể không kiêng dè gì muốn. Đi đâu thì đi đó. Nhưng khi ở bên cạnh Lăng Mặc, thân phận đã thay đổi. Sẽ có rất nhiều người nhìn chằm chằm vào cô ấy. Cô ấy cần phải hết sức thận trọng. Nếu không, nếu rơi vào nguy hiểm sẽ rất phiền phức. Hạ An Nhiên ngừng cái cổ, hôm nay mọi chuyện là do tôi sơ suất. Hai tay quấn chặt vào nhau, tôi chỉ nghĩ, Đoạn Thư hẳn là không làm hại đến tôi. Lăng Mặc nhìn con mèo hoang nhỏ bộ dạng sợ hãi thừa nhận lỗi của mình, vốn đang muốn tiếp tục khiển trách, nhưng câu chữ lại mắc kẹt trong cổ họng một, không nói tiếp được. Chương 737, thật sự là không làm cho người khác bất lo. Im lặng một hồi, anh ôm trán đau nhức, lần sau, chú ý hơn một chút. Tôi sẽ lo lắng. Thấy Lăng Mặc không khiển trách nữa, Hạ An Nhiên khẽ ngẩng đầu lên hỏi, anh đã sớm biết lại lịch của Đoạn Thư. Lăng Mặc đương nhiên đã biết từ lâu. Những người xung quanh mèo hoang nhỏ, anh ấy đều cho người điều tra. Đối với con mèo hoang nhỏ vô tâm vô tư này, bao giờ cũng phải ưu tiên xử lý các mối nguy hiểm đang ẩn nấp xung quanh. Huống chi, Đoạn Thư lúc trước rõ ràng biết quan hệ của anh ấy với con mèo hoang nhỏ, còn khuyến khích mèo hoang nhỏ chạy trốn. Những người như vậy phải nhanh chóng điều tra. Sau khi đã điều tra rõ ràng về lý lịch thân thể của Đoạn Thư, thật không ngờ rằng em trai của thủ lĩnh thế lực đen tối lại đến phòng nghiên cứu của tập đoàn Lăng Thị làm nghiên cứu viên, đây là một điều khả hiếm có. Hôm nay, khi Lăng Mặc nhận được tin nhắn hẹn chặt của Hạ An Nhiên, anh ấy cũng đã ở cổng viện nghiên cứu. Anh ấy về nhà cũng không có việc gì, nên đi theo con mèo hoang nhỏ để xem cô đi đâu. Làm sao nghĩ đến là cô chạy đến đây? Hơn nữa, con mèo hoang nhỏ vừa rồi còn đụng phải Đoạn Thống, mà cô còn muốn giấu anh ấy. Lăng Mặc nhìn chằm chằm vào Hạ An Nhiên và nói từng chữ, về sau loại chuyện nguy hiểm này đừng giấu tôi. Hạ An Nhiên âm thầm gật đầu, tôi biết rồi, sau này sẽ không như vậy. Lăng Mặc lợi dụng tình huống này, anh ôm con mèo hoang nhỏ ngoan ngoãn vào lòng, véo má cô, thật sự là không làm cho người khác bất lo. Hạ An Nhiên bị véo mặt cảm thấy rất khó chịu. Mặc dù cô ấy biết rằng mình sai, nhưng cô luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Hơn nữa, trái tim của cô hoảng loạn không thể giải thích được, và có một chút bất bình. Bị Lăng Mặc ôm một hồi, Hạ An Nhiên rốt cục cũng phát hiện ra vấn đề. Hôm nay cô ấy có sơ suất và bất cẩn, nhưng cô cũng không biết rằng Vương Cắc có vấn đề nên mới nhất quyết chạy tới, cô cũng bị động đến đây. Hơn nữa, tại sao cô lại muốn Quý Phong giữ kín chuyện của Đoàn Thống? Không phải là vì cô không muốn Lăng Mặc lo lắng. Quan trọng hơn, vừa rồi cô ấy sợ chết khiếp khi đối mặt Đoàn Thống. Càng nghĩ đến đây, cô càng ngất ức, tức giận nhìn chằm chằm Lăng Mặc. Khi Đoàn Thống xuất hiện, tôi sợ đến mức sắp khóc, anh hay lắm, tôi ra khỏi đảng Vương Cát, không an ủi tôi, còn hung dữ mang tôi. Trong giây tiếp theo, Hạ An Nhiên nhăn mặt, tức giận chỉ vào Lăng Mặc, hung hăng nói anh xin lỗi tôi. Lăng Mặc sững sờ một hồi, mới nhàn nhạt mở miệng, tôi sợ cô sẽ ra chuyện. Chương 738, đúng vậy tôi sai rồi. Hạ An Nhiên, cho dù sợ tôi sẽ ra chuyện, nhưng trước hết anh cũng phải quan tâm tới tôi một chút. Anh cũng chưa quan tâm tôi. Lăng Mặc, còn không phải bởi vì anh ấy biết Đoàn Thống thật sự quan tâm đến Đoàn Thư, nhất định sẽ không gây chuyện với cô ấy, cho nên anh ấy mới không lo lắng. Tuy nhiên, khi điều này đến miệng của mèo hoang nhỏ, nó trở thành một tội lỗi. Nhìn con mèo hoang nhỏ hung dữ, vẻ mặt bất ức. Cuối cùng, Lăng Mặc đành bất lực nói, đúng vậy, tôi sai rồi. Quý Phong, người đang ngồi trên ghế phụ, nghe thấy lời xin lỗi của Lăng Mặc, trợn tròn mắt. Còn chưa tới hai hiệp, thiếu gia đã chủ động xin lỗi. Với sự khó tin trong mắt, anh ta liếc nhìn người lái xe. Người lái xe cũng lộ ra vẻ rất kỳ lạ. Hai người nhìn nhau. Trong mắt chỉ có một ý nghĩ, thiếu phu nhân thật sự rất mạnh mẽ. Nhìn xem, vị thiếu gia khí chất to lớn, lại bởi vì thiếu phu nhân đang bất ức mắng mỏ mà chủ động nhận sai. Cho nên bọn họ nhất định phải ôm chặt lấy chân thiếu phu nhân. Còn Hạ An Nhiên nhìn thấy Lăng Mặc xin lỗi vẫn còn. Tức giận, rút điện thoại ra ngày hôm qua mới nhắc nhở anh dù có chuyện gì xảy ra cũng không được hung dữ với tôi, nhưng vừa rồi anh lại có thể răn dạy tôi. Tôi phải trừ điểm. Không có gì phải bàn cãi, viết hai vào sổ ghi chú. Lăng Mặc liếc nhìn cuốn sổ ghi chú và cau mày trầm ngâm. Hầu như không có, tất cả đều là. Lăng Mặc ôm cái trán đau nhức, theo đuổi phụ nữ. Khó như vậy sao? Hơn nữa, cuối cùng anh cũng tin lời của những người trên diễn đàn kia, phụ nữ là loài động vật vô lý. Nhất. Thật sự. Đều là những tổng kết được đánh đổi bằng máu chảy đầm địa của bọn họ. Lăng Mặc đè nén sự bất lực trong lòng, nhìn con. Mèo hoang nhỏ, nhắc đến chủ đề khác, tại sao Đoạn Thư lại mời cô đến đây? Sau khi Hạ An Nhiên trừ điểm, cô thẳng thắn nói về mối quan hệ giữa Đoạn Thư và Từ Tân. Tuy nhiên, cô hơi bối rối, không biết có nên nói với Lăng Mặc những gì mà Từ Tân đã nói bên tai cô không. Nhưng trong một giây tiếp theo, cô nghe thấy Lăng Mặc trầm ngâm hỏi lại, còn chuyện gì mà cô chưa nói với tôi sao? Hạ An Nhiên bối rối, tôi giấu anh chuyện gì? Lăng Mặc nhíu mắt, cái chết của Tiểu Văn không đơn giản như vậy. Chương 739, đừng đổi chủ đề. Hạ An Nhiên sửng sốt, làm sao anh biết? Lăng Mặc nhẹ giải thích. Vừa rồi tôi thấy Đoàn Thư. Chỉ đưa mình cô đi ra, có nghĩa là Từ Tân đã sớm rời đi, mà Từ Tân về sớm chẳng qua chỉ có hai lý do. Thứ nhất, cô đuổi anh ta đi vì ghét tính cách của anh tay thứ hai, chỉ là do Từ Tân chủ động rời đi. Nếu là trước kia, cô sẽ không bình tĩnh như vậy khi. Nói về Từ Tân, như vậy thì chỉ có lý do thứ hai. Ánh mắt anh ấy rơi vào Hạ An Nhiên, có một tia sắc bén nhìn chằm chằm vào cô tại sao anh ta về sớm, còn không cảm ơn cô vì đã xử lý thủ phạm bạo hành mạng. Chứng minh rằng, cái chết của Tiểu Văn, không chỉ là do bạo lực mạng. Hạ An Nhiên nghe lời Lăng Mặc nói, há hốc miệng. Thật to. Bây giờ cô phát hiện ra rằng Lăng Mặc không chỉ có một đôi mắt tốt, mà bộ não của anh ấy còn hữu ích. Hòn. Hạ An Nhiên nhìn chằm chằm Lăng Mặc hồi lâu, vỗ vỗ bụng, trong lòng đề phòng, đứa nhỏ nhất định phải là thiên tài, nếu không, thì thật có lỗi với ai quý của. Anh. Lăng Mặc nhíu mày nói cực kỳ bất bình, liên quan gì đến tôi? Hạ An Nhiên cứng họng, tại sao lại không liên quan, hay là, anh muốn trên đầu mọc sừng? Lăng Mặc nặng nề vỗ đầu con mèo hoang nhỏ. Đừng đổi chủ đề. Nhìn chằm chằm mèo hoang nhỏ, có phải có tâm? Tự gì hay không? Hạ An Nhiên. Được rồi, là cô ấy đang cố ý đổi chủ đề. Nếu thực sự có vấn đề với cái chết của Tiểu Văn, cô ấy nên làm gì? Hạ An Nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu khi nghĩ rằng bố mẹ của Tiểu Văn đã tuyệt vọng và buồn bã như thế nào vì cái chết của Tiểu Văn, vì vậy cô ấy không thể chỉ đứng nhìn. Nhưng cô đã sờ vào bụng của mình. Thật lâu sau, cuối cùng cô cũng có câu trả lời trong lòng mình. Hạ An Nhiên nhìn Lăng Mặc và trả lời một cách nghiêm túc. Nếu thực sự có một chuyện nội bộ khác về cái chết của Tiểu Văn, mà Từ Tân bản thân là con trai của một gia đình quý tộc, vẫn chưa được điều tra, điều đó có nghĩa là vấn đề này chắc chắn không đơn giản, và thậm chí có những nguy hiểm nhất định, và tôi sẽ không tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm. Mọi chuyện đều có thể làm được. Nhưng nó cũng phụ thuộc vào cách thức. Hạ An Nhiên nháy mắt mấy cái với Lăng Mặc, biểu cảm dễ thương, hiện tại anh đang bị điểm âm, không muốn cứu vãn tình huống tồi tệ này sao? Cô ấy mở sổ ghi chú trên điện thoại và đưa ra và lắc nó trước mặt Lăng Mặc. Khi Lăng Mặc nhìn thấy động tác mờ ám của con mèo hoang nhỏ, anh đương nhiên hiểu được suy nghĩ của cô. Tôi sẽ sắp xếp cho cô một người có thể điều tra chuyện này. Chương 740, không chừng sẽ bị hãm hại. Hạ An Nhiên mỉm cười. Hãy nhìn xem, những người thông minh thật là lợi hại, chỉ cần một động tác nhỏ của cô ấy, đều biết là có ý gì. Lớn giọng Trần An, biểu hiện tốt, sau này sẽ có nhiều cơ hội cộng điểm, đến lúc đó nhất định có thể nhận được nhiều điểm tích cực như thế này. Ánh mắt Lăng Mặc thâm trầm, bây giờ không nên cộng thêm sao? Hạ An Nhiên lập tức cất điện thoại, tỉnh táo nói tôi còn chưa viết đủ 8 ký tự. Làm sao tôi biết người của anh có dùng được hay không? Nếu là người bất tài, không phải tội trừ điểm sẽ rất mệt mỏi sao? Làm ăn với tư bản, cô ấy có thể không cẩn thận sao? Không chừng sẽ bị hãm hại. Lăng Mặc nhìn con mèo hoang nhỏ bộ dạng tính. Toán Chi Ly, trong mắt lóe lên một tia sáng mờ ảo. Không biết vì cái gì, nhưng anh luôn cảm thấy rằng muốn được cộng điểm thật sự rất khó khăn. Lăng Mặc đè nén trực giác kỳ quái này, thản nhiên nói, không phải là cô có một người bạn làm luật sư? Sao? Anh ta sáng lập nên liên minh những người bị hại, tại sao chuyện này lại không giao cho anh ta? Hạ An Nhiên chớp mắt mấy cái, chuyện này không được, tính mạng của anh ta nên giữ lại để cứu rút nhiều người hơn, không phải để chết. Lăng Mặc, tóm lại, chuyện đi tìm cái chết giao cho anh ấy làm. Cái tuổi trò của con mèo hoang nhỏ chỉ biết lo cho người ngoài. Về đến nhà, vốn dĩ Hạ An Nhiên muốn nói với Lăng Mặc rằng hãy sắp xếp cho cô ấy người nào thông minh một chút, nhưng lại nghe thấy Lăng Mặc yêu cầu Tôn quản gia bố trí bàn ăn. Hạ An Nhiên sửng sốt, anh còn chưa ăn sao? Lăng Mặc liếc nhìn con mèo hoang nhỏ, còn không phải là do lo lắng ai đó gặp chuyện không may. Hạ An Nhiên nghĩ đến việc cô ở nhà hàng được ăn ngon, trong khi Lăng Mặc ở bên ngoài theo dõi cô đến đói bụng, cũng rất đau lòng. Mà sau khi cảm thấy đau lòng, cô lại trở nên áy náy, yếu ớt nói, tôi xuống bếp xem có giúp được gì không. Lăng Mặc nhìn bóng lưng của Hạ An Nhiên đang chạy vào bếp, lộ ra vẻ nghi ngờ sâu sắc, cô ấy có thể nấu ăn. Con mèo rừng nhỏ không kén ăn. Thậm chí còn có lần nghe cô đề cập đến, thời điểm bận rộn, cô ăn bánh mì khô đến mức đau dạ dày. Một người như vậy, cô ấy có thể nấu món gì? Lăng Mặc có vẻ hơi khó khăn và ôm chán. Mặc dù sau đó mèo hoang nhỏ có làm cái gì đi nữa, anh vẫn sẽ ăn nó, và khen thật ngon. Đây là lần đầu tiên mèo hoang nhỏ rửa tay nấu súp cho anh. Nhất định phải nể mặt. Còn về hương vị thì, quan trọng như vậy sao? Chương 741, cô chủ cô có khó chịu ở đâu không? Tôn quản gia đang kêu đầu bếp nấu vài món, nhưng nhìn thấy Hạ An Nhiên chạy vào, thiếu phu nhân, cô làm gì ở đây? Hạ An Nhiên nhìn phòng bếp bày một đống món. Mặc kệ là rau dưa, thịt, hay hải sản, đều đầy đủ tất cả mọi thứ. Sau khi quét hết một lượt, Hạ An Nhiên chủ động bước tới nói với đầu bếp, tôi làm vài món, ông có thể giúp tôi làm vài món ăn kèm. Một, Tôn quản gia vội vàng ngăn lại, phòng bếp có mùi của khói và dầu mỡ, cô chịu không được thì làm sao? Vẫn nên giao cho đầu bếp. Chiến vài món ăn nhanh, chắc là được rồi. Hạ An Nhiên hỏi lại Tôn quản gia Lăng Mặc thích. Ăn gì? Cô cùng Lăng Mặc ngồi chung một bàn ăn một thời gian lâu như vậy, mới phát hiện ra đầu bếp chuẩn bị món gì thì anh ấy ăn món đó căn bản không nhìn ra. Khẩu vị yêu thích của anh ấy, đành phải hỏi Tôn quản gia. Tôn quản gia lắc đầu, khẩu vị của thiếu gia luôn thay đổi, tôi cũng không biết cậu ấy thích ăn gì. Hạ An Nhiên không tin, nghĩ đi. Tôn quản gia cố gắng nhớ lại, tôi nhớ lúc thiếu gia quay trở về Lăng gia, món mà anh ấy thích ăn nhất là sơn xào chua ngọt, ngày nào cũng ăn, nhưng ăn mãi cũng chán, sau này không ăn nữa. Tôi chưa thấy thiếu gia thích ăn món nào khác. Hạ An Nhiên nghe đến món sơn xào chua ngọt, ngẩn ngơ một chút. Trong ký ức sâu thẳm của cô, cậu bé bị nhốt chung với cô năm ấy, khi cả hai đói và ngất xỉu, đã bắt đầu nói về những gì họ thích ăn. Đối phương đã nói món anh ấy thích nhất là sườn xào chua ngọt. Còn nói, chờ sau khi được ra ngoài thì ngày nào cũng phải ăn sườn xào chua ngọt. Lúc ấy cô đã nói cái gì? Nếu anh thích ăn sườn xào chua ngọt, em sẽ học nấu ăn, nấu nhiều món ngon cho anh, chỉ cần anh đừng giống mẹ em, bỏ rơi em là được. Sau này thì sao? Trước khi cô có thể học nấu ăn, cô đã bị bỏ rơi một cách tàn nhẫn. Hạ An Nhiên lấy lại tinh thần và kìm nén cảm xúc. Trong lòng, nhìn Tôn quản gia, cô nhẹ nhàng nói, nếu bác Tôn cũng không biết anh ấy thích ăn gì, tôi cứ làm một món. Tôn quản gia không ngăn cản, chỉ là đáy lòng không khỏi xúc động, một người đàn ông như thiếu gia sao có thể lấy được cho một người phụ nữ tài đức vẹn toàn như vậy. Tuy nhiên, vẫn lo lắng Hạ An Nhiên sẽ xảy ra chuyện, Tôn quản gia lặng lẽ quan sát từ một bên. Nhìn thấy, Tôn quản gia nhận ra việc nấu nướng của Hạ An Nhiên không phải chỉ để bày biện mà thực sự rất biết cách, hơn nữa tốc độ cũng rất gọn gàng. Với sự hợp tác của đầu bếp, chưa đầy 15 phút, ba món ăn và một món súp đã được bày biện trên bàn. Ngoài hai món rau, cô còn làm món cá chua ngọt cho thiếu gia. Tôn quản vội vàng bước tới, quan tâm hỏi, cô chủ, cô có khó chịu ở đâu không? Hạ An Nhiên lắc đầu, rất ổn. Chương 742, hoàn toàn đã làm quen với nó. Gần đây bị Lăng Mặc ép ăn mấy món thịt, cho nên bây giờ ngửi thấy những mùi này cũng không cảm thấy khó chịu nữa. Hoàn toàn đã làm quen với nó. Khi đã quen, mọi khó chịu trước đây sẽ dần được khắc phục. Hạ An Nhiên bưng món ăn cuối cùng tới nhà ăn, ngẩng đầu lên, ngạo nghễ nhìn Lăng Mặc tay. Nghề của tôi không bằng đầu bếp, nhưng cũng không tệ. Ngay lập tức, cô đẩy miếng cá chua ngọt đến trước mặt Lăng Mặc, thử đi. Hạ An Nhiên tỏ ra tự tin, nhưng bên trong cũng lộ ra vẻ không chắc chắn. Lăng Mặc không lựa chọn món ăn, nhưng dù sao thì anh cũng đã quen với việc ăn đồ của đầu bếp rồi, không biết món cô nấu có hợp với khẩu vị của mình hay không. Hạ An Nhiên lúc này vừa căng thẳng vừa có chút hối hận. Sự tự tin chết tiệt của cô vừa rồi là từ đâu đến ba? Thành phố Lô Hải. Lăng Mặc nhìn thấy sự lo lắng của con mèo hoang nhỏ ở trong mắt, nhưng phải nói rằng những món ăn do mèo hoang nhỏ nấu đã vượt quá sự mong đợi của anh. Mặc dù nó không thể được gọi là tinh tế, nhưng ít nhất nó trông đẹp về mặt ngoại hình. Lăng Mặc cầm đũa lên, cắn một cái, thấy ngon không ngờ, tán thưởng, không tệ. Nghe được lời tán thành, Hạ An Nhiên vẫn có chút lo lắng, nhưng cô liền ném nó sang một bên, rồi đôi mắt lưới liềm vui mừng để tôi nói cho anh biết, tôi luôn nghĩ rằng mình có thiên phú làm đầu bếp. Mỗi lần nhìn thấy những món ăn do các đầu bếp ở cô nhi viện làm, tôi cảm thấy rất lãng phí đồ ăn, cho nên tôi và chị Khả Tình lúc nào cũng lén lút chạy tới phòng bếp sau, tôi nấu cơm, chị ấy cắt rau. Mặc dù trong cô nhi viện luôn có sự u ám, đó là chuyện mà cô không bao giờ muốn nhớ lại. Tuy nhiên, vẫn có gì đó ngọt ngào trong bóng tối. Vừa nói, Hạ An Nhiên đột nhiên tỉnh táo lại. Lần trước sau khi cứu Khả Tình ở trong chùa, chị ấy đã mất liên lạc. Gần đây khi có thời gian, cô ấy muốn gặp Khả Tình. Nhớ lại khi còn ở trong cô nhi viện, cô đã từng nói với Lục Khả Tình cô hy vọng rằng sẽ có ai đó đến yêu cô, dù chỉ một cái là đủ. Nhìn Lăng Mặc trước mặt, khoe miệng cô đột nhiên gợi lên một vòng cung mềm mại. Điều ước của cô ấy có thể đã trở thành sự thật. Tây Thành, bên ngoài một quán bar, có một thanh niên đầu trọc ngồi ở một chỗ bí mật nơi góc hẻm cách đó không xa, nhìn chằm chằm quán bar. Sau khi nhìn chằm chằm vào nó không biết bao lâu, bụng người này réo ầm ĩ. Gã đầu trọc lặng lẽ lấy ra một cái bánh bao và cắn một miếng đầy đau khổ. Gã vẫn đang lẩm bẩm trong sự chán nản, ngày mai nhất định phải gặp được người cho tiền mặt, nếu không gã ta có thể chết đói trên đường phố. Tên đầu trọc còn chưa ăn xong cái bánh bao, mắt hắn chợt nhíu lại. Chương 743, thân thủ người này thật tốt. Một vài người bước ra khỏi quán bar đó cùng một lúc. Tên đầu trọc chậm rãi nhét lại bánh bao trên tay vào túi, bình tĩnh đi theo một trong những người đó. Nhưng đi theo sau, người thanh niên đầu trọc phát hiện hắn đã đi đến cuối một ngã tư. Nhưng người đàn ông mà hắn ta đi theo đã biến mất. Thanh niên đầu trọc cau mày, đề phòng cao như vậy mà mấy bước liền biến mất. Vừa nói vừa bóp nhẹ cằm hắn, thân thủ người này thật tốt. Nhưng sau khi lẩm bẩm, thanh niên đầu trọc lại tỏ vẻ trịnh trọng, người của Minh Vương Điện tại sao lại xuất hiện ở thành phố Lô Hải? Chẳng lẽ đã phát hiện ra Thất Thất ở chỗ này? Các người muốn truy đuổi Thất Thất sao? Tên đầu trọc trẻ tuổi này chính là Thu Tử Bạch, người mà Hạ An Nhiên gọi là Thu Cha Cha. Thu Tử Bạch sờ soạng vào cái đầu trọc của mình, chuyện này không thể nói cho Thất Thất, nếu không sẽ bại lộ chuyện mình chưa rời khỏi thành phố Lô Hải, không chừng Thất Thất sẽ cho rằng chính mình đem người của Minh Vương Điện đến đây. Chà, mình phải điều tra kỹ càng, tại sao người của Minh Vương Điện lại xuất hiện ở đây? Nếu không giải thích rõ ràng, hắn ta sẽ mất đi sự tín nhiệm của Thất Thất và cũng không còn khả năng nhận đủ loại độc dược từ tay Thất Thất nữa. Thu Tử Bạch lại đi về phía hướng quán bar. Vừa đi, hắn ta vừa lẩm bẩm, nếu như người của Minh Vương Điện xuất hiện trong quán bar, điều đó có nghĩa là có gì đó không ổn ở quán bar đó. Mình nhìn chằm chằm vào đó, không tin rằng không phát hiện ra gì. Khi Thu Tử Bạch bước đến quán bar, đột nhiên có một người phụ nữ ăn mặc mát mẻ chạy nhanh ra từ một con hẻm và va vào Thu Tử Bạch. Ngay khi Thu Tử Bạch định nói gì đó, hắn thấy cánh tay của người phụ nữ đang chảy máu liên tục vì trúng đạn. Thu Tử Bạch giật mình, thí chủ, cô đang chảy máu. Sau đó, trong mắt hắn ta lóe lên vài tia tiền tài và một nụ cười ngây thơ hiện trên khuôn mặt hắn. Cô có muốn tôi giúp cô không? Tôi xử lý vết thương này rất rẻ, chỉ có 100 tệ. Người phụ nữ lạnh lùng liếc nhìn Thu Tử Bạch như một tên ốc và chế nhạo, cút đi. Thấy đối phương cáo kỉnh như vậy, Thu Tử Bạch nhanh chóng tránh sang một bên. Người phụ nữ lạnh lùng hoàn toàn phớt lờ Thu Tử Bạch và bước vào quán bar mà không quay lại nhìn. Thu Tử Bạch nhìn bóng lưng người nọ, véo cằm tò mò, sau khi bị bắn cô ta vẫn đi bar à? Chắc chắn là quán bar đó có gì không ổn, có lẽ nó có liên quan gì đó với Minh Vương Điện. Nhưng nghĩ đến điều kiện khắc nghiệt để vào quán bar đó, Thu Tử Châu nắm chặt túi tiền đang tiểu tụy của mình, khi nào kiếm được 1.000 đô, mình nhất định sẽ vào. Không còn cách nào khác, bây giờ hắn quá nghèo. Thu Tử Bạch thở dài và dang rộng lòng bàn tay còn lại của mình ra. Đây là vừa nãy bị người phụ nữ lạnh lùng kia va vào. Hắn đã vô tình nhặt được món đồ trên người phụ nữ đó. Chương 744, bọn họ đều không phải là người tốt. Sau khi thấy rõ thứ này, hắn sửng sốt, cái gì, cô gái này cũng là người của Minh Vương Điện. Món đồ này rõ ràng là thẻ bài của thành viên Minh Vương Điện. Thu Tử Bạch che thân hình nhỏ bé của mình, có nhiều người của Minh Vương Điện đến thành phố Lô Hải như vậy, nhất định phải có chuyện lớn. Nếu Thất Thất không biết mà đụng phải, chẳng phải sẽ xong đời sao? Hắn phải nghĩ cách để làm sao không bại lộ chuyện. Mình vẫn đang ở thành phố Lô Hải nhưng vẫn thông báo được cho Thất Thất biết. Sau khi người phụ nữ lạnh lùng bước vào quán bar, cô ta đi thẳng về phía cửa sau của quán bar mà không hề dừng lại. Có vài người ăn mặc như vệ sĩ canh cửa sau. Sau khi vệ sĩ nhìn thấy người phụ nữ lạnh lùng đi vào, hắn cũng không hỏi nhiều mà trực tiếp cho đi. Người phụ nữ lạnh lùng tiếp tục đi về phía cửa sau. Nhưng cửa sau không dẫn đến bên ngoài quán bar, mà có một lối đi ngầm ở cuối. Người phụ nữ lạnh lùng đi dọc theo lối đi trong lòng. Đất một lúc, đột nhiên mọi thứ trở nên sáng trưng. Bên dưới quầy bar là một không gian rộng lớn dưới lòng đất.
Ti.
Tầng đầu tiên là một quán ba ngầm. Lúc này, trong sinh của quán ba dưới lòng đất, có hơn chục người đang tụ tập theo từng nhóm. Mà những người này trên người đều có sát khí, bọn họ đều không phải là người tốt. Những người đàn ông vãm vỡ sau khi nhìn thấy người phụ nữ lạnh lùng này, vẻ mặt của họ thể hiện sự cảnh giác. Tuy nhiên, người phụ nữ lạnh lùng đã phớt lờ những người này và tiếp tục đi đến cuối của quán ba ngầm. Tầng trong cùng của quán ba, có một số lính canh ăn mặc như vệ sĩ. Bọn họ rõ ràng mang theo sát khí rất nặng, thoạt nhìn là người đã thấy máu. Khi người bên kia nhìn thấy người phụ nữ lạnh lùng, hắn ta kính cẩn gọi, chị Y. Sau đó, nhanh chóng lùi ra sau nhường đường cho người bên kia đi qua. Sau khi đi qua đây, có một lối đi khác đi xuống. Đây được tiếp nối với tầng hầm thứ hai. Người phụ nữ lạnh lùng chống đỡ cánh tay, đi lên lầu 2, đẩy cửa mở một gian phòng lầu 2, cau mày ngồi trên sofa. Sau đó, cô ta xé áo của mình, lấy ra một đống dụng cụ, và chuẩn bị xử lý vết thương do súng bắn. Lúc này, một người áo đen rất cường tráng bước vào. Sau khi người áo đen nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, giọng điệu giễu cợt, ồ, cô đi ám sát Đoạn Thông sao? Chậc chậc, nhưng nhìn cô như thế này, có lẽ không thu hoạch được gì. Người phụ nữ không biết từ lúc nào đã rút dao ném về phía người đàn ông áo đen. Người áo đen né tránh, con dao đâm thẳng vào bức tường phía sau hắn ta. Người áo đen tức giận, mắng, đồ đàn bà ghê tởm, nếu không phải vì nể mặt mũi của công tử, tôi đã sớm giết chết cô rồi. Người phụ nữ lạnh lùng dương mắt khinh thường nói, dựa vào anh. Người đàn ông áo đen nhìn thấy dáng vẻ kiêu ngạo của người bên kia, hắn ta càng tức giận, bước tới để đánh người phụ nữ lạnh lùng. Tuy nhiên, đúng lúc này, điện thoại di động trong tay người áo đen văng lên. Hắn cau mày lấy điện thoại di động ra, sau khi xem tin tức bên trong, hắn nhìn chằm chằm vào người phụ nữ lạnh lùng, lần này coi như cô may mắn. Hắn quay đầu rời khỏi phòng. Chương 745, cô như vậy tôi sẽ rất đau lòng. Sau khi người áo đen rời đi, người phụ nữ đã xử lý vết thương gọn gàng. Dựa theo các động tác thuần thục của cô, có thể thấy cô đã từng bị nhiều chấn thương như thế này trước đây, và cô đã hoàn toàn quen với việc này. Xử lý vết thương xong, người phụ nữ đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, liền hướng về túi áo khoác da màu đen sờ soạn một hồi lâu sau, nhíu mày thật sâu. Có chút khó chịu thẻ bài đâu? Chẳng lẽ vừa rồi cô cùng với Đoạn Thông bên kia đánh nhau, cô đã làm rơi thẻ bài? Ngay khi người phụ nữ đang nghi ngờ, có người gõ cửa và kính cẩn nói với cô ấy, chị Y, công tử mời chị qua. Người phụ nữ lạnh lùng đứng dậy đi về phía trong cùng. Phòng trong cùng của tầng này là một lối đi dẫn đến tầng 3. Cầu thang từ tầng ngầm thứ 2 lên tầng ngầm thứ 3 không có người bảo vệ, nhưng có một cánh cửa yêu cầu vân tay và mật khẩu để mở. Người phụ nữ lạnh lùng nhập vân tay và mật khẩu rồi đi về phía tầng 3 dưới lòng đất. So với tầng 1 và tầng 2 dưới lòng đất, tầng 3 là một trời một vực. Trang trí ở đây vô cùng tinh tế và sang trọng, giống như một cung điện nhỏ. Người phụ nữ lạnh lùng vừa bước xuống lầu thì người phục vụ ở một bên nói, chị Y, công tử đang phòng giải trí. Người phụ nữ lạnh lùng gật đầu rồi đi về phía phòng giải trí. Vừa tới cửa, chỉ nghe thấy tiếng cười của một người đàn ông, tựa như gặp phải chuyện gì đó cực kỳ vui vẻ. Sau khi nghe thấy tiếng cười của người đàn ông, khuôn mặt nghiêm nghị của người phụ nữ lạnh lùng cuối cùng cũng lộ ra một tia sóng, và sự dịu dàng hiện lên trong đáy mắt. Đứng ở cửa một hồi, cô nhẹ nhàng gõ cửa. Người bên trong nhịn cười nói vọng ra cửa, vào đi. Người phụ nữ bước vào. Phòng giải trí rất lớn, lúc này chỉ có một người mặc áo trắng. Người đàn ông này vô cùng tinh tế và lịch lãm trong từng bước di chuyển. Khi người bên kia nhìn thấy người phụ nữ, anh ta khẽ to mày, Y Lìa Nhi, tại sao cánh tay của cô bị thương? Tại sao cô lại không chú ý như vậy? Cô như vậy tôi sẽ rất đau lòng. Người phụ nữ nghe thấy lời nói quan tâm, vẻ mặt lộ ra vẻ nhẹ nhàng lắc đầu, là tôi không cẩn thận, sau này sẽ chú ý hơn. Cô luôn làm người khác lo lắng. Mà này, không phải nhà của cô ở thành phố Lô Hải sao? Có thời gian hãy đến thăm người nhà của cô. Người phụ nữ lập tức lắc đầu, không, vẫn là chuyện của công tử quan trọng hơn, tôi phải giúp công tử hoàn thành công việc trước đã. Với giọng điệu chắc lịch, cô nói, sớm muộn gì tôi cũng sẽ quét sạch bọn người đoàn thống. Người đàn ông lịch lãm đến bên cạnh cô, vỗ vai cô, sau này cô còn nhiều thời gian để giúp tôi, chuyện mấy ngày hôm nay không cần quan tâm. Nghe đến đây, trái tim người phụ nữ lạnh lùng dịu lại, không khỏi nở một nụ cười nhẹ, được, tôi sẽ nghe lời công tử. Người phụ nữ lạnh lùng không ở lại lâu, liền rời khỏi phòng giải trí. Người đàn ông lịch lãm lại ngồi trước máy chơi game và bất mãn lẩm bẩm, tại sao cực khổ ở Lô Hải này lại đổ lên đầu tôi. Chương 746, không thoải mái. Trong phòng sách của Lăng Trạch, Lăng Mặc lúc này đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Người ở đầu bên kia điện thoại cung kính báo cáo, thiếu gia, thế lực ngầm ở thành phố Lô Hải gần đây đang rất náo loạn, tối nay không lâu sau khi cậu và thiếu phu nhân rời đi, Đoạn Thống đã bị tấn công. Lăng Mặc nhíu mắt, tiếp tục theo dõi Tây Thành. Sau khi người ở đầu dây bên kia nhận lệnh, Lăng Mặc cúp điện thoại, gõ bàn vài cái. Tuy rằng anh không cần quá để mắt tới Đoạn Thống, nhưng Đoạn Thống lại có quan hệ với Đoạn Thu, gián tiếp có chút quan hệ với Mèo Hoang Nhỏ. Cùng với Mèo Hoang Nhỏ có quan hệ, anh đương nhiên muốn cho người theo dõi. Hơn nữa, thế lực ngầm ở thành phố Lô Hải đã nhiều năm không thay đổi, vì sao gần đây lại đột nhiên náo loạn? Chỉ có một nguyên nhân cho sự hỗn loạn này, có người không hài lòng và bây giờ muốn phá vỡ mô hình thế lực ngầm ở thành phố Lô Hải. Lăng Mặc ngồi một lúc, sau đó đứng dậy và rời khỏi phòng làm việc. Nhưng nhìn căn phòng ngủ trống rỗng không có con mèo hoang nhỏ, lông mày anh nhíu lại thật sâu. Vì vậy, không chút do dự, anh quay đầu lại, đứng trước cửa phòng của Hạ An Nhiên. Cân nhắc một lúc, gõ cửa phòng của Hạ An Nhiên. Một lúc sau, Hạ An Nhiên ra mở cửa. Nhìn thấy Lăng Mặc trước của, vẻ mặt nghi hoặc, có chuyện gì sao? Lăng Mặc vẻ mặt có chút sững sờ nhìn về phía mèo. Hoang nhỏ. Hạ An Nhiên đã rất sốc khi nhìn thấy điều này. Sau đó, cô đột nhiên phát hiện ra rằng khuôn mặt Lăng Mặc lúc này thực sự rất kỳ lạ, hốc hác bất thường và tái nhợt. Hốt hoảng tiến lên đỡ anh sao vậy? Lăng Mặc dựa vào cánh tay Hạ An Nhiên, yếu ớt nói, không thoải mái. Hạ An Nhiên bối rối, sao lại không thoải mái? Giọng Lăng Mặc trở nên càng yếu ớt hơn, hôm nay khi tôi đợi cô, gió đêm đã thổi rất mạnh. Hạ An Nhiên nghe những lời này, rối loạn cửa trách. Chú ý hơn một chút được không? Không biết bản thân mình yếu hơn người khác sao? Cho dù lo lắng cho tôi cũng không thể ngồi trong xe chờ sao? Tại sao phải đứng ngoài để trúng gió như vậy? Dịu Lăng Mặc vào phòng mình, để anh nằm trên chiếc giường màu hồng của cô anh nằm nghỉ ngơi, tôi sẽ nhờ Tôn quản gia gọi bác sĩ cho anh. Tuy nhiên, ngay khi Hạ An Nhiên định tìm Tôn quản gia, Lăng Mặc đã nắm lấy cổ tay cô và khàn giọng thì thầm, tôi không muốn cứ gọi bác sĩ. Hạ An Nhiên không nhịn được mắng, sắc mặt của anh đã tái mét rồi, không gọi bác sĩ, nếu có chuyện gì xảy ra thì sao? Chương 747, 747, ngủ nhanh thật. Chỉ là trúng gió cảm lạnh mà thôi, tôi đã uống thuốc cả rồi. Vẻ mặt Lăng Mặc có chút hờn dỗi, gọi bác sĩ đến đây, lại phải kê một đống thuốc. Hạ An Nhiên. Lăng Mặc sợ bác sĩ sao? Tuy nhiên, anh ấy đã uống thuốc rồi nên sẽ không có vấn đề gì lớn, đúng không? Hoàn Nhiên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vẫn còn tái nhợt của Lăng Mặc, lại hỏi, anh có chắc là không cần gọi bác sĩ không? Lăng Mặc yếu ớt lắc đầu, không cần đâu. Vẻ mặt đáng thương nhìn con mèo hoang nhỏ, đầu óc hơi choáng váng, có thể dựa vào phu nhân nằm một lát được không? Hạ An Nhiên bị dáng vẻ đáng thương của Lăng Mặc đánh úp, lập tức cảm thấy tim mình sắp chết rồi. Vẻ ngoài dễ thương vô song này, cô muốn tắt nó. Hạ An Nhiên bỏ qua nguyên tắc ngồi bên cạnh Lăng Mặc, anh dựa vào đi. Lăng Mặc yếu ớt gối đầu lên đùi Hạ An Nhiên. Hạ An Nhiên, anh ấy không biết xấu hổ, dựa đùi cô làm gì? Nhưng khi ánh mắt rơi vào khuôn mặt tái nhợt đáng thương của Lăng Mặc, trong nháy mắt mất đi nguyên tắc. Không cần so đo với người bệnh đáng thương. Chiều ý anh ấy ba. Kết quả là, bệnh nhân Lăng Mặc thuận lợi nằm trên chiếc giường màu hồng của Hạ An Nhiên. Sau khi Hạ An Nhiên để Lăng Mặc nằm trên đùi một lúc, bộ não bị sắc đẹp mê hoặc của cô mới từ từ tỉnh táo lại. Sau đó, rơi vào nghi ngờ sâu sắc. Cậu nam nhân này cố tình giả vờ khó chịu, chỉ muốn ngủ trên giường của cô. Khi cô còn đầy nghi vấn, thì nhìn thấy Lăng Mặc đang nằm trên đùi cô, và thật sự đã ngủ say. Hạ An Nhiên, ngủ nhanh thật. Tuy nhiên nhìn anh, sắc mặt vẫn tái nhợt dị thường. Cũng không có vẻ gì là đang giả bộ. Hạ An Nhiên chọc vào mặt Lăng Mặc vài cái, nếu tôi phát hiện ra, anh đang nói dối tôi sẽ trừ điểm. Sau khi dọa nạt, cô rời đầu Lăng Mặc từ đùi xuống gối. Tuy nhiên đầu của Lăng Mặc đã được di chuyển xuống, nhưng người bên kia đã giữ chặt cánh tay của cô ấy, ngăn cản cô ấy rời đi. Đối mặt với tình huống này, Hạ An Nhiên chỉ có thể nằm xuống. Dù sao trước đây vẫn luôn ngủ chung giường, hôm nay ngủ tiếp một lần cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa, hôm nay vận dụng đầu óc trong phòng thí nghiệm cũng đã mệt mỏi. Chương 748, 748, tôi qua cảm ơn phu nhân đã chăm sóc. Hạ An Nhiên nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Lăng Mặc từ từ mở mắt sau khi cảm thấy cô gái nhỏ bé bên cạnh mình đã ngủ. Khuôn mặt xanh xao của anh dần trở lại như cũ vì anh không cần phải điều khiển hơi thở một cách giải tao nữa. Lăng Mặc duỗi tay ra, không khách khí ôm cô gái nhỏ bên cạnh vào lòng. Cư dân mạng trên diễn đàn đã nói rất đúng. Đừng xấu hổ khi theo đuổi phụ nữ. Khuôn mặt đã giúp anh có thể ôm vợ đi ngủ. Không được. Nhưng, ngày mai anh cần thủ đoạn gì để tiếp tục? Bước vào phòng của con mèo hoang nhỏ. Khi Hạ An Nhiên thức dậy vào buổi sáng, cô thấy Lăng Mặc đã không còn ở đó. Sau khi tắm xong, cô xuống nhà. Nhìn thấy Lăng Mặc đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, anh đang nhìn thứ gì đó với chiếc máy tính bảng trên tay. Nghe thấy động tĩnh bên kia cầu thang, Lăng Mặc ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu thẳm nói, tôi qua cảm ơn phu nhân đã chăm sóc. Hạ An Nhiên thấy sắc mặt anh đã trở lại bình thường, ổn chứ? Lăng Mặc gật đầu, chà, thoải mái hơn rất nhiều. Sau đó, anh ấy nói với người giúp việc ở bên, gọi người đến đây. Hạ An Nhiên khó hiểu. Lăng Mặc gọi ai đến đây? Không lâu sau, Hạ An Nhiên nhìn thấy một cậu nhóc đi tới phòng khách. Hạ An Nhiên nhìn chằm chằm cậu nhóc hồi lâu. Đột nhiên, cô như hiểu ra điều gì đó. Bước đến bên Lăng Mặc, khẳng định lần này anh làm rất tốt, kiếm ra tiền và đi làm từ thiện. Còn khẽ nhắc nhở nhẹ, tuy nhiên, anh đã kiếm được nhiều tiền như vậy, không thể chỉ giúp một người, anh có thể giúp thêm nhiều đứa nhỏ hơn. Lăng Mặc nghe con mèo hoang nhỏ nói như vậy, chỉnh sửa đây là tôi sắp xếp người điều tra cho cô. Hạ An Nhiên ngẩn người anh nói cái gì? Không tin vào mắt mình nhìn đứa nhỏ suy dinh dưỡng, không phải đang đùa tôi chứ? Lăng Mặc, không phải, tôi nghiêm túc đấy. Hạ An Nhiên rất không nói nên lời tại sao anh có thể không có lương tâm mà tìm một đứa nhỏ ốm yếu để làm việc cho tôi. Còn làm những việc nguy hiểm như vậy, anh còn là con người sao? Nhìn đứa nhỏ trước mặt. Vóc dáng chỉ cao chưa đầy 1,7m, gầy yếu, chân tay không to bằng cô, ước chừng chưa đến 100 cân, cảm giác một cơn gió cũng có thể thổi bay người này. Hạ An Nhiên có chút tức giận, cho dù không muốn giúp tôi, anh cũng không cần tìm lao động trẻ em. Chương 749, 749, khó lòng đề phòng. Lăng Mặc ôm đầu đau nhức nhìn lao động trẻ em. Cậu bé gầy gò và suy dinh dưỡng cười nói với Hạ An Nhiên, thiếu phu nhân, tôi, thực sự rất khỏe. Hạ An Nhiên. Đứa trẻ mới mở mắt khả năng nói dối không tệ, thật sự là thói hư. Một giây kế tiếp, Hạ An Nhiên nhìn thấy cậu bé yếu ớt, đi tới ghế sofa một bên, vươn tay nhấc chiếc ghế sofa lên, sau khi xoay người liền đặt nó trở lại. Vị trí cũ. Sau đó, nở một nụ cười ngượng ngùng, hơn nữa. Tôi cũng không phải trẻ con, tôi đã 30 tuổi rồi. Hạ An Nhiên. Khi cô ấy đang không biết nói gì, Quý Phong không biết từ lúc nào đã xuất hiện và giải thích cho Hạ An Nhiên. Thiếu phu nhân, đây là người rất có tài, gọi là Trịnh Chính, nhìn anh ta gầy yếu, nhưng anh ta đánh đối kháng rất cử, hơn nữa khả năng điều tra cũng rất giỏi, năng lực cũng khá phi thường, năm đó anh ta suýt nữa đã vượt qua tôi, cướp đi vị trí đội phó của tôi. Hạ An Nhiên. Trong tình huống này, cô còn có thể nói gì nữa? Trịnh Chính ngượng ngùng cười với Hạ An Nhiên. Thiếu phu nhân cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ xử lý. Tốt việc của cô. Quý Phong cười với Hạ An Nhiên nói, thiếu phu nhân, tôi đưa anh ấy đi trước, làm quen với môi. Trưởng. Hạ An Nhiên ậm ừ rồi. Sau khi Quý Phong đưa Trịnh Chính đi, Hạ An Nhiên có chút trao đảo ngồi xuống bên cạnh Lăng Mặc, hôm nay tôi thực sự được mở rộng tầm mắt. Bây giờ, với cánh tay nhỏ bé đó, có thể nâng cả ghế sofa. Lăng Mặc lim dim mắt trong mắt phu nhân tôi tệ hại như vậy sao? Còn mất hết tính người thuê lao. Động trẻ em. Nghe Lăng Mặc nói ra, Hạ An Nhiên xấu hổ đó không phải là lỗi của tôi, nhìn xem người tên là Trịnh Chính kia. Anh ta thực sự đã 30 tuổi sao? Ôi trời. Giống như một đứa trẻ 15, 16 tuổi, anh ta đã ăn chất bảo còn sao? Tuy nhiên, sau lời giải thích dối trá của Hạ An Nhiên, Lăng Mặc không chỉ thờ ơ, mà đôi mắt còn đen hơn, giọng điệu càng thêm phẫn uất, "Phu nhân, cô phải bù đắp cho trái tim tan nát của tôi." Hạ An Nhiên sửng sốt, "Không phải là anh bị cảm phát sốt lên chứ? Nếu không thì tại sao đột nhiên biến thành kẻ đáng thương như vậy?" Tim đập thình thịch đột nhiên đến gần Lăng Mặc, không thể không đưa tay ra sờ chắn anh. Nhưng sau khi chạm vào anh, cô nhíu mày thật sâu, "Không, nhiệt độ cơ thể của anh bình thường, không cần hỏi." Còn chưa kịp nói xong, Lăng Mặc đã vươn tay ôm chặt eo cô. Hạ An Nhiên ngã nhào vào vòng tay Lăng Mặc, cô chưa kịp định thần lại thì mỗi cô đã bị áp chế. Khóc. Khó lòng đề phòng. Cậu nam nhân này lại lợi dụng cô. Lăng Mặc hôn một lúc lâu rồi mới buông ra. Trong mắt nhàn nhạt có khoái cảm, cái này tính là. Phu nhân bồi thường cho tôi. Hạ An Nhiên. Cậu nam nhân càng ngày càng chó, không biết xấu. Hổ. Hạ An Nhiên bị lợi dụng, tâm tình không tốt. Chương 750, 750, nhưng còn Quý Phong thì sao? Thế cho nên sau khi ăn xong bữa sáng và gặp Trịnh Chính, ánh mắt cô có phần buồn bã. Chính vì anh ta mà cô mới bị Lăng Mặc lợi dụng. Hạ An Nhiên có chút thảm đạm. Rõ ràng giữa cô và Lăng Mặc thì cô đang nắm quyền chủ động trong tay, đúng mà nói, cho dù có lợi dụng thì cô ấy cũng phải là người chủ động. Nhưng vẫn bị Lăng Mặc áp chế. Chưa kịp trở mình thì đã trở thành nông nộ. Chính bị Hạ An Nhiên buồn bực nhìn chằm chằm, không khỏi thì thào nói, thiếu phu nhân, tôi, thật ra tôi có thể yêu. Hạ An Nhiên nhìn Trịnh Chính đang bắt đầu giả bộ yếu đuối trước mặt, khóe miệng giật giật, đừng diễn nữa. Người vung ghế sofa một tay sao có thể yếu ớt như vậy? Sau khi Hạ An Nhiên bình tĩnh trở lại, cô bắt đầu làm chính sự. Cô ấy nói với Trịnh Chính mọi chuyện về Tiểu Văn, và nhìn Trịnh Chính rất nghiêm túc, cái chết của Tiểu Văn, anh hãy điều tra lại xem có thực sự là tự sát không. Trước hết, cái chết của Tiểu Văn phải thật sự có vấn đề, thì mới cần để tiếp tục điều tra những chuyện tiếp theo. Trịnh Chính vốn tưởng rằng mình bị gọi tới là vì chuyện trọng đại, nhưng nghe nói chỉ đang điều tra một vụ án giết người, thiếu phu nhân đừng lo lắng, tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng chuyện này. Hạ An Nhiên nhìn thấy đối phương tự tin như vậy, trong lòng có chút yên tâm. Tuy nhiên, cô vẫn không quên dặn dò nếu gặp phải nguy hiểm gì trong quá trình điều tra, anh nên rút lui kịp thời. Không biết có phải là trực giác của phụ nữ hay không, Hạ An Nhiên cảm thấy cái chết của Tiểu Văn không đơn giản. Cộng với lời cảnh cáo của Từ Tân, cảm giác rằng phương diện này có cái gì đó ẩn giấu phía sau, có thể phải điều tra sâu. Hạ An Nhiên muốn điều tra tình hình, nhưng cô cũng không muốn những người vô tội bị liên lụy đến nguy hiểm. Sau khi Trịnh Chính nhận lệnh sau đó rời đi, nhưng nhìn bóng lưng của Trịnh Chính, Hạ An Nhiên khẽ cau mày. Các lính canh ở Lăng Trạch trực thuộc các lính canh của Lăng gia. Nhưng còn Quý Phong thì sao? Bên cạnh Lăng Mặc, còn có những người đàn ông mặc đồ đen có sức mạnh đặc biệt và ẩn chứa nhiều bí mật. Hơn nữa, nếu vừa rồi câu nghe không nhầm, Quý Phong nói rằng anh ta là đội phó của Trịnh Chính. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Lăng Mặc có ít nhất một đội vệ sĩ với tay nghề cực tốt. Hạ An Nhiên không ngạc nhiên vì điều này. Hồi đó, vệ sĩ của Lăng gia nằm trong tay của Lăng lão phu nhân, và Lăng Mặc rõ ràng là không tin Lăng lão phu nhân đến vậy, làm sao anh có thể hoàn toàn giao sự an toàn của mình cho hộ vệ của Lăng gia? Anh ấy có trong tay một đội vệ sĩ là chuyện bình thường, và nó nên được coi như binh nhì của anh. Nhưng Lăng Mặc có một binh nhì bảo vệ lợi hại như vậy mà nửa năm trước anh ấy vẫn gặp nguy hiểm, chẳng lẽ lại có một thế lực cực kỳ cường đại đang nhìn chằm chằm vào Lăng Mặc? Chương 751, 751, cô ấy vẫn an toàn. Khi Hạ An Nhiên nghĩ đến điều này, vẻ mặt cô trở nên nghiêm nghị. Trước đây cô luôn nghĩ nguy cơ lớn nhất của Lăng Mặc đến từ bên trong Lăng gia. Nhưng sau khi đại phòng và nhị phòng của Lăng gia bị Lăng Mặc dễ dàng trấn áp, mới phát hiện ra rằng những gì cô nghĩ có thể là quá tự nhiên. Lăng Mặc chưa bao giờ coi đại phòng và nhị phòng là đối thủ, mà đại phòng và nhị phòng cũng cảm giác là không có năng lực có thể tính kế Lăng Mặc, làm cho anh suýt chết nửa năm trước. Cho nên, vụ tai nạn nửa năm trước có thể không phải bắt nguồn từ bên trong, mà là từ bên ngoài. Ngoại bộ có nguy cơ lớn hơn. Những người đó thậm chí còn muốn đưa Lăng Mặc vào chỗ chết. Và nếu những người đó biết rằng Lăng Mặc vẫn còn sống được 2 hoặc 3 năm nữa, họ sẽ làm gì? Họ sẽ giết người một lần nữa. Ngay lúc Hạ An Nhiên đang căng thẳng, điện thoại đột ngột vang lên. Khi định thần lại, cô nhìn vào màn hình trên điện thoại, đó là tin nhắn hẹn chặt từ Tiểu Loa. Sau khi nhập vào, mắt Hạ An Nhiên đột nhiên mở to. Tiểu Loa, chị Thất Thất, những người của Minh Vương Điện đã xuất hiện ở thành phố Lô Hải, chị phải cẩn thận và bớt đi ra ngoài lo lắng. Vốn dĩ Hạ An Nhiên vẫn còn lo lắng về nguy cơ của Lăng Mặc, làm sao nghĩ đến nguy cơ của cô ấy còn đến trước. Vẻ mặt tràn đầy tuyệt vọng, cô rũ đầu xuống, tốt hơn hết nên tự mình sống trước. Hạ An Nhiên quyết định, để giữ cho bản thân sống sót, sau này cô sẽ chạy 2 chỗ trên 1 tuyến đường, chạy từ nhà đến viện nghiên cứu, còn những nơi khác không liên quan đến cô. Không có gì quan trọng hơn cái mạng nhỏ của cô. Nhưng, đột nhiên, một câu hỏi khác hiện ra trong đầu, nhanh chóng gửi tin nhắn đến Tiểu Loa. Hạ An Nhiên, Thu Cha Cha có bị người của Minh Vương Điện bắt không? Tiểu Loa, Thu Cha Cha. Hạ An Nhiên, chính là tên khốn Thu Tử Bạch. Tiểu Loa, hiện tại anh ấy vẫn an toàn. Hạ An Nhiên thở phào nhẹ nhõm khi thấy tin Thu Tử Bạch đã an toàn. Những người trong Minh Vương Điện muốn bắt cô ấy, nhưng họ đều không biết cô ấy là ai. Tất cả những gì họ biết bây giờ là cô ấy tương đối giỏi trong việc tinh chế chất độc, và cô ấy có liên quan gì đó đến Thu Cha Cha. Ngoài ra, họ không biết cô ấy là đàn ông hay phụ nữ. Chỉ cần Thu Cha Cha không bị bắt, Minh Vương Điện sẽ không phát hiện ra sự tồn tại của cô. Cô ấy vẫn an toàn. Hạ An Nhiên vốn đang rất trân quý mạng sống, đột nhiên lĩnh ngộ và không còn sợ hãi nữa. Hơn nữa, cô cũng nghiêm túc suy đoán người của Minh Vương Điện đến thành phố Lô Hải, nhất định không phải vì cô. Hạ An Nhiên trong lòng có nghi hoặc, không khỏi hỏi Tiểu Loa vô số thông tin. Hạ An Nhiên, cậu có biết lý do tại sao những người của Minh Vương Điện đến thành phố Lô Hải không? Tiểu Loa, tạm thời không rõ lắm. Tuy nhiên, nếu chị Thất Thất có hứng thú, sau khi tôi điều tra rõ ràng, tôi nhất định sẽ nói cho chị Thất Thất. Chương 752, cô ấy vẫn phải thận trọng một chút. Tuy rằng Hạ An Nhiên rất hay nói chuyện phiếm, nhưng cô ấy cũng biết rằng càng biết nhiều thì càng nguy hiểm. Vì vậy cô dứt khoát từ bỏ sự tò mò rực lửa trong lòng. Hạ An Nhiên, cho dù có điều tra ra chuyện gì, cũng đừng nói cho tôi biết. Tiểu Loa, mặc dù người của Minh Vương Điện đến thành phố Lô Hải lần này không liên quan gì đến chị Thất Thất, nhưng chị Thất Thất phải chú ý. Bất cứ nơi nào mà người của Minh Vương Điện ra vào đều sẽ gặp phải những nguy hiểm lớn. Hạ An Nhiên, được, tôi sẽ chú ý. Cô ấy không cần phải sợ hãi, nhưng điều đó không có nghĩa là cô ấy có thể tùy tiện đi lại lung tung. Điều gì sẽ xảy ra nếu cô đụng phải ai đó của mình? Vương Điện. Cô ấy vẫn phải thận trọng một chút. Nhưng tại sao những người của Minh Vương Điện lại xuất hiện ở thành phố Lô Hải lúc này? Trái tim Hạ An Nhiên đột nhiên lo lắng nhảy dựng lên. Lăng Mặc nhờ có Tôn lão mà có thể kéo dài thời gian sống thêm 2, 3 năm, và những người của Minh Vương Điện lại xuất hiện ở thành phố Lô Hải. Người của Minh Vương Điện xuất hiện ở thành phố Lô Hải, liệu có liên quan gì đến Lăng Mặc? Tâm trạng của Hạ An Nhiên vừa mới thả lỏng thì trong chốc lát lại căng thẳng. Nửa năm trước, dưới sự bảo vệ của Quý Phong và binh nhìn điêu luyện, họ có thể gây ra một vụ tai nạn lớn và khiến cho Lăng Mặc bị thương, đó chắc chắn không phải là điều mà một thế lực bình thường có thể làm được. Có thể nó đã được lên kế hoạch bởi một tổ chức đen tối và xấu xa như Minh Vương Điện. Cho nên, có phải có người đã mời Minh Vương Điện đến và lập kế hoạch tính kế Lăng Mặc? Có một số điều không nên nghĩ đến, nhưng một khi nghĩ đến sẽ cảm thấy vô cùng lo lắng. Hạ An Nhiên hoảng sợ, nhanh chóng gửi tin nhắn cho Tiểu Loa. Hạ An Nhiên, mục đích người của Minh Vương Điện đến thành phố Lô Hải, một khi cậu điều tra ra rõ ràng, hãy cho tôi biết. Tiểu Loa đối mặt với sự thay đổi quyết định liên tục của Hạ An Nhiên, cũng không hề có một chút ý kiến. Nhanh nhẹn trả lời. Tiểu Loa, được rồi, tôi sẽ điều tra nhanh thôi, cười mịn. Hạ An Nhiên nhìn câu trả lời của Tiểu Loa, vẻ mặt vẫn rất trinh trọng. Cô thực sự hy vọng rằng đây chỉ là sự nghi ngờ của cô. Cô không muốn Lăng Mặc trở thành mục tiêu của một tổ chức xấu xa nào đó. Ngay lúc Hạ An Nhiên đang e ngại, một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai cô, thiếu phu nhân. Đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu. Hạ An Nhiên giật mình. Nhìn lên, Quý Phong đã xuất hiện trong phòng khách từ lúc nào đó. Hạ An Nhiên nhìn là lạ, cậu nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ lần này Quý Phong có thể đọc được suy nghĩ và biết cô đang lo lắng điều gì? Quý Phong nghiêm mặt nói, tôi rất tin tưởng vào năng lực của Trịnh Chính, nhất định anh ấy sẽ có thể hoàn thành nhiệm vụ, cho nên, thiếu phu. Nhân, cô cứ yên tâm. Hạ An Nhiên. Chương 753, tôi đương nhiên rất tự tin. Được rồi, có thể đọc được trái tim của người khác, chỉ có một mình Lăng Mặc. Trước sự hiểu lầm của Quý Phong, Hạ An Nhiên im lặng một lúc, rồi giả vờ thản nhiên nói, mặc dù Trịnh Chính có chút thực lực, nhưng năng lực của anh ấy vẫn cần phải quan sát. Nói cho cùng, Trịnh Chính dù sao cũng là người trong tay của Quý Phong. Bị Hạ An Nhiên phủ nhận năng lực của thuộc hạ, anh ta lập tức giúp giải thích, thiếu phu nhân, Trịnh Chính không chỉ có thực lực, mà bộ não của anh ấy cũng rất hữu dụng. Hạ An Nhiên trầm rãi hỏi, cậu đối với anh ấy tin tưởng như vậy sao? Quý Phong đầy tự tin, chúng tôi thuộc cùng một đội, anh ấy đã cùng tôi hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ, vì vậy tôi đương nhiên rất tự tin. Hạ An Nhiên meo mắt, đúng vậy, năng lực các người hẳn là rất tốt, những người bí mật bảo vệ Lăng Mặc thân thủ cũng rất lợi hại. trong mắt các người, vệ binh của Lăng gia chỉ đơn giản là những tên cặn bã. Quý Phong rụt rè một chút so với những người đó, Trịnh Chính kém hơn một chút, những người đó có cấp bậc đội trưởng, không nên coi thường. Cô ấy quả nhiên đoán không sai. Lăng Mặc có binh nhì trong tay. Hơn nữa, đội binh nhì này còn được chia theo đội. Hoàn Nhiên cố ý cong môi, giọng điệu có chút bất mãn, nhưng mà, tôi nghĩ năng lực của bọn họ cũng chỉ có như vậy. Nếu như thật sự có năng lực, nửa năm trước Lăng Mặc sao có thể gặp tai nạn? Quý Phong sốt ruột 6 tháng trước, đó là một tai nạn ngoài ý muốn, sau này sẽ không bao giờ xảy ra sai lầm như vậy nữa. Tuy nhiên, sau khi thốt ra những lời này, anh chợt nhận ra điều gì đó và lập tức im lặng. Liên quan đến vụ tai nạn hơn nửa năm trước, Quý Phong cũng là người có liên quan. Sau khi sự việc xảy ra, những người sống sót được lệnh bịt miệng và họ không được phép đề cập đến các sự kiện của ngày hôm đó. Không ngờ thiếu phu nhân lại đào mấy cái hố nhỏ, buột miệng nói ra. Nhìn thấy dáng vẻ cảnh giác của Quý Phong, Hạ An Nhiên cảm thấy có chút đáng tiếc. Quý Phong ở trước mặt cô, luôn đặt mình vào vị trí của một kẻ thuộc hạ, không hề phòng bị với cô, không ngờ cô lại thăm dò nên anh ta đã thốt ra mấy câu trong tiềm thức mà không hề che đậy. Nhưng thủ đoạn này chỉ có thể sử dụng một lần, lần sau Quý Phong sẽ không dễ dàng mắc bẫy. Đôi mày thanh tú của Hạ An Nhiên nhíu lại, về chuyện đã xảy ra hơn nửa năm trước, dù cậu không nói với tôi cũng có thể đoán được điều gì đó, đó không phải là một vụ tai nạn đơn giản, có người cố ý nhắm vào Lăng Mặc. Quý Phong lộ vẻ mặt đáng thương, thiếu phu nhân, chuyện này, tôi không biết. Hạ An Nhiên chớp mắt mấy cái, lúc đó không phải cậu cũng ở đó sao? Làm sao cậu không biết? Quý Phong. Thiếu phu nhân lại một lần nữa mọi tin từ anh ta. Quý Phong quyết định im lặng và không nói nữa. Hạ An Nhiên đỡ chán, không phải tôi cố ý thăm dò anh. Quý Phong, người tiếp tục im lặng, dùng ánh mắt biểu thị rằng anh ta không tin. Hạ An Nhiên vẻ mặt nghiêm trọng, tôi chỉ muốn biết, nếu chuyện nửa năm trước lại tái diễn, cậu có thể bảo vệ Lăng Mặc được không? Chương 754, 754, Dương Đông Kích Tây. Khi Quý Phong đối mặt với câu hỏi của Hạ An Nhiên, vẻ mặt anh ta trở nên nghiêm nghị. Kể từ sau vụ tai nạn của thiếu gia, họ càng bảo vệ thiếu gia nhiều hơn. Hơn nữa, nửa năm trước, đó hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn. Đối phương sử dụng chiến thuật Dương Đông Kích Tây, thế cho nên bọn họ đều đuổi theo, lơ là để phòng thiếu gia, sau đó xảy ra chuyện lớn. Tuy nhiên, một sai lầm như vậy sẽ không bao giờ được phép lặp lại. Thấy Quý Phong vẫn im lặng, Hạ An Nhiên gõ mạnh, bây giờ, Lăng Mặc đã không chết trong vụ tai nạn đó như những người đó mong muốn, và những người đó có thể vẫn còn hành động, vì vậy các cậu phải đề phòng. Lúc này Quý Phong đã hiểu ra, tại sao thiếu phu nhân lại đột nhiên nhắc đến chuyện đã xảy ra nửa năm trước. Hóa ra là lo lắng cho thiếu gia. Tuy nhiên lời nói của thiếu phu nhân cũng không sai, những người đó đã muốn giết thiếu gia một lần, bây giờ thiếu gia chưa chết, bọn họ nhất định sẽ tiếp tục ra tay. Quý Phong không muốn Hạ An Nhiên lo lắng, rồi rít một hồi lâu mới trầm giọng nói, thiếu phu nhân, người bảo vệ thiếu gia lần này là một đội quân tinh nhuệ, thiếu gia sẽ không xảy ra chuyện nữa. Hạ An Nhiên nghe được hàm ý của Quý Phong. Đội bảo vệ Lăng Mặc trong quá khứ đã được thay thế, và bây giờ nó là một đội quân tinh nhuệ hơn. Vì vậy, số lượng binh nhìn của Lăng Mặc cũng trở nên khá đông. Hơn nữa cũng sẽ không khiến cho Lăng Mặc gặp nguy hiểm thêm lần nào nữa. Hạ An Nhiên nhận ra điều này, thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Lăng Mặc chuẩn bị tốt, ít nhất cô ấy sẽ không lo lắng về điều đó. Hạ An Nhiên ngước mắt lên nhìn Quý Phong, tôi không muốn Lăng Mặc biết những gì chúng ta vừa nói. Cô ấy nở một nụ cười nhẹ, còn nữa, chắc cậu cũng không muốn người khác biết, vừa rồi tôi dễ dàng khai thác một ít chuyện từ miệng cậu. Quý Phong muốn khóc. Là một đội phó, lại bị một người phụ nữ dễ dàng khai thác thông tin, thật mất mặt. May mắn thay, người trước mặt lại là thiếu phu nhân. Trong hoàn cảnh như vậy, Quý Phong chỉ có thể rũ xuống gật đầu, thiếu phu nhân, tôi nhất định không nói. Sau khi Hạ An Nhiên khẽ nhướng mày, sải bước ra khỏi cửa nói, được rồi, tôi muốn đi viện nghiên cứu. Quý Phong đau lòng, đi theo sau Hạ An Nhiên. Trong lòng thầm mắng, không hổ danh là người phụ nữ mà thiếu gia thích, cô ấy quá tính toán. Hạ An Nhiên đến viện nghiên cứu. Vì không muốn phụ lòng những thiết bị thí nghiệm tốt như vậy, cô lao vào làm thí nghiệm. Thấm thoát đã đến buổi trưa. Hạ An Nhiên vừa ra khỏi phòng thí nghiệm liền đi đến phòng khách một bên, chuẩn bị uống nước. Chương 755, 755, và cô ấy là vợ của Lăng Mặc. Tuy nhiên, ngay khi nước rót xuống, có người đến đập cửa. Đó là Lục Quân Linh. Sau khi Lục Quân Linh vào phòng khách, cô ta liếc nhìn phòng thí nghiệm bên cạnh, lộ ra vẻ kinh ngạc. Cô đã xác định xong dự án và bắt đầu thử nghiệm. Hạ An Nhiên thẳng thắn gật đầu, "Vâng, tôi đang làm một dự án." "Lục Quân Linh, một mình cô làm được không? Nếu không tôi chuyển một số người của tôi đến đây cho cô." Hạ An Nhiên lắc đầu từ chối, "Tôi đã quen với việc một mình làm thí nghiệm và tôi không thoải mái khi có người ngoài. Đôi khi, tôi cũng ước được ở một mình." Cô ta chủ động mời Hạ An Nhiên gần đến giờ ăn trưa rồi, "Chúng ta cùng đi ăn cơm đi." Hạ An Nhiên ngớ người ra một lúc, nhịn không được hỏi, "Đây cũng là do viện trưởng bàn giao? Không chỉ có nhiệt tình đưa tiễn mà còn nhiệt tình đưa cô đi ăn cơm." Lục Quân Linh bật cười, "Không phải đâu, cô bây giờ là đối tượng chăm sóc đặc biệt của viện trưởng. Hoàn Nhiên đối tượng được chăm sóc đặc biệt, tại sao tôi cảm thấy đây là lo lắng tôi sẽ đem viện nghiên cứu của các người đi, cho nên cho cô đến giám sát tôi." Lục Quân Linh cười phá lên. Nhưng sau khi cười xong, vẻ mặt cô từ từ trở nên nghiêm túc. "Viện trưởng biết phó viện trưởng Trác Giai Hy có thành kiến với cô, sợ trong lúc nhất thời đầu óc không suy nghĩ đến tìm cô gây chuyện, nên để tôi đi cùng có nhiều một chút." "Hạ An Nhiên, được rồi, thật ra viện trưởng lo lắng rằng cô ấy và Trác Gia Kỳ bị kích động. Đến lúc đó, người gặp xui xẻo chắc chắn là Trác Giai Hy. Thật ra đây là cách ngụy trang để bảo vệ Trác Giai Hy. Hạ An Nhiên nhìn Lục Quân Linh, cho nên, dự án mà Trác Giai Hy phụ trách kia hẳn là rất quan trọng. Lục Quân Linh gật đầu, viện trưởng thật sự rất coi trọng. Qua loa nói ra một câu, nếu nghiên cứu này được cho ra thị trường, nó sẽ có ý nghĩa xuyên thời đại. Hạ An Nhiên nếu đây là một dự án rất quan trọng, cho dù cô ta có phạm lỗi, tôi cũng sẽ chịu đựng. Sau cùng, người hưởng lợi cuối cùng của viện nghiên cứu này là Lăng Mặc. Và cô ấy là vợ của Lăng Mặc. Nói một cách tổng thể, chính là Trác Giai Hy đang làm việc cho cô ấy. Là chủ sở hữu, cô ấy vẫn có thể chịu đựng sự khiêu khích của những nhân viên có năng lực. Trong lúc Hạ An Nhiên đang nói chuyện với Lục Quân Linh, thì có người lại gõ cửa. Hạ An Nhiên đi ra mở cửa. Khi Hạ An Nhiên vừa mở cửa, Trác Châu đã nở nụ cười tỏa nắng nói, trong nhà ăn có món mới, ăn rất ngon. Chúng ta cùng nhau đi ăn nào. Hạ An Nhiên. Một người khác mời đi ăn cơm. Chương 756, 756, cô tại sao lại quen biết cô ấy? Tuy nhiên, sau khi Trác Châu đưa ra lời mời, hắn nhận thấy rằng có những người khác trong phòng chờ. Khi nhìn thấy Lục Quân Linh, vẻ mặt hắn đột nhiên ngưng lại. Hạ An Nhiên chú ý tới vẻ mặt của Trác Châu. Tuy nhiên cô cũng không để ý lắm, đối với việc hai người tới mời đi ăn, cô ngượng ngùng từ chối, buổi trưa tôi có hẹn ở ngoài, bạn thân tôi mời ăn trưa. Sáng nay sau khi đến viện nghiên cứu không lâu, Bùi Kỳ đã nói giữa trưa nhất định phải gặp nhau. Vì vậy, lịch trình của cô đã được đặt trước. Lục Quân Linh cảm thấy có chút chạnh lòng, cô đã có hẹn, vậy tôi đi ăn trước. Trác Châu tiến lại gần Hạ An Nhiên sau khi Lục Quân Linh rời đi, cô tại sao lại quen biết cô ấy? Hạ An Nhiên nhìn vẻ mặt sợ hãi của Trác Châu, cau mày. Tôi quen biết với cô ấy thì làm sao? Trác Châu ánh mắt có chút phức tạp, cô ấy cũng giống như Đoạn Thư, không thích quan hệ với đồng nghiệp. Đoạn Thư có tiếng là ngay thẳng, còn cô ấy có tiếng là nghiêm khắc, cho nên, cô ấy đến tìm cô, tôi sợ cô ấy sẽ đến, làm khó cô. Hạ An Nhiên bật cười, tại sao cậu lại đến phòng thí nghiệm của Đoạn Thư? Trác Châu sờ sờ đầu, mặc dù Đoạn Thư có chút thẳng thắn, nhưng những gì anh ấy nói đều là sự thật, hơn nữa, người này không giấu giếm, sẵn sàng dạy bảo chúng tôi mọi chuyện. Hạ An Nhiên nhún vai, cho nên, khi làm thí nghiệm cô ấy có hà khắc hơn một chút cũng không phải là chuyện xấu. Trác Châu không ngờ rằng Hạ An Nhiên đang bên vực Lục Quân Linh và hò khan một tiếng. Vậy thì, tôi sẽ không làm phiền cô nữa, tôi đi ăn cơm. Hạ An Nhiên, cậu tìm Đoạn Thư để cùng đi ăn cơm đi. Trác Châu thản nhiên nói, ở nhà anh ấy xảy ra chuyện, cho nên anh ấy xin nghỉ. Hạ An Nhiên có chút kinh ngạc. Ngày hôm qua khi cô và Đoạn Thư chào tạm biệt nhau, có vẻ cũng không có chuyện gì xảy ra. Lúc sau xảy ra chuyện gì sao? Chương 757, 757, Lạc phu nhân là mẹ của Lạc Ngạn. Tuy nhiên, đây là chuyện riêng của người khác, Hạ An Nhiên không dễ hỏi. Còn Trác Châu thì không nói thêm gì nữa mà rời khỏi phòng Hạ An Nhiên. Nhưng mà, mới vừa đi vài bước, liền nhìn thấy cách đó không xa có một bóng người, hung hăng nhìn chăm chăm hắn. Trác Châu chỉ biết cô ta đến tìm hắn. Sau khi Trác Châu rời đi, Hạ An Nhiên cũng thu dọn đồ đạc một chút, sau đó rời viện nghiên cứu đi đến nhà hàng mà Bùi Kỳ đã hẹn. Nhà hàng này nằm bên trong một trung tâm mua sắm. Sau khi Hạ An Nhiên vào phòng ăn riêng, cô thấy Bùi Kỳ đã ở đó. Cô ngồi xuống đối diện Bùi Kỳ, có chuyện gì quan trọng gì mà không thể nói qua điện thoại, nhất định phải hẹn ra ngoài. Vẻ mặt của Bùi trở nên nghiêm túc, tình hình rất nghiêm trọng. Hạ An Nhiên bị vẻ mặt của Bùi Kỳ làm cho hoảng sợ. Có chuyện gì vậy? Bùi Kỳ nói từng chữ, Lạc phu nhân bởi vì quan hệ của hai người mà đặc biệt đến thành phố Lô Hải. Hạ An Nhiên nghe Bùi Kỳ nói, bối rối, cô nói cái gì? Tôi nghe không hiểu. Còn nữa, Lạc phu nhân là ai? Tôi đắc tội với Lạc phu nhân khi nào? Bùi Kỳ giải thích Lạc phu nhân là mẹ của Lạc Ngạn. Hạ An Nhiên, thì sao? Lạc phu nhân nhìn thấy ảnh của cô và Lạc Ngạn trên mạng, dường như nghĩ rằng cô đang mê hoặc. Lạc Ngạn. Hạ An Nhiên thầm than thở, chỉ cần Lạc phu nhân đó không ngốc, thì sẽ biết đó chỉ là lời đồn. Vẻ mặt của Bùi Kỳ trở nên có chút phức tạp. Lúc đầu tôi cũng nghĩ vậy, cho dù Lạc phu nhân nổi tiếng với tính cách nóng nảy, thì bà ấy cũng không thể vô lý được. Nhưng tối hôm qua, tôi nhìn thấy Lạc phu nhân và Giang Nhụy Nghiện đi cùng nhau, tôi cảm thấy có chút không ổn. Nói xong, nhìn Hạ An Nhiên thật sâu, Giang Nhụy Nghiên lúc trước ở lễ kỷ niệm đã âm thầm đứng sau cho người gây chuyện với cô. Tôi nghi ngờ rằng Giang Nhụy Nghiên có thể lợi dụng Lạc phu nhân để đối phó với cô, điều này sẽ rất phiền phức. Hạ An Nhiên. Thanh mai trúc mã của Lăng Mặc lại tiếp tục. Chính cô ấy cũng cảm thấy rằng Giang Nhụy Nghiên có rất nhiều thành kiến với cô. Lần trước ở nhà nhị phòng, đối phương đã nói những câu mang thủ đoạn mềm dẻo, khiến cô ấy không biết phải nói thế nào. Hạ An Nhiên nhẹ nhàng đỡ trán, hy vọng Lạc phu nhân sẽ không ngu ngốc bị người khác lợi dụng như vậy. Bùi Kỳ cười toe toét nói, cô có biết những người có tính cách nóng nảy đều có đặc điểm gì không? Bọn họ đều có đầu óc, nhưng không dùng được. Không khỏi ảm đạm nhìn chằm chằm Hạ An Nhiên. Cho nên tôi nghĩ, cô có thể gặp phải phiền toái, vì vậy nên chú ý, đừng để bị tính kế. Chương 758, 758, có người đuổi theo giết tôi. Những người liên quan đến Lăng Mặc đều nhắm vào cô ấy. Nếu không, tại sao lại dành nhiều thời gian để ý đến Lăng Mặc như vậy, những rắc rối cũng lần lượt kéo đến. Rất mệt. Hoàn Nhiên cảm thấy hơi lo lắng, trước khi ăn, cô đứng dậy đi vào toilet. Nhưng vừa bước ra khỏi toilet, một phụ nữ ngụy Trang đầy đủ từ bên ngoài nhà hàng xông vào vào, như muốn trốn trong toilet của nhà hàng này. Hạ An Nhiên theo bản năng tránh né, để không bị va chạm. Tuy nhiên, khi người bên kia nhìn thấy Hạ An Nhiên, cô ta đột nhiên dừng lại. Trong giây tiếp theo, người phụ nữ đột nhiên kéo Hạ An Nhiên lại, trong giọng nói cầu xin vô hạn, cô nhất định phải cứu tôi. Hạ An Nhiên đột nhiên bị kêu cứu, có phân không thể giải thích được. Hơn nữa, cô ấy không muốn dính vào mối nguy hiểm nào, và vẻ mặt của người phụ nữ rõ ràng là vô cùng mâu thuẫn. Người phụ nữ được ngụy trang đầy đủ, nhìn thấy động tác kháng cự của Hạ An Nhiên, nhanh chóng cởi khẩu trang, lộ ra vẻ mặt bối rối. Người này chính là phóng viên Chu Tâm Di, người đã gặp ở tầng dưới của nhà Tiểu Văn vào đêm hôm đó. Chu Tâm Di kinh hãi, thân thể vẫn không ngừng phát run, lắp bắp nhìn Hạ An Nhiên, có người đuổi theo giết tôi. Trước sự kêu cứu của Chu Tâm Di, Hạ An Nhiên cau mày trầm tư, có người đang đuổi theo giết cô nên đến đồn cảnh sát thay vì nhờ tôi giúp đỡ, tôi không thể làm gì được. Chu Tâm Di nói năng lộn xộn, tôi không dám đến đồn cảnh sát, tôi không biết, ở đó, có người của bọn họ không? Hạ An Nhiên càng thêm bối rối. Chu Tâm Di nắm chặt lấy cánh tay Hạ An Nhiên, cô có gia thế rất lớn, chỉ cần có đồng ý bảo vệ tôi, thì có lẽ tôi vẫn còn cơ hội. Chu Tâm Di không phải kẻ ngốc. Trước đó, Encho E đủ cả thì hòn lên tiếng xin lỗi trên mạng, điều đó chứng minh Hạ An Nhiên không đơn giản chỉ là một nghiên cứu viên. Cô ấy phải có một gia thế khác. Lúc này, Chu Tâm Di giống như người chết đuối, lấy Hạ An Nhiên làm phao cứu mạng cho cô ta. Hạ An Nhiên không phải là thánh mẫu, xã hội bây giờ cai trị bằng pháp luật, tại sao cô có thể bị đuổi giết? Hơn nữa, tại sao cô lại không dám đến đồn cảnh sát? Cô không làm gì sai, tại sao lại sợ đến đồn cảnh sát? Chu Tâm Di trước đây chỉ vì muốn săn tin tức, mà không màng đến đạo đức nghề nghiệp. Có lẽ lần này cô ta đã làm điều gì đó để chọc giận người khác, cho nên mới bị người khác theo dõi như vậy. Chương 759, 759, về sau cô phát hiện ra cái gì? Con ảo tưởng muốn móc nối với Hạ An Nhiên, để kéo mình ra khỏi phiền phức, thật là một suy nghĩ kỳ lạ. Sự phản kháng của Hạ An Nhiên đối với Châu Tâm Di ngày càng mạnh mẽ. Châu Tâm Di cũng cảm nhận được sự bài xích của Hạ An Nhiên, cô ta hoảng sợ và khóc, cô có còn nhớ, người đàn ông quay phim bị cô dạy dỗ ngày hôm đó không? Anh ta đã bị giết trên đường đến đồn cảnh sát để yêu cầu bảo vệ. Hạ An Nhiên ngạc nhiên. Vốn nghĩ rằng Chu Tâm Di là vì làm sai nên mới không dám đến đồn cảnh sát. Nhưng hiện tại có một vụ án giết người. Chu Tâm Di tiếp tục kéo Hạ An Nhiên và nói tiếp trong bất lực, trước khi chết, anh ta đã gọi cho tôi một cuộc điện thoại, và nói rằng có người đã theo dõi anh ta, và anh ta muốn cảnh sát bảo vệ, nhưng sắp đến cửa cục cảnh sát thì xảy ra tai nạn, chắc chắn họ đang ở gần đồn cảnh sát, ôm cây lợi thỏ. Hạ An Nhiên cau mày. Mặc dù cô không muốn can dự vào chuyện của người khác, nhưng đột nhiên chuyện này lại có liên quan đến mạng người. Sau một lúc im lặng, nói với Châu Tâm Di, tôi sẽ liên hệ với một cảnh sát quen và bảo anh ta đưa người đến đây bảo vệ cô, được không? Chu Tâm Di nghe xong lời này, trong lòng vốn đang không yên đã bình tĩnh lại một chút. Nghĩ rằng, gia thế của Hạ An Nhiên như vậy, quen biết cảnh sát cũng không phải là một cảnh sát nhỏ. Lập tức gật đầu, câu khẩn nói, cô có thể để bọn họ âm thầm qua đây được không? Hạ An Nhiên lấy điện thoại di động ra, liên lạc với Quý Phong trước, nói cho anh ta biết tình hình và nhờ anh ta liên lạc với Tôn Nguyên. Sau khi giải thích sự việc, Hạ An Nhiên cúp điện thoại. Còn Châu Tâm Di thì dựa vào tường, vẻ mặt có chút ốm yếu, không ngừng lẩm bẩm một mình. Lần điều tra đó nhất định là có vấn đề. Hai mắt đỏ như máu, đau lòng nói, cái chết của Tiểu Văn, nhất định cái chết của Tiểu Văn có vấn đề. Hạ An Nhiên sửng sốt, cô nói cái gì? Đôi mắt của Chu Tâm Di đỏ bừng, ôm đầu đau đớn. Tôi chỉ mới bắt đầu làm phóng viên cách đây một năm, và việc Tiểu Văn tự tử là tin tức đầu tiên tôi tiếp nhận, lúc đó tôi cũng muốn trở thành một phóng viên giỏi, vì vậy tôi chỉ muốn tìm hiểu xem việc Tiểu Văn tự tử có đang che giấu chuyện gì khác bên trong hay không, liệu có phải là do bạo mực mạng trầm cảm mà tự tử. Hạ An Nhiên không ngờ Chu Tâm Di vừa mới bắt đầu sự nghiệp mà đã có tư tưởng về công lý. Hơn nữa, sau khi nghe được lời của cô ta, ánh mắt trở nên ảm đạm, hung hăng nhìn nàng chằm chằm, về sau cô phát hiện ra cái gì? Chương 760, 760, chẳng lẽ có người truy lùng cô ta đến đây? Chu Tâm Di chậm rãi đi dọc theo bức tường, ngồi xổm xuống, nói điều gì đó với vẻ mặt tạm đạm. Tiểu Văn đã tự tử bằng cách nhảy từ căn hộ mà cô ấy thuê. Tôi đã bí mật đến căn hộ đó và thấy rằng mặc dù Tiểu Văn bị trầm cảm vì bạo lực mạng, nhưng tình trạng của cô ấy đã chuyển hướng tốt lên rất nhiều. Nhà trọ mà cô ấy ở được bố trí rất ấm áp, trên tường còn dán những địa điểm mà cô ấy muốn đi du lịch, một người như vậy làm sao có thể có ý định tự sát? Hơn nữa, tôi nghi ngờ cô ấy căn bản không tự sát trong căn hộ của mình. Trước khi Tiểu Văn tự sát, cô ấy đã mất tích một tuần. Tôi nghi ngờ nó có liên quan đến việc cô ấy tự sát. Sau đó, tôi lần theo manh mối đó để điều tra. Cuối cùng tìm đến Tây Thành. Sau khi Chu Tâm Di kể nhiều như vậy, ngẩng đầu nhìn Hạ An Nhiên ngày Tiểu Văn tự sát, cô ấy đã từng xuất hiện ở Tây Thành, và bị nhiều người trói. Sau khi tôi và người quay phim phát hiện ra tình huống này, chúng tôi quá sợ sẽ dính vào một thế lực nào đó nên đã không còn dám điều tra. Thêm. Nói xong, cô siết chặt hai tay nhưng sau khi cái chết của Tiểu Văn một lần nữa bị nhắc lại, không chừng những kẻ giết người đó đã phát hiện ra người quay phim và tôi đã điều tra chúng hồi đó. Chúng sợ bị lộ nên muốn giết chúng tôi giống như khi chúng giết Tiểu Văn. Hạ An Nhiên nhíu mày thật sâu. Mặc dù tất cả những điều này chỉ là nghi ngờ của Chu Tâm Di, nhưng nó cũng rất có khả năng. Mà đúng lúc này, Chu Tâm Di người đang căng thẳng, đột nhiên ngẩng đầu lên và nhìn về phía lối đi phía bên kia của phòng vệ sinh. Không biết đã nhìn thấy gì, cô ta hoảng sợ đứng dậy, chạy dọc theo phía bên kia của phòng vệ sinh, chạy về phía cửa sau của phòng bếp sau của nhà hàng, như thể đang trốn tránh điều gì đó. Khi Hạ An Nhiên lấy lại tinh thần, người bên kia đã biến mất. Cô không khỏi cau mày thì thào nói, chẳng lẽ có người truy lùng cô ta đến đây? Nhưng nhìn xung quanh, ngoại trừ có khách vào nhà hàng và một vài người phục vụ đi qua đi lại, thì không thấy người nào khả nghi. Không chừng là do Chu Tâm Di quá nghi ngờ và sợ hãi khi nghe động tĩnh nên đã lo lắng bỏ chạy. Tuy nhiên, Hạ An Nhiên vẫn lập tức liên lạc với Quý Phong, người phóng viên mà tôi nói đã chạy khỏi bếp sau của nhà hàng, hãy liên lạc lại với Tôn Nguyên. Chương 761, chính là khen em đó. Quý Phong, tôi sẽ liên lạc lại với Tôn Nguyên, anh. Ta nhất định sẽ tìm ra người phóng viên kia và bảo vệ cô ấy, thiếu phu nhân, đừng lo. Hoàn Nhiên đáp ứng, đó là tất cả những gì cô ấy có thể giúp. Cúp điện thoại xong, cô đi về phía phòng ăn riêng. Trước khi bước lên vài bước, một người phụ nữ xinh đẹp đột nhiên xuất hiện trước mặt Hạ An Nhiên. Người bên kia nhìn cô nở nụ cười xinh đẹp, An Nhiên. Hạ An Nhiên nhìn người trước mặt, hỏi kinh ngạc. Chị Khả Tình. Lục Khả Tình nguyện chuyển đi đến chỗ Hạ An Nhiên lần trước chị đi nước ngoài, bận quá nên không có thời gian liên lạc với em. Vẻ mặt cô lộ ra vẻ lo lắng, chuyện xảy ra trên mạng của em, chị đã biết, thật may là chân tướng sự việc đã rõ ràng, em không xảy ra chuyện gì cả. Nói xong, cô dùng tay véo vào mặt Hạ An Nhiên. Bất quá, là do khuôn mặt này của em, làm cho bất kỳ người phụ nữ nào cũng phải ghen tị. Nếu không, Hàn Doanh cũng sẽ không tính kế ức hiếp em trên mạng. Hạ An Nhiên. Cho nên, có trách là trách bộ dạng ưa nhìn, xinh đẹp quyến rũ của cô, lại bị người khác ghét bỏ. Hạ An Nhiên xoa xoa mặt, em coi như, chị Khả Tình khen em. Lục Khả Tình vươn tay méo mặt Hạ An Nhiên một lần nữa, chính là khen em đó. Nói xong, đôi mắt cô nheo lại, cực kỳ chịu mến, vẫn như trước đây, cảm giác vẫn như vậy. Hạ An Nhiên. Lúc còn ở cô nhi viện, Lục Khả Tình rất thích xoa má cô. Con bảo là xoa má thật mạnh để mặt cô ấy lớn hơn, cô ấy sẽ nhanh lớn lên, cũng có thể sớm rời khỏi cô nhi viện. Hạ An Nhiên bị xoa xoa một hồi, mới lẩm bẩm nói, em đã lớn rồi. Nụ cười của Lục Khả Tình trở nên thân thiện hơn, nhưng trong mắt chị, em mãi mãi là cô em gái nhỏ. Khi nói chuyện chủ động nắm lấy cánh tay Hạ An Nhiên nói, hôm nay gặp nhau, tụ tập một chút, chị có rất nhiều điều muốn nói, muốn cùng em tâm sự. Hạ An Nhiên chỉ vào phòng riêng em còn bạn ở đó. Chưa dứt lời, Bùi Kỳ đã đi ra khỏi phòng riêng. Khi nhìn thấy Hạ An Nhiên đứng cách đó không xa, cô buột miệng nói, cô đi vệ sinh lâu như vậy, tôi còn tưởng cô xảy ra chuyện. Chương 762, giống như bị bắt cóc. Nói xong, cô liền chú ý tới Lục Khả Tình ở bên cạnh Hạ An Nhiên. Đôi mắt của Bùi Kỳ mở to ngay lập tức. Đây chẳng phải là người phụ nữ đã tuyên bố rằng có mối quan hệ tốt nhất với Hạ An Nhiên ở đền thờ Mãn Nguyệt tự sao? Hừ, có một Diêm Vương sống tranh giành Hạ An Nhiên với cô thì cũng thôi đi, bây giờ còn có một người phụ nữ khác đã xuất hiện. Người bên kia còn nắm tay Hạ An Nhiên một cách chịu mến. Nó có nghĩa là gì? Tuyên bố chủ quyền. Rõ ràng cô mới người bạn quan trọng nhất và tốt nhất ở bên cạnh Hạ An Nhiên. Bùi Kỳ nhanh chóng đi về phía Hạ An Nhiên và nắm lấy cánh tay còn lại của Hạ An Nhiên một cách không bình tĩnh. Sau đó, cô lịch sự mỉm cười với Lục Khả Tình và nói, thật là trùng hợp. Chúng ta lại gặp nhau. Chúng. Tôi hẹn nhau đi ăn cơm, cô cũng có hẹn với bạn. Sao? Lục Khả Tình vẻ mặt gần gũi, tôi đến một mình. Bùi Kỳ. Đến nhà hàng ăn không phải là nên đi đông sao? Người này đến một mình. Đúng là, loại người không có bạn bè như thế này nhất định sẽ tới đoạt lấy Hạ An Nhiên. Bùi Kỳ ôm Hạ An Nhiên chặt hơn. Biểu hiện của Lục Khả Tình vẫn còn nhẹ nhàng, hỏi Bùi Kỳ một cách lịch sự, nếu đã trùng hợp như vậy, không biết có thể cho tôi đi chung không? Bùi Kỳ. Đó rõ ràng là thế giới riêng của cô và Hạ An Nhiên. Vậy tại sao phải có người khác? Nhưng bây giờ nếu từ chối, có vẻ như cô không được hiểu chuyện cho lắm. Bùi Kỳ lại kéo cánh tay Hạ An Nhiên, trong lòng phải nén ra một nụ cười, bất đắc dĩ gật đầu, ai bảo cô là bạn cũ của An Nhiên, được thôi. Hai từ bạn cũ, Bùi Kỳ cắn chặt một chút. Nói xong, liền kéo Hạ An Nhiên về phòng riêng của họ. Bùi Kỳ ôm cánh tay Hạ An Nhiên, còn cánh tay kia thì bị Lục Khả Tình nắm lấy. Kết quả là cả ba đã nắm tay nhau và chặn lối đi của nhà hàng. Hạ An Nhiên bị hai người kéo vào giữa, giống như bị bắt cóc. Hơn nữa, mùi ghen tị của Bùi Kỳ quá nhiều, rất giống với vẻ bề ngoài của Bùi Kỳ. Lục Khả Tình nhìn thấy Bùi Kỳ như vậy, không khỏi mỉm cười, nói nhỏ vào tai Hạ An Nhiên, bạn của em thật sự rất quan tâm đến em. Hạ An Nhiên, trời ơi, nhưng lại quan tâm như một đứa trẻ. Hạ An Nhiên nhìn Bùi Kỳ và thì thầm, cô ấy rất đơn giản. Ngay khi những lời đó rơi xuống, Bùi Kỳ đột ngột quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Hạ An Nhiên và Lục Khả Tình, lộ ra bộ dạng như nắm phóc được gì đó, hai người đang nói cái gì? Chương 763, cô Bùi Kỳ thực sự có tầm nhìn xa. Hạ An Nhiên. Chà, không ngờ trong lòng Bùi Kỳ cô ấy lại quan trọng như vậy. Nhìn bộ dạng trẻ con của Bùi Kỳ, sau khi nhìn Lục Khả Tình, liền đem cánh tay của đối phương rút ra. Sau đó, cô nghiêm mặt nói với Bùi Kỳ, tôi đang khen cô đẹp. Bùi Kỳ lập tức nhướng mày, đó là lẽ tự nhiên, ở cùng một người xinh đẹp như cô, tôi cũng phải Hạ An Nhiên, người chị em à, tỉnh lại đi, đừng tự luyện nữa. Bùi Kỳ tự luyện vui vẻ kéo Hạ An Nhiên vào phòng.
An riêng.
Bàn trong phòng An riêng có hình chữ nhật.
Lúc đầu, Hạ An Nhiên và Bùi Kỳ ngồi đối mặt với nhau. Nhưng lần này sau khi bước vào phòng riêng, Bùi Kỳ đã trực tiếp kéo Hạ An Nhiên đến ngồi bên mình, cũng không để Hạ An Nhiên ngồi đối diện với Lục Khả Tình, mà chính cô ngồi đối diện với Lục Khả
Tình.
Hạ An Nhiên nhìn thấy từng động tác của Bùi Kỳ và
không khỏi ôm chán.
Lấy thực đơn, gọi thêm một vài món nữa.
Lục Khả Tình chỉ cười và không nói gì trước những
hành động của Bùi Kỳ.
Sau đó, cô nhẹ nhàng nói với Hạ An Nhiên, năm đó không ngờ sau khi em thôi học, em lại vào đại học Hoa Hạ, nhưng mà em thông minh như vậy, nếu không làm nghiên cứu thật là uổng phí.
Bùi Kỳ than thở làm nghiên cứu sao bằng kinh doanh kiếm tiền, nếu cô ấy kinh doanh với tôi, cô ấy sẽ kiếm được nhiều tiền hơn.
Đó mới gọi là không lãng phí.
Lục Khả Tình có chút tò mò cô Bùi vì đây là làm
kinh doanh.
Bùi Kỳ người được nhắc đến là am hiểu tài giỏi, nở một nụ cười kiêu ngạo đúng vậy, tôi kinh doanh thẩm mỹ.
Nó cũng không tệ.
Lục Khả Tình bây giờ kinh doanh thẩm mỹ viện thực sự rất tốt, phụ nữ đều sẵn sàng tiêu hết tiền cho bản thân.
Bùi Kỳ công nhận điều đó đúng vậy, phụ nữ và trẻ em là những người dễ kiếm tiền nhất.
Cô Bùi Kỳ thực sự có tầm nhìn xa.
Lục Khả Tình hơi thất vọng.
Không giống như tôi, lúc trước làm ăn lỗ vốn, bây giờ tôi kinh doanh khách sạn cũng chẳng thu hồi được vốn, bất cứ lúc nào cũng có thể đóng cửa.
Nhìn thấy vẻ mặt bất lực của Lục Khả Tình, vẻ tự hào ban đầu của Bùi Kỳ từ từ lắng xuống.
Lúc đầu, khi cô ấy lần đầu tiên nhìn thấy Lục Khả Tình ở đền Mãn Nguyệt Tự, Bùi Kỳ đã cảm thấy khí chất của người bên kia quá tốt. Trông cô quả thân thiện, bộ dạng cũng rất ra dáng một người chị lớn, ngoại hình cũng rất xinh đẹp. Cảm giác cùng với Lục Khả Tình đứng chung một chỗ, Bùi Kỳ không có sức cạnh tranh. Có vẻ như đối phương không cần phải cố sức, vẫn có thể dễ dàng cướp Hạ An Nhiên ra khỏi cô ấy.
Giống như Diêm Vương sống trước kia đã cướp Hạ An Nhiên ba.
Chương 764, thẩm mỹ viện của cô.
Cho nên, hôm nay Lục Khả Tình đột nhiên xuất hiện, Bùi Kỳ có thể không lo lắng sao?
Cô ấy chỉ có Hạ An Nhiên, là người bạn thân nhất.
Tuy nhiên, khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Lục Khả Tình lúc này lộ ra vẻ bất lực và buồn bã, Bùi Kỳ nén lại cảm xúc phức tạp của mình kinh.
Doanh cũng phải có một ít kỹ xảo, lúc trước khi tôi mở thẩm mỹ viện cũng gặp rất nhiều khó khăn.
Hơn
nữa với hoàn cảnh hiện nay, kinh doanh khách sạn không dễ dàng, gặp khó khăn là chuyện bình thường.
Lục Khả Tình cay đắng gật đầu.
Ngành khách sạn đang xuống dốc, gần đây tôi muốn chuyển nghề, nhưng cũng không biết phải làm thế nào.
Bùi Kỳ chuyển nghề cần phải cân nhắc kỹ càng,
nếu không cẩn thận sẽ mất trắng.
Được người ta giới thiệu, cho nên tôi muốn đầu tư
vào dịch vụ ăn uống.
Chỉ một chút vào nhà hàng này có người giới thiệu tôi đầu tư vào nhà hàng này, cho nên hôm nay tôi đến đây xem thử.
Sau đó Bùi Kỳ mới hiểu rằng hôm nay Lục Khả Tình đến đây để khảo sát.
Bùi Kỳ có một chút đầu óc kinh doanh.
Mặc dù ngày nay dịch vụ ăn uống có vẻ mang lại rất nhiều lợi nhuận nhưng đằng sau sự thịnh vượng này, vẫn còn vô số người thất bại trong việc đầu tư vào lĩnh vực ăn uống.
Bùi Kỳ đi thẳng vào trọng tâm, nhà hàng này kinh doanh không tôi, nhưng đó là bởi vì họ dùng quảng cáo trực tiếp trên mạng, chỉ có điều thời gian tồn tại của các cửa hàng nổi tiếng trên mạng nói chung là rất ngắn, nếu cô muốn tồn tại lâu dài, tôi không khuyên cô đầu tư.
Lục Khả Tình cau mày thật chặt cô Bùi Kỳ, có để
cử nào tốt hơn không?
Bùi Kỳ nghĩ về điều đó nếu không cô tham gia vào
thẩm mỹ viện chúng tôi đi.
Lục Khả Tình tò mò, thẩm mỹ viện của cô?
Bùi Kỳ lấy danh thiếp của mình ra và đưa cho Lục
Khả Tình.
Sau khi đọc nó, Lục Khả Tình rất ngạc nhiên, thì
ra cô là chủ của Hoan Tương Dung.
Thật ra tôi cũng đã nghĩ tới thẩm mỹ viện, nhưng tôi không biết nhiều về công việc kinh doanh này, nhưng nếu tôi có sự giúp đỡ của cô Bùi Kỳ, tôi có lòng tin.
Bùi Kỳ vỗ ngực, cô là bạn của An Nhiên, cũng là bạn cùng tôi đương nhiên sẽ giúp cô.
Mà này,
cứ gọi tôi là Bùi Kỳ.
Hạ An Nhiên ở một bên, nhìn thấy hai người đang
nói chuyện.
Lần trước ở Mãn Nguyệt Tự, cô cảm giác năm đó sau khi cô và Lục Khả Tình rời xa nhau, cuộc sống của cô ấy hẳn là không tồi. Mà bây giờ Lục Khả Tình còn đang kinh doanh. Mặc dù có vẻ gì đó không ổn trong công việc kinh doanh, nhưng điều đó cho thấy cô ấy cũng có một ít vốn.
Cho nên, đôi khi bóng tôi thực sự không dễ dàng
đánh bại con người.
Tuy nhiên, chị Khả Tình vốn cũng đã rất giỏi.
Bùi Kỳ không chừng cũng chưa phát hiện ra, do vậy cũng vô tình nhịn không được mà kết thân với Bùi Kỳ.
Chương 765, chỉ có cô là không nhận ra.
Cũng giống như những đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi, rất nhiều đứa trẻ bước vào trại trẻ mồ côi với sự thù địch, cũng bị vứt bỏ mà đối với thế giới
bên ngoài trở nên chán ghét.
Nhưng chị Khả Tình đã có thể hướng dẫn những đứa trẻ từ từ và dần buông bỏ sự cảnh giác.
Đây cũng là một loại năng lực.
Người bình thường không dễ dàng gì học được loại
năng lực này.
Lục Khả Tình và Bùi Kỳ đã bắt đầu nói về việc cộng sự với nhau.
Sau khi trò chuyện gần hết đoạn, Lục Khả Tình có chút ngượng ngùng nhìn Hạ An Nhiên, vừa nghĩ đến có thể gia nhập Hoa Tương Dung, chị chỉ quan tâm đến bản thân mình, lại quên mất An Nhiên.
Khi nói, cô dường như đã nghĩ đến điều gì đó, đúng rồi, chuyện lần trước trên mạng, bạn trai em không hiểu lầm chứ.
Bùi Kỳ, đừng lo lắng. Diêm Vương sống bây giờ xem cô ấy như bảo bối còn không kịp, làm sao có
thể hiểu lầm cô ấy.
Lục Khả Tình nghe thấy từ Diêm Vương sống, hơi nhíu mày. Diêm Vương sống là ai?
Bùi Kỳ chỉ vào Hạ An Nhiên, người đàn ông của cô ấy.
Hạ An Nhiên hung hăng liếc Bùi Kỳ một cái, người đàn ông của tôi không có tên sao?
Cẩn thận tôi đi tố cáo.
Bùi Kỳ, cô sẽ không nhỏ mọn như vậy, phải không?
Hơn nữa, làm sao tôi dám gọi anh ta bằng tên?
không phải là giết tôi sao? Hạ An Nhiên lăng mặc không đáng sợ như cô. Nói, ánh mắt Lục Khả Tình chợt ngưng lại, nhưng rồi lại mỉm cười, tiếp lời Hạ An Nhiên, bạn trai của em không đáng sợ, hơn nữa thật sự rất để ý đến em. Lần trước nhìn thấy em gặp tai nạn, đã rất nóng lòng đến cứu em, tâm ý rất rõ ràng. Hạ An Nhiên đỏ mặt, lần đó là anh ấy tình cờ đến. Bùi Kỳ không nói nên lời, Diêm Vương sống thích cô chính là thích cô còn giả bộ làm gì? Lại trầm tư suy nghĩ, bây giờ nghĩ kỹ lại, Diễm Vương sống rất thích cô, thật sự đã sớm có dấu hiệu, chỉ có cô là không nhận ra. Lục Khả Tình mỉm cười, nhìn Hạ An Nhiên có chút ẩn ý, cô ấy vẫn luôn như vậy, cho đến bây giờ. Cũng không để ý những mọi người xung quanh có tâm ý gì với cô ấy. Ba người họ trò chuyện cho đến 1 giờ chiều. Hạ An Nhiên buổi chiều phải đến viện nghiên cứu, cho nên rời đi. Cả xe của Bùi Kỳ và Lục Khả Tình đều ở bãi đậu xe dưới tầng hầm, trong khi tài xế của Hạ An Nhiên đang đợi cô ở lối vào của trung tâm thương mại. Vì vậy, sau khi ba người họ đến tầng 1, họ tách ra. Hạ An Nhiên đi từ tầng 1 của trung tâm mua sắm ra bên ngoài. Chỉ là khi vừa đi tới quảng trường bên ngoài trung tâm thương mại, liền nhìn thấy một vài nhân viên bảo vệ vây quanh một bé gái chừng 10 tuổi, máng, còn nhỏ mà ăn trộm. Ai dạy cháu? Người bị vây quanh là một cô gái nhỏ. Sau khi bị an ninh ngăn lại, ngay lập tức bật khóc. Nhân viên bảo vệ cả giận nói, đừng khóc. Nói đi, ai? Bảo cháu ăn trộm. Là người nhà của cháu sao? Chương 766, thật sự là rất ngoan cố. Sau khi bị khiển trách, cô gái nhỏ cảm thấy rất sợ. Hai, sau khi hoảng sợ nhìn xung quanh, khóc lóc chỉ vào Hạ An Nhiên đang đứng một bên, là chị gái cháu kêu cháu ăn trộm. Kết quả là, vốn dĩ nhân viên bảo vệ đang vây cô gái nhỏ, mọi ánh mắt đều đổ vào Hạ An Nhiên. Hạ An Nhiên sững sờ. Cô chỉ đứng từ xa quan sát cuộc náo nhiệt, như thế nào lại liên quan tới cô? Hơn nữa, sau khi chứng kiến cảnh nhân viên bảo vệ đang nhìn chằm chằm vào Hạ An Nhiên, cô gái nhỏ đã cố gắng nhanh chóng chạy ra khỏi đám đông. Khi Hạ An Nhiên nhìn thấy tình cảnh này, theo bản năng cô muốn bắt lấy cô gái nhỏ định chạy đi, và muốn tìm hiểu xem tại sao lại vu khống cô. Thế nhưng, động tác mà Hạ An Nhiên muốn đuổi theo bắt cô gái nhỏ ấy, trong mắt người khác, chính là cô muốn bỏ chạy. Nhìn thấy Hạ An Nhiên bỏ chạy, nhân viên bảo vệ hét lên, không được chạy. Hạ An Nhiên không nói nên lời. Những nhân viên bảo vệ này có ngốc không? Cô ấy đang chạy hả? Cô ấy là đang đuổi theo cô gái nhỏ đó. Tuy nhiên, khi Hạ An Nhiên đang chuẩn bị bắt cô gái nhỏ, đột nhiên một ông lão bất ngờ xuất hiện, chặn đường Hạ An Nhiên. Thấy ai đó ngăn Hạ An Nhiên lại, cô gái nhỏ kia chỉ vài bước đã biến mất khỏi đám đông. Hạ An Nhiên nhìn ông lão đang cản đường mình, sắc mặt trở nên xấu xí, ông lão tránh ra. Ông lão đối diện nhìn chằm chằm Hạ An Nhiên, tôi xem, nếu không phải là tôi ngăn cản, cô đã bỏ chạy. Hạ An Nhiên cau mày trầm tư. Suýt nữa bắt được cô gái nhỏ kia thì ông lão này xuất hiện và chặn đường cô. Hạ An Nhiên không còn cách nào khác, nghi ngờ nói, ông và cô bé đó cùng một nhóm. Ông lão chế nhạo, tôi thật không ngờ cô vừa ăn cướp vừa la làng. Rõ ràng cô bé đã chỉ vào cô và nói cô là người sai khiến. Hạ An Nhiên, cô gái nhỏ đó đã bỏ chạy, bây giờ không phải là ông muốn nói gì cũng được sao? Ông lão sắc mặt khó coi, thật sự là rất ngoan cố. Ông lão thô lỗ bước tới, nắm lấy vai Hạ An Nhiên, đè mạnh cô xuống, hừ lạnh, tuổi còn nhỏ không lo học, lại làm những chuyện lừa gạt người khác. Chẳng trách mang khẩu trang không dám ló mặt ra. Hạ An Nhiên muốn dây dùa, nhưng ông lão này sức lực rất ghê gớm. Lúc này, một đám các cụ bà chạy tới, thở hổn hển. Khi những người này nhìn thấy ông lão áp trụ Hạ An Nhiên, họ không khỏi thốt lên, lão lắc đầu, ông bao nhiêu tuổi rồi, không thể nghỉ ngơi sao? Ông lão lộ vẻ tự hào, thân thể tôi rất tốt. Hạ An Nhiên nhìn một đám người cao tuổi này, không nói nên lời. Thời đại này cả người già và trẻ em là một tổ gây tội ác. Còn bây giờ cô gái nhỏ kia đã bỏ chạy, cho dù Hạ An Nhiên vô tội, đám nhân viên bảo vệ kia cũng nhất định không tin. Chương 767, đừng có bốc đồng. Không lâu sau, các nhân viên bảo vệ cũng đến. Ông lão lộ ra vẻ khinh thường nhìn nhân viên bảo vệ vội vàng chạy tới, nhìn xem các người, sức khỏe như thế nào, mà ngay cả đứa con gái cũng không bắt được. Sau đó, ông ta giao Hạ An Nhiên cho những nhân viên bảo vệ đó. Nhân viên bảo vệ giữ chặt Hạ An Nhiên, hung hăng nói, đã ăn trộm còn muốn bỏ chạy. Hạ An Nhiên không nói nên lời, vừa rồi tôi chạy sao? Rõ ràng là đang giúp các người đuổi theo cô bé đó. Hơn nữa, cô bé đó nói tôi xúi dục thì chính là tôi xúi dục sao? Sao không phải là cô bé đó tùy tiện chỉ vào một người, nhân cơ hội các người bắt tôi liền tìm cách bỏ chạy. Nói xong, nhìn chằm chằm về hướng người đàn ông đã bắt cô ấy vừa rồi, rõ ràng là tôi đã bắt được người, nhưng đột nhiên có người ngăn lại, tôi nghi ngờ phương diện này có vấn đề. Dù sao, những gì Hạ An Nhiên nói ra đều có vẻ đúng. Ông lão nghe thấy những lời nói của Hạ An Nhiên, chế nhạo, ai biết được, có phải là cô muốn bỏ chạy cùng cô bé đó hay không? Thật nực cười khi bây giờ còn muốn vu khống tôi. Hạ An Nhiên vẻ mặt thản nhiên, vậy thì gọi cảnh sát. Chỉ cần cảnh sát tới, chân tướng sẽ rõ ràng. Ông lão khẽ nhíu mày. Hạ An Nhiên rất bình tĩnh, như thể cô ấy thực sự không phải là tội phạm. Và một bà lao bên cạnh ông lão thì thầm, lão lắc đầu, ông có nhầm không? Tôi thấy cô gái này nói chuyện bộ dạng rất quang minh chính đại, thật sự không giống nói dối. Một bà lao khác nói, đúng vậy, hơn nữa cô gái này vừa nói, cũng có thể là cô bé kia đã gạt người. Đúng vậy, tôi đã nhắc nhở ông mấy lần rồi, đừng có bốc đồng. Lão Lạc Đầu nghe được những lời nói của bạn mình, sắc mặt nặng nề, ý các người nói là tôi bắt sai.
Người?
Hừ, thói đời bây giờ, rất nhiều người giả mạo, ai biết cô ta là cái gì. Lúc này, một ông lao tóc hoa râm không giấu được vẻ tiêu ngạo, ngạo nghễ lên tiếng.
Sau khi liếc nhìn những người có mặt, hung hăng nói, tình hình cụ thể là như thế nào, tốt hơn hết nên gọi cảnh sát và chờ họ tới nói sau.
Lão Lạc Đầu liếc nhìn người kiêu ngạo rồi khịt mũi, đúng vậy, cảnh sát đến đây, yêu ma quỷ quái đều sẽ hiện nguyên hình.
Hạ An Nhiên ở một bên nghe thấy cuộc đối thoại của những người cao tuổi, vốn dĩ tưởng rằng các ông, các bà này lập nhóm làm chuyện xấu. Nhưng sau khi nghe những gì họ nói, chẳng lẽ cô ấy đã hiểu lầm? Những người này cùng cô bé kia không phải cùng một nhóm sao?
Tuy nhiên, bất kể như thế nào, hãy chờ cảnh sát đến, cảnh sát đương nhiên sẽ điều tra rõ ràng tình hình.
Vào lúc này, Lão Lạc Đầu vừa mới nói đợi cảnh sát tới, đột nhiên nhíu mày thật chặt, thân thể có chút không ổn, hô hấp trở nên cực kỳ gấp gáp bốn.
Chương 768, 768, tim đột nhiên ngừng đập. Một giây tiếp theo, ông ấy đột nhiên đau đớn ngã xuống. Tất cả chuyện này xảy ra quá bất ngờ khiến ngay cả Hạ An Nhiên cũng có chút bối rối. Mấy ông bà lao đó cũng sợ hãi, cả đám người vây lấy Lão Lạc Đầu, vô cùng hoảng sợ, làm sao vậy?
Lão Lạc Đầu, đừng làm tôi sợ.
Mau tỉnh lại đi.
Hạ An Nhiên nhìn tình hình của Lão Lạc Đầu, không
phải giả bộ.
Đối mặt với nhân viên bảo vệ đang giữ cô, vội vàng lệnh giọng ra lệnh, còn không mau gọi cấp cứu.
Nhân viên bảo vệ hoảng sợ buông Hạ An Nhiên ra, lấy điện thoại di động gọi xe cấp cứu.
Hạ An Nhiên nhanh chóng đến trước mặt Lão Lạc.
Đâu? Dù không học ngành y nhưng cô cũng biết một số phương pháp sơ cứu.
Tình hình của Lão Lạc Đầu rõ ràng là rất tồi tệ, nếu không áp dụng một số sơ cứu khẩn cấp, có thể sẽ không đợi được xe cấp cứu đến.
Hạ An Nhiên đặt tay lên động mạch chủ của Lão Lạc Đầu.
Tim đột nhiên ngừng đập.
Bây giờ tốt nhất là phải hô hấp nhân tạo.
Nhưng đây là việc cần sức lực. Giờ đang mang thai nên cô vẫn phải cố gắng hết sức tránh những động tác lớn quá sức.
Vì vậy, Hạ An Nhiên ở bên cạnh hét lên, Quý Phong.
Quý Phong đã được cô dặn dò từ trước, trừ khi là
tình huống nguy cấp, đừng dễ dàng xuất hiện.
Nếu không, cô sẽ luôn có cảm giác mình bị theo dõi.
Vừa rồi Quý Phong đã trốn ở trong đám người rất xa, cũng không xuất hiện khi thấy Hạ An Nhiên không gặp nguy hiểm lớn.
Bây giờ anh ta nghe thấy tiếng hét của Hạ An
Nhiên, đã chạy nhanh đến.
Không đợi Quý Phong nói, Hạ An Nhiên đã ra lệnh, hô hấp nhân tạo.
Là một vệ sĩ, Quý Phong nhất định sẽ biết những phương pháp này.
Quý Phong nhanh chóng tiếp tay và bắt đầu ấn
mạnh vào lồng ngực, mở đường thở, hô hấp nhân tạo.
Tuy nhiên, sau khi thực hiện một đợt hô hấp nhân tạo, thấy hiệu quả không tốt lắm.
Hạ An Nhiên nhíu mày thật sâu.
Nếu việc hô hấp nhân tạo là vô ích, Lão Lạc Đầu này sẽ gặp nguy hiểm, thậm chí mất mạng.
Cô ấy nhíu mày một cách hung hăng và lẩm bẩm, có vẻ như chúng ta chỉ có thể dùng đến cách nguy hiểm.
Cô lấy ra một gói bột thuốc từ trong túi và nói với Quý Phong, mở miệng ra.
Quý Phong tuân theo mệnh lệnh và bắt tay hành động.
Hạ An Nhiên lấy ra bột đan dược, chuẩn bị đổ vào miệng Lão Lạc Đầu.
Những người bạn của Lão Lạc Đầu nhìn thấy điều này, nhịn không được mở miệng ngăn cản cô gái, cô cho Lão Lạc Đầu uống cái gì vậy?
Ừ, phải nói rõ thành phần của thuốc.
Không được để Lão Lạc Đầu uống lung tung.
Nếu có chuyện gì thì làm sao bây giờ?
Chương 769, 769, đây chính là kỳ tích.
Hạ An Nhiên nhìn về hướng các bà Lão chung nhóm.
Với ông Lão này đang ngăn cản cô, muốn cứu mạng ông ấy, chỉ có thể làm theo ý tôi.
Mấy bà Lão này nhìn nhau bối rối, nhất thời không thể hạ quyết tâm, không biết có nên để Hạ An Nhiên
làm hay không?
Lúc này, ông lão kiêu ngạo ban nay rất bình tĩnh nói, Lão Lạc Đầu đã ở trong tình huống này, còn do dự cái gì?
Để cô gái nhỏ này làm đi.
Sau đó, ông ấy rất nghiêm túc nói với Hạ An Nhiên, cô cứ làm theo ý mình đi, nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ chịu trách nhiệm cho cô.
Ông lão kiêu hãnh kia có thể đã thấy rằng tính mạng của Lão Lạc Đầu bây giờ ngàn cân treo sợi
tóc, cho nên giọng điệu mới như vậy.
Trong trường hợp này, chỉ có thể dùng mọi cách để
cứu được người.
Sau khi ông lão kiêu ngạo nói xong, ông ta nhìn Hạ An Nhiên một cái nhìn chân an, cô gái, đừng sợ.
Ông lão kiêu ngạo có uy thế giữa những người lớn tuổi này, những người khác đều không nói nữa, cũng không ngăn cản nữa.
Tùy ý Hạ An Nhiên cho Lão Lạc Đầu uống thuốc.
Mấy ông bà lão còn lại vẻ mặt bất an, nhìn thẳng vào Lão Lạc Đầu gần như không thở nổi.
Một người bà lao đến gần Hạ An Nhiên và không nhịn được hỏi, cô gái, cô có chắc không?
Lời nói của bà lao rơi xuống khiến một số người có
mặt không khỏi thốt lên, vừa rồi hô hấp nhân tạo cũng không có tác dụng, không chừng Lão Lạc Đầu sẽ không tỉnh lại.
Cũng là số mệnh của Lão Lạc Đầu, gặp được người có thể sơ cứu, nhưng vẫn không giữ được mạng.
Cha ơi, vẫn là nên chuẩn bị hậu sự đi.
Những người xung quanh này cũng là đang nói sự thật.
Bình thường, nếu hô hấp nhân tạo đầu tiên không thể giải cứu được người, thì về sau cơ bản là vô dụng.
Khi những người bạn của Lão Lạc Đầu nghe thấy điều này, họ không thể kìm được ôm nhau khóc nức nở.
Ông lão kiêu ngạo nghe một đám người khóc lóc, thô lô mắng, khóc cái gì, câm miệng cho tôi, Lão Lạc Đầu sẽ không dễ dàng chết như vậy.
Với tiếng quát lớn của ông lão kiêu ngạo này, những người đó muốn khóc cũng không dám.
Xem ra đối với ông lão kiêu ngạo này cũng có chút kiêng dè.
Ánh mắt của ông lão kiêu ngạo rơi vào người Hạ An Nhiên.
Rõ ràng là sau khi cô ấy cho Lão Lạc Đầu uống thuốc, cô ấy vẫn bình tĩnh không chút nào đúng.
Cho thấy cô gái nhỏ này nhất định rất chắc chắn, hơn nữa phần nắm chắc này không nhỏ.
Vào lúc này, đột nhiên, một bà lão kêu lên, "Lão
Lạc Đầu đã cử động."
Ánh mắt của những người có mặt đều rơi vào tay của Lão Lạc Đầu.
Nhìn thấy một ông lão đã mất hơi thở và tim đột ngột ngừng đập, ngay cả hô hấp nhân tạo cũng không thể cứu được,
ông ấy đã cử động tay của mình. Đây chính là kỳ tích. Chương 770, 770, cô cho ông ấy thuốc độc. Sau khi lão lạc đầu cử động tay, nhịn không được, hướng tay vào người bới móc thân thể. Hạ An Nhiên nhìn thấy tình hình này, nhìn những người xung quanh nói, đừng tụ tập lại, tản ra, để ông ấy dễ thở hơn. Khi những người có mặt nghe thấy những lời của Hạ An Nhiên, họ nghe lời biết điều tản ra. Lão lạc đầu từ từ cử động không chỉ một tay, mà còn cả tay kia. Nhìn vẫn có chút đau, vẫn không ngừng bới móc thân thể của ông ấy. Ông lão kiêu ngạo nhìn tình hình, nhìn Hạ An Nhiên thật sâu, không khỏi nghi ngờ hỏi, cô cho ông ấy thuốc độc. Hạ An Nhiên quay đầu lại, kinh ngạc nhìn ông lão. Kiêu ngạo. Phải biết rằng khi người khác nhìn cô lấy gói bột ra, họ chỉ nghĩ đó là thuốc, nhưng cũng có người lại nghĩ đó là thuốc độc. Ông lão kiêu ngạo chỉ vào lão lạc đầu, ông ấy rõ rằng là đang muốn gãi thân thể. Hạ An Nhiên liếc mắt nhìn lão lạc đầu, đối phương yếu ớt túm lấy khắp người mình. Hừm, thật ra thứ vừa rồi cô ấy dùng chính là độc. Chính là chất độc mà cô luôn thủ bên người, khiến người ta ngứa ngáy khắp nơi. Tuy nhiên, ngoài tác dụng tự vệ, chất độc này còn có một tác dụng khác, đó là kích thích hoạt động của các dấu hiệu vật lý khác nhau trong cơ thể con người, và lão lạc đầu đã bị kéo lùi khỏi đường tử thần. Nhưng có một di chứng, sau khi lão lạc đầu tỉnh, lại sẽ bị kích thích vô cùng ngứa ngáy. Hạ An Nhiên giải thích với ông lão kiêu ngạo, tuy là thuốc độc nhưng nó sẽ không gây tổn hại nghiêm trọng đến cơ thể con người. Đừng lo lắng. Sau khi giải thích, cô ra lệnh cho Quý Phong bây giờ đưa ông ấy đến bệnh viện càng nhanh càng tốt, không chừng phải một lúc nữa xe cấp cứu mới tới. Cậu bế ông ấy lên xe của chúng ta và đưa đến bệnh viện. Quý Phong sững sờ gật đầu. Anh ta biết thiếu phu nhân thích dùng độc dược, nhưng chưa từng nghĩ độc dược này có thể cứu người. Sau khi đỡ lão lạc đầu dậy, ôm lấy và quay lưng chạy về hướng đỗ xe. Hạ An Nhiên theo sát phía sau. Thấy vậy, ông lão kiêu ngạo bình tĩnh gọi bà lão ở bên cạnh, dặn dò, A Tủ, đi theo bọn họ, chăm sóc tốt cho lão lạc đầu. Chúng tôi sẽ tới ngay thôi. Bà lão tên A Tú hiểu ý, tốc độ theo sau Hạ An Nhiên. Hạ An Nhiên cũng không phản đối khi nhìn thấy bà lão đi theo sau. Rốt cuộc ai mà không có một trái tim phòng bị. Lão lạc đầu được Hạ An Nhiên cứu, và đám đông dần dần giải tán. Còn ông lão kiêu ngạo bước đến bên cạnh mấy nhân viên bảo vệ, cô gái vừa rồi không phải là kẻ trộm, các anh gọi cảnh sát và bắt đầu điều tra lại đi, đừng để một cô gái trẻ phải chịu ô uế. Các bảo vệ lấy lại tinh thần, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ và chua xót. Bọn họ rõ ràng đã bị cô bé kia lừa gạt ngay từ đầu. Làm thế nào một cô gái liều mạng cứu người già lại có thể là một tên trộm? Chương 771, 771, nhưng bây giờ lại xin lỗi một cô gái. Trong đám đông tản mắt ra, có một người với vẻ mặt vô cùng phức tạp. Hắn tự lẩm bẩm một mình, người phụ nữ đó dùng loại thuốc nào mà có thể có tác dụng tốt hơn hô hấp nhân tạo vậy? Đáy mắt hắn lóe lên một màu kỳ lạ. Sau đó, không chút do dự, hắn đi theo hướng Hạ An Nhiên biến mất. Trên xe, lão lạc đầu mở mắt một cách yếu ớt. Mặc dù vừa rồi ông ấy bất tỉnh, nhưng ông vẫn biết rằng khi tính mạng của mình chỉ còn một đường tơ kẽ tóc, chính Hạ An Nhiên là người đã cứu ông. Nhưng tại sao nó lại ngứa quả? Lão lạc đầu nhịn không được lại tiếp tục gãi thân thế. Hạ An Nhiên thấy lão lạc đầu không ngừng gãi, liền giải thích, trên người ông bây giờ rất ngứa. Nhưng đó là tốt cho ông, sau đó vài giờ nữa sẽ không ngứa như vậy. Tề lão phu nhân đi theo cùng, nhìn chằm chằm lão lạc đầu, ông không phải là đàn ông, mới có vậy. Mà chịu không nổi sao? Đừng gãi như vậy nữa, thật không đứng đắn. Lão lạc đầu, ông ấy là đàn ông, nhưng ngứa quá. Nhưng vì thể diện, ông ấy đã kìm hãm ham muốn gãi ngứa của mình. Tuy nhiên, ánh mắt nhịn không được nhìn trên người Hạ An Nhiên. Thật lâu sau, ông ấy yếu ớt lẩm bẩm nói, cô gái nhỏ, vừa rồi là tôi hiểu lầm cô. Tề lão phu nhân đặc biệt kinh ngạc, lão lạc đầu, ông cũng biết xin lỗi sao? Phải biết rằng trong đám người lớn tuổi này, lão lạc đầu là kẻ đáng ghét nhất và cứng đầu nhất, đến chết cũng không dễ dàng thừa nhận lỗi lầm của mình. Nhưng bây giờ lại xin lỗi một cô gái. Tuy nhiên, vì lão lạc đầu là một bệnh nhân, Tề lão phu nhân không thèm trêu chọc ông ấy. Hơn nữa, bà ấy cũng đồng ý với lời xin lỗi này của lão lạc đầu. Nắm tay Hạ An Nhiên, cô gái nhỏ, vừa rồi lão lạc đầu thật sự hiểu lầm cô là một cô gái tốt, sao có thể sai khiến một đứa trẻ đi trộm đồ. Hạ An Nhiên nghĩ đến cô bé kia nhỏ, đã chỉ vào cô, nói cô là người thao túng. Với vẻ mặt nặng nề, cô ấy nói với Quý Phong, người đang ở vị trí ghế phụ, cậu hãy liên hệ với Tôn Nguyên và để họ điều tra vụ trộm cắp của cô bé nhỏ ở trung tâm thương mại. Đây không phải là chuyện bình thường, hẳn là có băng nhóm đứng đằng sau nó. Tề lão phu nhân có chút kinh ngạc, có băng nhóm? Tại sao bây giờ người ta lại xấu xa như vậy, dùng trẻ con để kiếm tiền? Không lâu sau, đã đến bệnh viện. Lão lạc đầu đã được đưa đến phòng cấp cứu, bà lão đi cùng đã đi sang một bên gọi điện thoại, hẳn là liên lạc với bạn của mình và cho họ biết vị trí của lão lạc đầu. Hạ An Nhiên ở bên ngoài phòng cấp cứu. Bởi vì vừa rồi cũng sử dụng nhiều sức nên hơi mệt, hơn nữa đeo khẩu trang lâu cũng hơi ngột ngạt. Thấy phòng cấp cứu không có ai, cô ấy tháo khẩu trang ra. Ngồi được một lúc, đột nhiên có một người phụ nữ vội vàng đi tới. Chương 772, 772, hóa ra là cố ý. Sau khi đi đến cửa phòng cấp cứu và nhìn vào bên trong vài lần, mới chú ý bên cạnh còn có người. Nhưng mà, khi nhìn thấy vẻ mặt của Hạ An Nhiên, sắc mặt đột nhiên thay đổi, là cô. Hạ An Nhiên nhìn người phụ nữ xa lạ trước mặt, cô biết tôi. Người phụ nữ kích động, chỉ vào Hạ Hiền Nhiên mắng, rốt cuộc là cô lấy tin tức ở đâu ra, biết rằng Lạc Ngạn chúng tôi sẽ đến đây.
Đến trang trước.
Người phụ nữ này là chị Hồng, quản lý của Lạc
Ngạn.
Lạc Ngạn vừa nhận được một cuộc gọi, nói rằng
ông nội của anh ta bị tai nạn.
Nhưng Lạc Ngạn phải mất một lát nữa mới đến đây, còn chị Hồng vì đang ở gần bệnh viện nên đã chạy đến trước.
Làm sao nghĩ đến nơi này lại chạm mặt Hạ An.
Nhiên. Chị Hồng càng lúc càng không vui, để có quan hệ với Lạc Ngạn chúng tôi, thật đúng là không từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào.
Tuy rằng, lúc sau dựa vào tin tức trên mạng, chị Hồng đã biết được Hạ An Nhiên là nghiên cứu viên của Long Đẳng, không phải đang cố gắng lợi dụng tên tuổi của Lạc Ngạn để gia nhập làng giải trí.
Nhưng Lạc Ngạn không chỉ có địa vị trong làng giải trí mà còn có cả gia tộc Lạc gia đứng sau lưng.
Có thể người phụ nữ này không muốn gia nhập làng giải trí, nhưng lại nhìn chằm chằm vào xuất thân
của Lạc Ngạn.
Chị Hồng từng bước đến gần Hạ An Nhiên, chỉ cần một ngày tôi còn ở bên cạnh Lạc Ngạn, những người phụ nữ như cô sẽ không bao giờ có cơ hội đầu cơ trục lợi.
Nghe lời nói của chị Hồng, Hạ An Nhiên đoán được thân phận của đối phương.
Đôi mắt lưỡi liềm híp lại, cô là người bên cạnh Lạc
Ngạn.
Chị Hồng khoanh tay lạnh lùng nhìn Hạ An Nhiên.
Đúng vậy, tôi là quản lý của Lạc Ngạn.
Hạ An Nhiên nhìn thái độ kinh tởm của chị Hồng đối với mình.
Điều mà cô ấy băn khoăn trước đây bỗng chốc được khai sáng vào lúc này.
Ban đầu, khi Hàn Doanh cố tình dùng ảnh của cô và
Lạc Ngạn để kích nổ tình cảm của người hâm mộ.
Lạc Ngạn, dựa theo phương thức mà đội ngũ đứng sau Lạc Ngạn giải quyết Sở Căng Đan từ trước đến nay thì phải ngay lập tức làm sáng tỏ, thay vì để Sở Căng Đan lên men.
Tuy nhiên, không ai trong đội ngũ của Lạc Ngạn đứng ra giải thích tình hình.
Hóa ra là cố ý.
Rõ ràng là muốn lợi dụng Hàn Doanh để dọn dẹp cô.
Hạ An Nhiên nhìn chị Hồng, nếu như cô đã chú ý
tin tức trên mạng như vậy, thì cũng nên biết Long Đằng đã nói rõ, tôi đã có người đàn ông của mình.
Chị Hồng cười mỉa mai, nhìn thì có vẻ đã được làm rõ, nhưng thật ra còn không phải cố ý dụ dỗ cư dân
mạng, khiến họ cho rằng có lẽ cô đã cặp kè với Lạc Ngạn.
Bằng không, nhiều fan chính phủ của cô trên mạng đến từ đâu?
Đều là do cô mua.
Rõ ràng là cô muốn trói Lạc Ngạn.
Hừm, tôi ở trong giới giải trí nhiều
năm như vậy, cô cho rằng tôi nhìn không ra thủ
đoạn của cô sao?
Hạ An Nhiên mặt người.
Chương 773, 773, không việc gì là tốt rồi.
Cô thực sự không ngờ chị Hồng lại suy nghĩ nhiều.
Như vậy, sao chị ta không trở thành nhà biên kịch?
Chị Hồng từng bước đến gần Hạ An Nhiên, Lạc Ngạn bây giờ đã nhìn thấu bộ mặt thật của cô rồi.
Cô có làm gì cũng vô dụng.
Tôi khuyên cô tránh xa.
Lạc Ngạn ra, nếu không đừng trách chúng tôi vô.
Cử chỉ lời nói này rõ ràng muốn đuổi Hạ An Nhiên rời khỏi phòng cấp cứu.
Ngay sau đó, cửa phòng cấp cứu mở ra.
Chị Hồng nhất thời không quan tâm đến Hạ An Nhiên, chị ngay lập tức chạy tới, nhìn bác sĩ, quan
tâm hỏi, tình trạng của bệnh nhân thế nào rồi?
Bác sĩ vẻ mặt phức tạp, theo lý mà nói, tình trạng của bệnh nhân đáng lẽ rất nguy kịch, nhưng hiện tại tình hình đã chuyển biến một cách khó hiểu, tình hình cũng không tệ lắm.
Ở phòng cấp cứu của họ đây, không biết một năm
đã tiếp nhận bao nhiêu cá đột quỵ nhồi máu cơ tim,
nhồi máu não.
Tuy nhiên, ngay cả khi được sơ cứu như hô hấp nhân tạo, cứu sống được bệnh nhân nhưng các chức năng cơ thể của bệnh nhân sẽ bị tổn thương.
Nhưng bệnh nhân này thì không,
chức năng cơ thể không bị tổn hại quá nhiều.
Tuy nhiên, bệnh nhân liên tục kêu ngứa, chẳng lẽ có liên quan gì đến ngứa?
Bác sĩ không thể biết được chuyện gì đang xảy ra nên chỉ có thể quan sát.
Chị Hồng khi nghe bác sĩ nói tình hình không tệ,
trong phút chốc liền thở phào nhẹ nhõm, không việc gì là tốt rồi.
Ông nội của Lạc Ngạn có thân phận cao quý, nếu gặp tai nạn sẽ là một tổn thất lớn đối với Lạc gia.
Chị Hồng đương nhiên hy vọng Lạc lão gia sẽ không sao.
Ánh mắt chị Hồng rơi vào Lạc lão gia vừa được bác sĩ đẩy ra ngoài.
Lạc lão gia nghiêng đầu, nhìn về hướng chị Hồng, khó khăn duỗi tay ra.
Chị Hồng lập tức mỉm cười bước tới nắm tay ông, tự giới thiệu, "Lão gia, tôi là quản lý của Lạc Ngạn, Lạc Ngạn sẽ đến ngay."
Nhưng cánh tay của chị Hồng đang cầm nắm khoảng không.
Chỉ thấy Lạc lão gia đang ra hiệu với Hạ An Nhiên đang ở phía sau chị Hồng và nói với vẻ khó khăn và yếu ớt, "Cô gái nhỏ, lại đây."
Chị Hồng kinh ngạc quay lại,
nhìn Hạ An Nhiên ở phía sau, cô ấy đang chuẩn bị xách túi rời đi.
Nhưng vì Lạc lão gia đột ngột gọi nên cô phải dừng lại.
Khi Hạ An Nhiên biết được thân thế của chị Hồng, cô ấy đoán rằng ông lão đó chính là ông nội của Lạc Ngạn.
Và gia đình của Lạc lão gia đến đây, cô ấy tất nhiên phải chuẩn bị rời đi, không muốn khuấy động rắc rối ở đây.
Làm sao nghĩ tới vừa mới chuẩn bị đi vài bước, Lạc lão gia đã gọi.
Hạ An Nhiên trong chốc lát không thể rời đi, vì vậy cô chỉ có thể đi về phía ông ấy.
Lạc lão gia nhìn về phía Hạ An Nhiên yếu ớt nói,
"Không được đi."
"Hạ An Nhiên."
Tóm lại, là Lạc lão gia nhìn thấy Hạ An Nhiên muốn rời đi cho nên mới gọi cô ấy lại.
Nhưng cô ấy không phải là bác sĩ, chỉ biết hạ độc, cô còn ở đây làm gì?
Hạ An Nhiên nặn ra một nụ cười nhẹ, "Tôi còn có việc phải làm."
Chương 774, 774, uống nhiều nước.
Lạc lão gia tử lập tức lo lắng, sắc mặt xấu đến khó coi.
Thấy vậy, bác sĩ vội vàng nói với Hạ An Nhiên,
"Đừng để tâm trạng bệnh nhân dao động quá nhiều."
"Hạ An Nhiên,
rõ ràng là người tốt, sao lại có cảm giác như bị bắt cóc?"
Tuy nhiên, Hạ An Nhiên không thể đi được nữa, vì vậy cô chỉ có thể đưa Lạc lão gia đến phòng bệnh cùng với y tá và bác sĩ.
Chị Hồng im lặng khi nhìn cảnh này, vẻ mặt có chút xấu xa.
Cô không ngờ Hạ An Nhiên tới đây lần này không phải để chặn Lạc Ngạn, mà là đang theo dõi Lạc lão gia.
Thậm chí còn xuông sẽ khiến Lạc lão gia thích cô.
Chị Hồng nghiến răng, thật sự đã đánh giá thấp người phụ nữ này.
Nhưng chị tuyệt đối không thể đứng nhìn Lạc lão gia bị người phụ nữ này lừa gạt.
Lạc lão gia được đưa đến phòng bệnh, sau khi các bác sĩ kiểm tra, liền rời đi.
Trên đường đi, Lạc lão gia không ngừng nhìn chằm chằm Hạ An Nhiên,
như thể rất lo lắng cô sẽ đột ngột rời đi. Tuy nhiên, Lạc Lao Gia bây giờ vẫn đang còn trùng độc, luôn nhịn không được mà bới móc cơ thể. Hạ An Nhiên nhìn thấy tình hình, liền rót một ly nước cho Lạc Lao Gia, uống nhiều nước. Nhìn thấy hành động của Hạ An Nhiên, chị Hồng không khỏi chế nhạo, cơ thể của Lao Gia, làm sao uống nhiều nước có thể tốt? Thật sự nghĩ nước cấm toàn năng như vậy sao? Chị Hồng cảm thấy lời nói của mình không tồi, nhưng nhìn thấy Lạc Lao Gia đã uống cạn ly nước mà Hạ An Nhiên đưa cho. Hạ An Nhiên lại rót thêm một ly, tiếp tục đưa cho Lạc Lao Gia. Đối mặt với một cốc nước khác, Lạc Lao Gia không khỏi liếc nhìn Hạ An Nhiên, lộ ra vẻ khó hiểu. Hạ An Nhiên giải thích, uống nhiều nước hơn có thể tăng tốc độ trao đổi chất. Lạc Lao Gia nghĩ đến vừa rồi, Hạ An Nhiên đã cho ông ấy uống được vật gì đó, tuy rằng tỉnh lại nhưng cơ thể lại vô cùng ngưỡng ấy. Vậy, đây có phải là để đào thải chất độc ra khỏi cơ thể thông qua quá trình trao đổi chất? Lạc Lao Gia không nói gì thêm, ông uống một lúc ba cốc nước. Chị Hồng ở bên nhìn tình cảnh này với vẻ mặt vô cùng phức tạp. Lúc trước chị có nghe Lạc Ngạn mơ hồ nhắc đến. Lạc Lao Gia tính tình rất quái gở và vô cùng đáng ghét, khi giao du với ông ấy, chỉ có thể làm theo ý của ông lão. Nhưng nhìn cái cách mà ông ấy ngoan ngoãn nghe lời Hạ An Nhiên, thì ông ấy đáng ghét ở đâu? Không chừng, thời điểm đó Lạc Ngạn chỉ đang nói đùa với chị mà thôi, đúng không? Trong lúc nhất thời, chị Hồng cảm thấy mình không còn e ngại khi đối mặt với Lạc Lao Gia nữa. Lạc Lao Gia chỉ là có thân phận cao quý mà thôi. Mặt khác cũng sẽ giống như những ông lão bình thường, cho nên không có gì phải sợ. Nghĩ đến đây, chị Hồng không khỏi cẩn thận một chút. Lạc Lao Gia rất thân thiện và dễ dàng giao tiếp, vậy nên một số chuyện, cô có thể trực tiếp đề cập đến, để cho Lạc Lao Gia sẽ không bị người phụ nữ Hạ An Nhiên này lừa gạt, lợi dụng. Chương 775, ông nội không sao là tốt rồi. Chị Hồng chậm rãi đến gần bên Lạc Lao Gia, Lạc Lao Gia, tôi biết ông có lòng tốt, nhưng đôi khi, rất dễ bị người có ý đồ xấu lừa gạt. Lạc Lao Gia đã uống nhiều nước như vậy, và miệng ông đang cảm thấy hơi khó chịu, đột nhiên nghe thấy những gì chị Hồng nói. Hơn nữa, ông đương nhiên được những lời này là nhắm vào Hạ An Nhiên. Mắt Lạc Lao Gia chìm xuống. Tại trung tâm mua sắm, ông ấy rõ ràng đã hiểu lầm Hạ An Nhiên là kẻ trộm, nhưng khi tính mạng của ông ấy ngàn cân treo sợi tóc, người bên kia đã liều mạng cứu ông, điều này cho thấy tính tình của người này không tồi. Trước đây ông ấy đã hiểu lầm cô một lần, làm sao bây giờ lại có thể đi vào vết xe ngã đó lần nữa? Lạc Lao Gia ánh mắt đục ngầu, nặng nề nhìn trên người chị Hồng, cô muốn nói gì? Chị Hồng không muốn Hạ An Nhiên tiếp tục bồi dưỡng cảm tình với Lạc Lao Gia nên đã thẳng thắn nói ra. Lạc Lao Gia, ông không có truy cập mạng xã hội, nên có thể không rõ ràng một số chuyện. Người phụ nữ này, thật ra lúc trước muốn tiếp cận Lạc Ngạn, cố ý phát sinh quan hệ với Lạc Ngạn, nhưng nhìn thấy con đường đi không thuận lợi, bây giờ cô ấy cố tình tiếp cận với ông, mục đích rõ ràng là như vậy. Nói rồi, không khách khi liếc nhìn Hạ An Nhiên một cái. Cô đây là muốn đi đường vòng. Cô cho rằng Lạc Lao Gia ở đây dễ nói chuyện, cho nên muốn lấy lòng ông ấy trước, sau đó mới có thể ép Lạc Ngạn đi cùng với cô. Lạc Lao Gia vẫn đang nghĩ xem chị Hồng này sẽ nói gì về cô gái tốt bụng Hạ An Nhiên. Nhưng sau khi nghe chị Hồng nói, hai mắt ông ấy lập tức sáng lên, bất ngờ nhìn Hạ An Nhiên cô. Thích Lạc Ngạn nhà tôi sao? Hạ An Nhiên. Cô ấy không thích. Nhưng Lạc Lao Gia không đợi Hạ An Nhiên trả lời, có chút kích động nói, nếu không cô làm cháu dâu của tôi đi. Sau khi Lạc Ngạn biết tin ông nội gặp tai nạn, anh đã nhanh chóng đến bệnh viện. Khi lên phòng bệnh, anh ta tình cờ thấy bà lão ngày thường hay đi du lịch với ông nội. Chủ động đi tới, bà Tề. Tề lão phu nhân theo tiếng nói và nhìn thấy Lạc Ngạn, a, cháu không phải là cháu của lão Lạc đầu. Sao? Cháu đến rồi. Lạc Ngạn rất quan tâm, ông nội của cháu hiện tại thế nào rồi? Một tia sợ hãi hiện lên trong vẻ mặt của Tề lão phu nhân, may mắn là gặp một cô gái tốt bụng, nếu không ông nội của cháu có thể đã xảy ra vấn đề lớn, ngay cả bác sĩ cũng nói rằng thời gian giải cứu vàng chỉ có 3 phút. Lão Lạc đầu thật sự rất may mắn. Lạc Ngạn thở phào nhẹ nhõm, ông nội không sao là tốt rồi. Tề lão phu nhân có chút sốt sịt, nói chuyện với Lạc Ngạn, ông nội cháu lúc đầu còn hiểu lầm cô gái nhỏ đó là ăn trộm, còn rất thô lỗ với người ta, nhưng cuối cùng cô gái nhỏ kia bất kể những nghi ngờ trước đó đã cứu ông ấy, thật là một cô gái hiếm có. Chương 776, nếu không cô làm cháu dâu của tôi gì? Lạc Ngạn gần như hiểu ra tình hình. Ông nội anh ta đã gặp một cô gái tốt bụng, không ôm thù hận. Xã hội ngày nay đầy rẫy những kẻ thực dụng, ông anh ta gặp được một cô gái tốt như vậy là một điều may mắn. Lạc Ngạn tao nhã gật đầu, cháu nhất định sẽ cảm ơn cô ấy. Tề lão phu nhân lôi kéo Lạc Ngạn, lão Lạc đầu đã vào phòng bệnh rồi, chúng ta đi qua xem một chút. Cả hai cùng nhau đi về phía phòng bệnh. Tuy nhiên, khi hai người vừa đẩy cửa bước vào, chợt nghe thấy Lạc Lao Gia đang đối mặt với một cô gái, kích động nói, nếu không cô làm cháu dâu của tôi gì? Tề lão phu nhân. Lạc Ngạn. Bởi vì liên quan đến Lạc Lao Gia, căn phòng im lặng. Chị Hồng kinh ngạc nhìn Lạc Lao Gia, lắp bắp nói, cháu dâu. Nếu chị nhớ không lầm, các thế hệ của Lạc Lao Gia đều là con một, bây giờ cũng chỉ có một con trực. Hệ của ông là Lạc Ngạn, đúng không? Vì vậy, cháu dâu của Lạc Lao Gia cũng là vợ của Lạc Ngạn. Đây là muốn để Hạ An Nhiên là vợ của Lạc Ngạn sao? Tề lão phu nhân cũng giật mình há hốc miệng. Một đại gia tộc quan trọng môn đăng hộ đối, mà Lạc Lao Gia lại dễ dàng trực tiếp quyết định cháu dâu như vậy sao? Phải biết rằng, làm cháu dâu của ông ấy, sau này rất có thể sẽ trở thành nữ chủ nhân của Lạc gia. Cho dù cô gái nhỏ kia là ân nhân cứu mạng và cần phải báo đáp, thì việc trao vị trí nữ chủ nhân tương lai của Lạc gia không phải là chuyện đùa quá đáng sao? Tề lão phu nhân biết Lạc lão gia là người bốc đồng nên từng bước đến gần giường bệnh gõ nhẹ, lão lắc đầu, có phải ông xem quá nhiều phim rồi không? Làm sao lại có cách báo đáp như vậy? Vừa nói, vừa nhìn Hạ An Nhiên ở một bên. Vừa rồi khi Tề lão phu nhân và Hạ An Nhiên ở cùng nhau, Hạ An Nhiên đã đeo khẩu trang, cho nên bà ấy chưa nhìn thấy khuôn mặt của Hạ An Nhiên. Khi nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy vào lúc này, Tề lão phu nhân vô cùng sửng sốt. Tề lão phu nhân trên đời này còn có cái gì mà chưa từng nhìn thấy qua? Chỉ là, đây là lần đầu tiên trong đời bà nhìn thấy một cô gái nhỏ xinh đẹp đến như vậy. Mềm mại, còn trắng miệng xinh đẹp, nhìn thoáng qua, liền muốn đưa về nhà được cưng chiều một chút. Tề lão phu nhân chợt hiểu vì sao lão Lạc Đầu lại chọn cách trả ơn như vậy. Một cô gái nhỏ như vậy, bà ấy cũng muốn ba. Tề lão phu nhân không khách khí ném con mắt, trắng to khinh thường về phía Lạc lão gia, tức giận nói, lão Lạc Đầu ông, bụng dạ thật khó lường. Đây rõ ràng là nhìn thấy người ta là cô gái nhỏ xinh đẹp và tốt bụng, cho nên cố ý lừa gạt. Sau đó, bà ấy nở một nụ cười nhân hậu với Hạ An Nhiên và chủ động nắm tay cô. Chương 777, 777, sa thải. Cô gái, đừng nghe lão Lạc Đầu, để tôi nói cho cô nghe, tôi có một đứa cháu nội, nó tốt nghiệp đại học Hạ Vạn, hiện tại sau khi trở về nước, nó sẽ phụ giúp gia đình quản lý công ty. Bộ dạng đàng hoàng và tính tình cũng rất tốt, nếu cô nhìn thấy nhất định sẽ thích. Lạc lão gia bất kể cơ thể đang suy nhược của mình, vội vàng tranh cãi với Tề lão phu nhân. Lạc Ngạn cũng tốt nghiệp đại học mà sở cơ sếp, nó còn đẹp trai hơn cháu nội của bà nhiều, về phần công ty, ai mà không có, Lạc Ngạn có thể trực tiếp thừa kế mọi thứ của Lạc gia sau khi nó rời khỏi làng giải trí. Tề lão phu nhân, vậy thì kéo cậu ấy về đi. Ai cũng biết Lạc Ngạn không để lòng dạ vào tài sản của Lạc gia. Người khác đều biết là người trong làng giải trí, tìm vợ thì phải giấu không cho người hâm mộ biết. Lạc lão gia có vợ, nhất định sẽ dứt bỏ giới giải trí. Hạ An Nhiên nghe hai người tranh luận, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Lại tới phần giới thiệu đối tượng. Lạc lão gia không thể cãi nhau với Tề lão phu nhân, nên ông ấy đột nhiên nhìn chằm chằm vào Lạc Ngạn, thằng bé kia, đứng đó ngây ngốc làm gì, còn không mau biểu hiện tốt một chút. Lạc Ngạn, anh ta chỉ muốn thăm bệnh nhân. Không ngờ đến đây nó bỗng nhiên trỗi dậy thành một sự kiện trọng đại trong cuộc đời. Hơn nữa, anh ta thực sự tò mò không biết ai có thể khiến tình tình kỳ quái như ông nội và Tề lão phu nhân thích đến như vậy, còn tranh làm cháu dâu của họ. Anh ta không nhịn được tiến lại gần giường bệnh một bước, sau đó tầm mắt rơi vào khuôn mặt Hạ An Nhiên. Sau khi nhìn thấy rõ ràng, Lạc Ngạn cũng sững sờ một lúc. Có rất nhiều nghệ sĩ nữ xinh đẹp trong làng giải trí. Tuy nhiên, hiếm khi xuất sắc như vậy. Ngay cả anh ta cũng không thể không nán lại. Chị Hồng chú ý đến biểu hiện của Lạc Ngạn, nhanh chóng bước đến bên Lạc Ngạn và nói nhỏ, người phụ nữ này là Hạ An Nhiên. Chính là người phụ nữ đã nhìn chằm chằm vào anh. Khi Lạc Ngạn nghe thấy tên Hạ An Nhiên, Lạc Ngạn ngay lập tức nghĩ đến vụ bê bối lớn chỉ mới xảy ra cách đây không lâu. Chẳng qua mọi chuyện đó đều do chị Hồng xử lý, anh ta không có lên mạng tìm ảnh của Hạ An Nhiên. Giờ phút này là lần đầu tiên anh ta gặp mặt Hạ An Nhiên. Sau khi chị Hồng gọi tên Hạ An Nhiên, tiếp tục. Không vui nói, người phụ nữ này thủ đoạn thật sự rất cao tay, trước hết lấy lòng ông nội anh, sau đó mới có ý tiếp cận anh phải đối phó cẩn thận, nếu không sẽ không xong đâu. Chị Hồng cố gắng hết sức để nhỏ giọng. Chỉ là tại của Lạc lão gia rất tốt, mơ hồ có thể nghe thấy một ít. Sắc mặt ông ấy lập tức chìm xuống, Lạc Ngạn, người đại diện của cháu ông không thích cho lắm, sa thải. Rõ ràng bây giờ thân thể của Lạc lão gia vẫn còn yếu, nhưng lời nói của ông ấy lại ẩn chứa uy nghiêm, khiến trong lòng người nghe phải run lên. Chị Hồng trợn tròn mắt, chết lặng nhìn về phía Lạc lão gia. Chương 778, 778, cô mới chính là tâm không tốt. Vừa rồi ông ấy nói chuyện với Hạ An Nhiên rõ ràng rất ôn hòa điềm đạm, nhưng tại sao lại không có thiện cảm với chị, thậm chí còn yêu cầu Lạc Ngạn sa thải chị. Lạc Ngạn không ngờ Lạc lão gia lại ra lệnh như vậy, chị Hồng đi theo bên cạnh cháu, cũng coi như là tận tâm hết mình. Lạc lão gia sắc mặt xa sầm xuống như thế nào, ngay cả lời của ông nói cũng không nghe. Ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn chị Hồng ngay từ đầu, cô đã cầu nhỏ lẩm bẩm cô gái này không tốt chỗ này, không tốt chỗ kia. Cô mới chính là tâm không tốt. Chị Hồng trở nên sốt ruột, lao ra, những gì tôi nói là thật. Người phụ nữ này thật sự có tâm địa xấu xa. Ngay từ đầu cô ta đã cố tình tiếp cận Lạc Ngạn. Tuy nhiên, chưa kịp nói xong, liền bị Lạc Ngạn chặn lại. Ngày thường Lạc Ngạn là người nho nhã, trong mắt. Lúc này lóe lên một tia sắc bén, câm miệng. Chị Hồng sững sờ, Lạc Ngạn, tôi đang giúp anh. Lạc Ngạn ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm vào chị. Hồng. Vốn dĩ, chị Hồng đang muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Lạc Ngạn, cuối cùng chị Hồng biết điều im lặng. Lạc Ngạn sau khi chị Hồng không nói nọa liền hướng tới Hạ An Nhiên tỏ vẻ xin lỗi, là người đại diện của tôi, có một số hiểu lầm với cô, tôi sẽ giải thích rõ ràng sau. Sau đó, ánh mắt lại hướng về phía Lạc lão gia, là người của cháu sẽ tự mình xử lý. Lạc lão gia khịt mũi, nhóc con này, đủ lông đủ cánh rồi phải không? Hạ An Nhiên nhìn thấy Lạc lão gia đang định tranh luận với Lạc Ngạn, đành phải đứng dậy, giữa tôi và cô ấy có một số hiểu lầm. Nói xong, cô ấy nhìn chị Hồng bằng ánh mắt nghiêm túc, tuy nhiên, bây giờ tôi sẽ nói lại với cô một lần nữa, và đây sẽ là lần cuối cùng. Tôi đã có chồng rồi, vậy cho nên cô có thể yên tâm, tôi sẽ không quấy rầy Lạc Ngạn. Chị Hồng sửng sốt một chút. Tuy nhiên, trong bầu không khí hiện tại, chị Hồng phải kìm nén cảm xúc mà mỉm cười nhìn Hạ An Nhiên, có lẽ lúc trước tôi thật sự đã hiểu lầm, tôi xin lỗi, đó là vấn đề của tôi. Hạ An Nhiên nhún vai, hy vọng sau này sẽ không. có chuyện hiểu lầm như vậy nữa. Lại lần nữa ánh mắt hướng về Lạc lão gia, tôi còn có việc phải làm, nên tôi về trước. Lạc lão gia vô cùng thất vọng khi nghe Hạ An Nhiên nói tôi đã có chồng. Một cô gái nhỏ ngoan ngoãn như vậy, như thế nào đã có chủ? Tuy nhiên, cho dù không thể làm cháu dâu, ông ấy vẫn muốn cảm ơn, sao bây giờ cô lại đi? Tôi còn chưa cảm ơn cổ tử tế. Hạ An Nhiên lắc đầu, tôi cái gì cũng không thiếu, không cần đâu. Cũng không chờ Lạc lão gia nói vài câu giữ cô ở lại, liền xoay người rời khỏi phòng bệnh. Ngay khi cô vừa bước đến cửa phòng, cánh cửa đột ngột bị đẩy ra. Chương 779, 779, thì ra là cô ấy. Lạc phu nhân đúng lúc đang ở thành phố Lô Hải, khi biết tin bố chồng nhập viện, bà vội vàng chạy đến. Vừa vặn lại gặp Hạ An Nhiên ở cửa, hai người bốn mắt nhìn nhau. Khoảnh khắc Lạc phu nhân nhìn thấy Hạ An Nhiên, bà ta sững sờ, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp vô cùng. Bị nhìn chằm chằm như vậy, Hạ An Nhiên cảm thấy có chút không thoải mái, liền xê dịch người và rời. Và sau khi Hạ An Nhiên bước đi, Lạc phu nhân bàng hoang hỏi, vừa rồi người phụ nữ kia là ai? Tề lão phu nhân lập tức nói, chính cô bé đó đã cứu. Lão lắc đầu. Lạc phu nhân sửng sốt, cô ấy cứu lão ra sao? Tề lão phu nhân gật đầu, đúng vậy, đúng là một cô gái tốt. Vẻ mặt mất mát thì thào nói, cô gái nhỏ như vậy sao có thể đã có chồng? Lạc phu nhân chưa nghe đầy đủ câu nói kế tiếp của Tề lão phu nhân, vội vàng hỏi, cô gái đó tên là gì? Tề lão phu nhân nhìn về phía Lạc lão gia, ông có hỏi cô gái đó tên gì không? Vừa rồi mọi người đều dồn sự chú ý trên người Lạc lão gia đang ngất xỉu, không hỏi nhiều đến tên của Hạ An Nhiên. Lạc lão gia cũng không biết, nhưng mà ánh mắt dừng lại trên người chị Hồng, cô ấy tên là gì? Chị Hồng ngẩn người. Đến giờ phút này chị mới biết, hóa ra Hạ An Nhiên chính nhân cứu mạng của Lạc lão gia, chẳng trách Lạc lão gia lại đối xử tốt với cô ấy như vậy. Sau khi Lạc lão gia hỏi, chị Hồng lập tức đưa ra câu trả lời, tên cô ấy là Hạ An Nhiên. Lạc phu nhân nghe thấy cái tên này, đột nhiên như nghĩ ra điều gì đó và nhìn chị Hồng, là người trên mạng, có hai tiếng quan hệ tình cảm với Lạc Ngạn. Chị Hồng gật đầu là cô ấy. Vẻ mặt của Lạc phu nhân trở nên phức tạp, thì ra là cô ấy. Trước đây bà ấy cũng đã từng xem ảnh trên mạng. Chính vì bức ảnh đó mà bà đã đặc biệt đến thành phố Lô Hải. Nhưng vừa rồi nhìn thấy mới phát hiện ra người thật so sánh với ảnh rất giống, trong lúc nhất thời quên mất kiểm tra ảnh. Lạc phu nhân không khỏi nhìn Lục Ngạn phàn nàn. Không khách khí quát lớn một câu, người ta đã cứu lao ra, tại sao con lại để cô ấy đi? Không cản cô ấy lại sao? Lạc Ngạn, cô ấy có việc phải đi. Lạc phu nhân khịt mũi, có việc thì làm sao? Cảm ơn và có công việc thì có đụng chạm gì nhau? Mẹ thấy con, chính là không muốn cảm ơn cô ấy. Lạc lao ra ở một bên tâm trạng không tốt, nghe con dâu nói xong, ông ấy yếu ớt gật đầu, đúng, vấn đề nằm ở đó. Lạc lao ra liếc mắt nhìn Lục Ngạn, bất mãn nói, cậu cùng với người của cậu đi ra ngoài đi, đừng làm phiền tôi. Chương 780, 780, cũng không có gì là bí mật. Vì vậy, Lạc Ngạn và chị Hồng bị đuổi ra ngoài. Khu phòng này là một dãy phòng VIP, bên ngoài có một phòng khách, Lạc Ngạn và chị Hồng đi vào phòng khách. Chị Hồng vẻ mặt phức tạp, tôi thật sự không ngờ người phụ nữ này thực sự đã cứu lao ra. Giọng điệu của Lạc Ngạn nặng nề, chúng ta có thể đã hiểu lầm cô ấy. Vẻ mặt của chị Hồng trở nên nghiêm túc, Lạc Ngạn, anh tin tôi đi, người phụ nữ này nham hiểm hơn những gì anh nghĩ. Nói xong, chị ta hừ lạnh một tiếng, vừa rồi cô ta cố ý nói giúp tôi, chính là để ở trong mắt người khác cô ta là một người xinh đẹp và tốt bụng. Hơn nữa cô ta còn cố ý nói rằng mình đã có chồng, điều này rõ ràng là đang muốn nói cho anh biết, cô ấy thật ra đang có người theo đuổi. Dù sao trong mắt đàn ông, chỉ có người không dễ theo đuổi mới hấp dẫn. Người phụ nữ này thật là nham hiểm. Sau khi nói xong, chị Hồng đau lòng nói, chuyện đã xảy ra một lần, tôi không muốn lặp lại lần nữa, nhất định phải cẩn thận. Lạc Ngạn nghĩ đến mấy chuyện trước đây, sắc mặt thanh tú trở nên u ám. Sau khi Lạc Ngạn và chị Hồng rời đi, trong đầu Lạc phu nhân vẫn còn hình bóng của Hạ An Nhiên. Thật sự là quá giống, hoàn toàn như được đúc từ một khuôn. Chính là một cô gái như vậy, lại bị người khác nhanh chân đến trước. Nghĩ đến đây, Lạc phu nhân rất thất vọng, bà lẩm bẩm một mình, thật đáng tiếc. Như thế nào lại để cho Diêm Vương sống nhanh chân đến trước? Lạc lão gia nghe mấy lời này, nhíu mày, ý của con là gì? Lạc phu nhân bước đến bên giường, ông nói với Lạc lão gia, bố có biết cô gái xinh đẹp và đáng yêu vừa rồi là người của ai không? Cô ấy là người phụ nữ của Diêm Vương sống Lăng gia, chính là cô gái được đưa đến sung hỉ cho cậu ấy. Lăng Mặc ở trong giới rất nổi tiếng, không chỉ là người trong giới ở thành phố Lô Hải biết điều này, mà ngay cả người ở Bắc Kinh cũng biết Diêm Vương sống ở thành phố Lô Hải lợi hại đến nhường nào. Mà chuyện sung hỉ vợ của Lăng Mặc cũng không có gì là bí mật. Lạc lao ra nhíu mày, cô gái nhỏ đó được cung hỉ cho Lăng thiếu gia. Nói xong, ông ấy đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, cao hứng nói, thằng bé kia cho dù có tỉnh lại cũng không phải là sắp chết rồi sao? Như vậy cô gái kia vẫn có thể làm cháu dâu của bố. Lạc phu nhân vẻ mặt bất đắc dĩ, Tôn Lão đã xem bệnh cho cậu ấy, còn thời gian đến 2-3 năm nữa. Lạc phu nhân cũng là nhà chồng mình, mới biết được tin tức này. Chương 781, 781, con có gì đó không bình thường. Lạc lao ra trong lòng bồi hồi, không khỏi nói, 2-3 năm nữa thôi, cô gái ngon đó, chúng ta có thể chờ được thôi. Lạc phu nhân nghe Lạc lao ra nói, mắt sáng lên, cười ha hả, lao ra, con cũng thích cô gái này, cô ấy giống như người nhà chúng ta vậy, chúng ta chắc chắn sẽ chờ được. Tề lao phu nhân có chút kinh ngạc. Mọi người đều biết lão Lạc đầu cùng với con dâu ông ấy không hòa hợp. nhưng bây giờ, chuyện của Hạ An Nhiên lại thống nhất một cách đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, Lạc lão gia nhận ra vấn đề và nhìn chằm chằm vào Lạc phu nhân, con có gì đó không bình thường. Ông ấy cũng biết một chút về tính cách của con dâu mình. Bà ấy rất quan tâm đến Lạc Ngạn, lại còn đặc biệt để ý đến chuyện môn đăng hộ đối. Sao đột nhiên lại có hứng thú và thiện cảm với cô? Gái nhỏ Hạ An Nhiên như vậy. Lạc phu nhân ho khan một tiếng, nhanh chóng đổi chủ đề, "Lão gia, trước đây con đã nhắc nhở bố rất nhiều lần, sức khỏe của bố không tốt, vậy mà bố còn cố tình chạy ra ngoài. Nhìn xem, chuyện gì xảy ra? Bố như vậy, con biết ăn nói thế nào với bố Lạc Ngạn?" Lạc lão gia để ý thái độ của Lạc phu nhân trong mắt, không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn phải có điều gì đó đang giấu ông ấy. Ở một phòng bệnh khác, một người đàn ông bước ra từ phòng bác sĩ. Bác sĩ bên trong chính là người vừa sơ cứu cho Lạc lão gia. Sau khi biết được vài điều từ miệng bác sĩ, vẻ mặt của người đàn ông vô cùng phức tạp, vừa đi vừa lẩm bẩm một mình. Hóa ra có một loại thuốc không chỉ có thể sơ cứu được, mà còn không gây hại đến các chức năng của cơ thể con người. Đây là lần đầu tiên hắn nghe nói về một điều kỳ diệu như vậy. Vừa lúc đó, điện thoại đột nhiên vang lên. Người đàn ông nhanh chóng kết nối điện thoại. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói kiêu ngạo, "Anh đang ở đâu? Sao còn chưa đến tập hợp?" Nghe thấy thái độ kiêu ngạo của người ở đầu dây bên kia, người đàn ông thở dài, "Có chút việc phải chậm trễ, tôi tới ngay." Cúp điện thoại xong, ánh mắt người đàn ông lộ ra vẻ bình tĩnh, thứ này nhất định phải lấy được. Trong tổ chức, chỉ những người có cống hiến cao mới có thể leo lên trên. Hắn cảm thấy loại thuốc này, sau khi cống hiến cho điện, nhất định sẽ giúp hắn tiến thêm một bước. Hắn sẽ không bao giờ bị chỉ đạo bởi những con gà yếu ớt đó nữa. Chương 782, 782, liều lượng dùng phải được giảm bớt. Hạ An Nhiên ra khỏi bệnh viện, lên xe. Quý Phong nhìn Hạ An Nhiên lên xe với vẻ mặt vô cùng phức tạp, thiếu phu nhân loại thuốc độc mà cô dùng trước đây, còn có thể cứu người sao? Đây là điều mà Quý Phong vô cùng kinh ngạc. Trước đó Lạc lão gia đã trong tình trạng tồi tệ đến mức hô hấp nhân tạo cũng không thể cứu được, đúng mà nói thì dù lúc đó bác sĩ có đến cũng vô ích. Tuy nhiên, Lạc lão gia thực sự đã sống sót, thậm chí bác sĩ còn nói rằng thể chất của Lạc lão gia vẫn rất tốt và không có bất kỳ tổn thương nào, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Trong số đó, chất độc của thiếu phu nhân đóng vai trò trọng yếu. Quý Phong trước kia cũng đã từng trải qua nhiều cửa tử, vì vậy anh ta đương nhiên rất tò mò về loại thuốc cứu mạng này. Hạ An Nhiên không có gì che giấu, loại độc này tuy có làm cho người khác ngứa ngáy khó chịu, nhưng nó cũng có thể kích thích chức năng của cơ thể con người bốn, đối với những người đột quỵ, nó có khả năng cứu mạng người. Quý Phong ánh mắt sáng lên, vậy, cái này có thể dùng để sơ cứu. Hạ Hiển Nhiên suy tư một chút, sau đó gật đầu, đúng vậy, có thể dùng để sơ cứu, nhưng dù sao đây cũng là thuốc độc, liều lượng dùng phải được giảm bớt. Nếu không, cô ấy đã phải đi nghiên cứu một loại thuốc sơ cứu khác. Chỉ là độc tố trong loại thuốc này quá khó xử lý. Nói cách khác, đây là một loại độc dược, nếu muốn giải độc, trên thực tế dược tính cũng sẽ không còn. Vì vậy trong hoàn cảnh bình thường, Hạ An Nhiên không muốn tùy tiện sử dụng. Phải biết rằng, cơn ngứa ngáy đó thực sự rất khó chịu. Lạc lão gia đó thực sự có thể kiên quyết không đới móc cơ thể của mình, thực sự là rất ngạc nhiên. Cho nên, đừng coi thường người già. Và Hạ An Nhiên đương nhiên hiểu được suy nghĩ của Quý Phong, loại độc dược này có chút tác dụng đối với những người đột ngột đau tim, nhưng đối với những người mạng sống đang bị đe dọa, thật ra tác dụng cũng sẽ không lớn. Hơn nữa có lẽ là do độc tính của nó, cuối cùng không phải cứu mạng, mà là đòi mạng. Nhấn mạnh nhắc nhở là thuốc có 3 phần độc, không nói tới, ngay từ đầu nó đã là độc. Quý Phong sững sờ, hóa ra là như vậy, xem ra là tôi đã hiểu lầm. Tôi còn tưởng rằng nó áp dụng cho tất cả các trường hợp sắp chết, thật ra không nghĩ nhiều đến như vậy. Trong lúc hai người đang nói chuyện, tài xế chậm rãi dừng xe nói với Hạ An Nhiên, thiếu phu nhân, có vẻ như phía trước có tai nạn, kẹt xe, có lẽ phải đợi một lúc. Hạ An Nhiên không sao. Dù sao, hôm nay đã lãng phí rất nhiều thời gian, vì vậy cô không quan tâm đến điều đó. Và bởi vì có tai nạn, dòng xe chen chúc, cứ như rùa bò, thật lâu sau vẫn chưa đi được bao xa. Hạ An Nhiên dựa vào cửa kính xe, vô thức nhìn ra bên ngoài. Vừa vặn có khe hở trên xe, cô lờ mờ nhìn thấy một người phụ nữ nằm trên vũng máu. Mặc dù không thể nhìn rõ người phụ nữ, nhưng cô lại nhìn thấy được quần áo của người phụ nữ đó. Đôi mắt Hạ An Nhiên đột nhiên mở to, nhanh chóng mở cửa kính xe và nhìn cẩn thận về hướng đó. Chương 783, cô biết cô ấy. Tuy nhiên, khe hở quá nhỏ, không thể nhìn thấy rõ ràng. Hạ An Nhiên không kìm được đẩy cửa. Qua đoàn xe chạy chậm, nhanh chóng đến hiện trường vụ tai nạn. Lúc này, Hạ An Nhiên thực sự đã nhìn thấy người phụ nữ nằm trên vũng máu. Người phụ nữ này là Chu Tâm Di hôm nay đã gặp ở nhà hàng. Cô ta đã chết ba. Hạ An Nhiên khẽ run lên khi nhìn thấy cảnh tượng đỏ tươi trước mặt. Người trước mặt cô ấy vài giờ trước, giờ đã chết. Hình ảnh đập vào mắt khiến Hạ An Nhiên tái mét ngay lập tức. Quý Phong đuổi theo, thấy vẻ mặt Hạ An Nhiên vô cùng không bình thường, liền nhanh chóng tiến lên đỡ cô. Thiếu phu nhân, sao đột nhiên xuống xe? Vậy, có chuyện gì sao? Hạ An Nhiên vẻ mặt khó coi, người này, là Chu Tâm Di. Quý Phong nhìn người phụ nữ nằm trên vũng máu và thân thể biến dạng, nhíu mày thật sâu, thiếu phu nhân, chúng ta về trước đi. Hạ An Nhiên có chút sững sờ. Lúc này, cách đó không xa có một chiếc xe cảnh sát đi tới. Tôn Nguyên dắt theo đoàn người xuống xe, chưa kịp đi vài bước liền nhìn thấy Hạ An Nhiên và Quý Phong đang đứng ở một bên. Có chút kinh ngạc, chạy về phía bọn họ, tại sao hai người lại ở đây? Quý Phong vẻ mặt bình tĩnh, cùng Tôn Nguyên giải thích, người phụ nữ này là người mà thiếu phu nhân nhờ anh bảo vệ, bây giờ cô ấy đã chết rồi. Tôn Nguyên nhìn có chút khác thường, làm sao lại có chuyện trùng hợp như vậy?
Quý Phong, cái gì trùng hợp?
Tôn Nguyên, vừa rồi có một tên cướp chạy thoát, trên đường hắn đã đánh ngã mấy người, đây là một trong những người bị tên cướp quật ngã, cũng là người duy nhất bị giết.
Hạ An Nhiên nghe Tôn Nguyên nói xong, vô cùng chắc chắn nói đây không phải là một vụ tai nạn, là một vụ giết người.
Như thế nào Chu Tâm Di có thể đột nhiên chạm
chán với tên cướp đang chạy trốn?
Cô ấy không tin điều đó.
Tôn Nguyên cũng cảm giác được có gì đó không ổn, trấn an Hạ An Nhiên, tôi nhất định sẽ điều
cha.
Lại nhìn về phía Quý Phong, đưa thiếu phu nhân
về trước đi.
Quý Phong cũng cảm thấy mình không thể ở đây lâu hơn nên nhanh chóng kéo Hạ An Nhiên đi.
Trong đoàn xe ùn tắc còn có một chiếc xe vô cùng sang trọng. Ở vị trí lái phía sau của chiếc ô tô hạng sang này, một nam một nữ đang ngồi. Bởi vì tắc đường, người phụ nữ có chút buồn chán nên nhìn ra bên ngoài, đột nhiên giật mình, "Hả?
An Nhiên phải không?"
Người đàn ông bên cạnh Lục Khả Tình sau khi nghe cô cảm thán cũng nhìn về hướng cô đang nhìn. Sau đó, đôi mắt anh ta nheo lại một cách sắc nét. Nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp và có phần hơi quả phận, được dịu lên xe hơi. Người đàn ông nhìn chằm chằm Lục Khả Tình với đôi mắt sâu thẳm, cô biết cô ấy.
Lục Khả Tình quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt cực
kỳ nguy hiểm ở người đàn ông bên cạnh cô gật đầu một cái, "Ừm, tôi biết."
Chương 784, muốn chết sao?
Người đàn ông có chút tò mò, hỏi, "Làm thế nào lại
biết nhau?"
"Cô ấy và tôi ở trong trại trẻ mồ côi, thời điểm đó mối quan hệ của chúng tôi rất tốt.
Còn bổ sung thêm, lần trước ở Mãn Nguyệt Tự, chúng tôi đã gặp nhau."
Người đàn ông trông lạnh lùng, "Trước đây tôi có nghe nói cô ấy đến từ một trại trẻ mồ côi ở nông thôn, thật sự không ngờ các người lại ở cùng
một chỗ."
Đôi mắt người đàn ông sâu hơn, "Vậy cô có biết cô
ấy đang ở bên cạnh người đàn ông nào không?"
Lục Khả Tinh mím môi, "Hôm nay tôi mới biết cô ấy có quan hệ với Diêm Vương Sống Lăng Mặc, cô ấy là người yêu của Diêm Vương Sống, cũng giống như cô ấy, một thân phận tối tăm lột ngạt không lối thoát."
Người đàn ông nhíu mắt, "Không phải cô ấy là vợ của Diêm Vương Sống?"
Lục Khả Tinh sửng sốt, chuyện này làm sao có thể?
Diêm Vương Sống là người như thế nào, làm sao có khả năng cưới cô ấy?"
Người đàn ông nhìn chằm chằm Lục Khả Tình, thâm ý nói, "Về sau, cô phải đi cùng cô ấy nhiều hơn."
Người lái xe cũng nhận thấy tâm trạng không ổn của cô, thấp giọng hỏi Quý Phong, "Thiếu phu nhân bị sao vậy?"
Quý Phong không trả lời mà lo lắng nhìn Hạ An
Nhiên.
Một lúc lâu sau, khó khăn mở miệng hỏi, "Thiếu phu nhân, có muốn đến viện nghiên cứu không?"
Hạ An Nhiên dựa vào cửa kính xe, nhìn sâu vào nơi xảy ra tai nạn của Chu Tâm Di, nói nhỏ, "Trở về
nhà."
Tâm trạng cô ấy vô cùng kém, đến viện nghiên cứu chỉ là việc lãng phí thời gian vô ích, tốt hơn là nên quay về.
Khi người lái xe nghe thấy những lời của Hạ An Nhiên, anh ta nhìn Quý Phong với vẻ mặt khó hiểu.
Cẩn thận đặt câu hỏi, chuyện gì xảy ra vậy?
Quý Phong không trả lời, mà im lặng lấy điện thoại
di động ra, lén lút chụp được điệu bộ đang không
vui vẻ của Hạ An Nhiên.
Sau đó, gửi các bức ảnh và kể lại ngắn gọn những gì vừa xảy ra.
Thiếu phu nhân đã xảy ra chuyện, trưa nay đã gặp một người phóng viên tên là Chu Tâm Di. Sau khi lén lút gửi tin nhắn, nhận thấy rằng người lái xe đang nhìn anh ta với ánh mắt bội phục, sau đó đối với anh ta giơ ngón tay cái lên.
Ở cùng với Quý Phong một thời gian lâu như vậy, thủ đoạn chó săn của đối phương thật sự khiến người tài xế mở mang tầm mắt. Nhưng anh ta không học được loại năng lực này. Anh ta nên làm một tài xế lương thiện.
Khi đang đọc báo cáo trong văn phòng, Lăng Mặc bất ngờ nhận được tin nhắn từ Quý Phong. Sau khi nhìn thấy bức ảnh chán nản của con mèo hoang nhỏ, ngay lập tức không hài lòng. Ai đã làm cho con mèo hoang nhỏ tức giận?
Muốn chết sao?
Lăng Mặc kiên nhẫn, đọc đi đọc lại tin tức của Quý Phong, và sau đó anh biết được đầu đuôi của sự việc.
Lông mày nhíu sâu.
Thông thường, mèo hoang nhỏ sẽ không vì chuyện
của những người xa lạ mà tâm trạng bị dao động.
Nhưng tại sao trong bức ảnh con mèo hoang nhỏ lại
khó chịu như vậy?
Sau khi ngồi một lúc, Lăng Mặc đứng dậy và đi ra khỏi văn phòng.
Chương 785, mạng cũng không còn.
Thu Tử Châu để ý thấy Lăng Mặc đang đi ra và nhanh chóng chạy đến cửa, "Ông chủ, cuộc họp là lúc 4 giờ, anh đến sớm sao?"
Lăng Mặc liếc nhìn Thu Tử Châu, "Cuộc họp lúc 4
giờ, cậu thay tôi chủ trì."
Nói xong, anh ấy rời đi mà không quay lại.
Thu Tử Châu nhìn theo bóng lưng của Lăng Mặc rời đi, lòng như thắt lại.
Lặng lẽ lấy điện thoại ra và âm thầm gửi tin nhắn về chat.
Thu Tử Châu, xếp lại bỏ bê công việc.
"Phó Tân, chị dâu lại xảy ra chuyện gì sao?"
Thu Tử Châu, "Tôi cũng muốn biết.
Cuộc họp chiều nay rất quan trọng, anh ấy lại muốn tôi chủ trì thay.
Tôi phải báo cáo."
"Phó Tân, báo cáo với ai?"
"Thu Tử Châu, báo cáo chị dâu."
Sau khi Hạ An Nhiên trở về nhà, cô ấy đã đi về phòng của mình.
Cả người thất thần ngã xuống giường.
Không biết bao lâu thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
Hạ An Nhiên nghĩ là Tôn quản gia nên túi đầu đi ra.
Mở cửa,
cô bất ngờ nhìn thấy Lăng Mặc đang đứng trước
mặt mình.
Hạ An Nhiên tỏ vẻ kinh ngạc, "Tại sao anh lại về?"
Lăng Mặc tiến lên ôm cô, nói nhỏ bên tai cô, "Phu nhân tâm trạng không tốt, tôi tất nhiên phải về."
"Hạ An Nhiên, tại sao tôi lại không biết khâu nhỉ?
Như vậy có thể khâu miệng chó săn của Quý Phong, để anh ta không còn bếp xem nữa."
Lăng Mặc đưa tay sờ đầu Hạ An Nhiên, "Cô có muốn tôi tìm bác sĩ phẫu thuật dạy cho cô kỹ năng
này không?"
Hạ An Nhiên sửng sốt.
Tàn nhẫn, vẫn là Lăng Mặc tàn nhẫn.
Đối xử với người của mình đều tàn nhẫn như vậy. Hạ An Nhiên cố nặn ra một nụ cười, thật ra thì cũng không cần phải khâu lại đâu. Lăng Mặc, nhưng cậu ta đã làm cho phu nhân không vui.
Hạ An Nhiên, không phải vì liên quan tới cậu ta, mà tôi lại bị như vậy, đừng liên lụy đến người vô tội.
Khi nói chuyện, trong đầu nhịn không được mà hiện lên thời điểm Chu Tâm Di đụng phải cô, và đã nói những câu gì đó, có người đang theo dõi cô ta, có người muốn dồn cô ta vào chỗ chết. Chẳng qua, vào thời điểm đó, cô ấy đã không nghiêm túc nhìn thẳng vào vấn đề, và ngay cả khi Chu Tâm Di hoảng sợ bỏ chạy, cô chỉ liên lạc với Quý Phong và yêu cầu Quý Phong thông báo cho
Tôn Nguyên.
Hạ An Nhiên tâm trạng có chút phiền muộn, vẻ mặt lại trở nên uể oải. Kỳ thực tôi cảm thấy được Chu Tâm Di phiền phức, nhưng trong lòng vẫn nghĩ không thể vướng vào phiền phức được, nhưng chỉ vì suy nghĩ của tôi như vậy mà cô ấy ngay cả cái mạng cũng không còn.
Hạ An Nhiên suy nghĩ rất nhiều. Năm đó cô ấy ở cô nhi viện, trải qua những đau đớn, tủi hờn, cô cũng đi tìm kiếm sự giúp đỡ của không ít người. Nhưng kết quả của việc cầu cứu lại bị người khác ngoảnh mặt làm ngơ, để rồi cô ấy cứ thế vòng vèo vô định trong vực thẳm của nỗi đau. Cô chỉ có thể dựa vào chính mình để từng bước thoát ra khỏi vũng lầy. Nhưng bây giờ, cô cũng nhìn thấy một người dính trong vực sâu, nhưng cô cũng trở nên nhẫn tâm mà làm ngơ.
Chương 786, đó là một bộ đồ rất gợi cảm. Hạ An Nhiên nhìn có chút khó chịu, tựa vào trong vòng tay Lăng Mặc, đau lòng nói mỗi một người tìm đến cầu xin sự giúp đỡ chính là hy vọng được cứu giúp, nhưng khi Chu Tâm Di gặp tôi và nhờ tôi giúp đỡ, tôi đã lẩn tránh, nếu tôi nghiêm túc giúp đỡ, có lẽ cô ấy sẽ không chết. Chu Tâm Di đã bị tấn công vượt quá khả năng nhận dạng, với một hình ảnh méo mó. Hạ An Nhiên siết chặt áo của Lăng Mặc, tôi sai rồi phải không?
Lăng Mặc nghe những gì mèo hoang nhỏ nói, xem như có thể hiểu được tâm trạng của cô ấy. Đó là vì hình ảnh Chu Tâm Di tử vong đã kích động cô ấy quá nhiều, cho nên cô đã rơi vào ma chứng.
Lăng Mặc nhìn cô gái nhỏ trong tay, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng, người cầu xin sự giúp đỡ chính là
biểu hiện của kẻ yếu, tôi không thích kẻ yếu.
Năng lực của tôi lại càng không chỉ dùng để bảo vệ kẻ yếu.
Nói xong, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hạ An Nhiên hơn nữa, cô đi đến tận ngày hôm nay, chẳng lẽ là dựa vào sự bảo vệ của người khác sao?
Bởi vì liên quan đến vụ hỏa hoạn ở cô nhi viện, mà cuộc sống của Hạ An Nhiên ở cô nhi viện, anh đã không điều tra được nhiều. Nhưng việc cô đã bị bắt nạt ở trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, từng người một họ vẫn sẽ bị điều tra.
Mèo hoang nhỏ so với những cô gái bình thường, thì cô ấy đã trải qua nhiều chuyện hơn.
Đoạn đường đi của cô, gần như chỉ có một mình.
Mèo hoang nhỏ lớn lên trong một môi trường như vậy đương nhiên sẽ mất đi một phần phức cảm của đức mẹ Maria.
Lăng Mặc nhìn con mèo hoang nhỏ tâm trạng khó coi, hoàn cảnh sống của cô ấy không cho phép cô can thiệp vào chuyện của người khác.
Nói xong, nhẹ nhàng nhéo hai má của cô hơn nữa.
Bản thân cô là vợ của tôi, sao em có thể làm thành
nữ? Một chút cũng không xứng với Diêm Vương sống.
Hạ An Nhiên, cậu nam nhân này nói năng thật khó nghe, cô ấy muốn làm người tốt cũng không được sao?
Cô hất tay Lăng Mặc ra, hằn học nhìn anh, nói tóm lại, để xứng với anh một chút, tôi phải làm yêu nữ sao?
Khóe miệng Lăng Mặc đè xuống,
tựa vào bên tại Hạ An Nhiên, mơ hồ phun ra một
hơi thở, phu nhân chỉ có thể làm yêu nữ của tôi.
Hạ An Nhiên lộ ra vẻ khó hiểu.
Lăng Mặc dùng sức siết chặt lấy eo Hạ An Nhiên, cùng hơi thở quyến rũ, có muốn tôi chuẩn bị cho phu nhân ma phục không?
Vẻ mặt nghi ngờ của Hạ An Nhiên từ từ trở nên kỳ quái.
Trước đó cô đã tìm hiểu về trang phục của các nhân vật phim hoạt hình khác nhau để hóa trang.
Trong đó ma phục cô cũng đã từng nhìn qua vài lần.
Đó là một bộ đồ rất gợi cảm.
Hạ An Nhiên đỏ mặt, anh là một sếp lớn, không lo làm việc cho tốt, biết mấy thứ bậy bạ này làm gì?
Lăng Mặc nhìn Hạ An Nhiên đầy ẩn ý, phu nhân thích nó, tôi đương nhiên phải tìm hiểu kỹ càng.
Anh chạm vào vòng eo mảnh mai của Hạ An Nhiên.
Nhân dịp thân hình phu nhân còn chưa ra dáng bà bầu, cũng nên thử một lần.
Hạ An Nhiên cau mày, tôi thích khi nào vậy?
Đừng có vu không tôi.
Chương 787, giấu đầu hở đuôi mà thôi.
Phu nhân đến buổi triển lãm phim hoạt hình, chẳng lẽ không thích sao?
Ánh mắt sâu thẳm nói thêm hơn nữa, chuyện tranh yêu thích của phu nhân cũng không hề ít những hóa trang như vậy.
Đó chẳng lẽ không phải vì thích nên mới đọc sao?
Hạ An Nhiên khóc không ra nước mắt.
Cô phải giải thích về sở thích đáng xấu hổ của
mình. Tôi lúc trước còn không phải vì kích thích.
Vẻ mặt của Lăng Mặc đầy hoài nghi.
Hạ An Nhiên thề thốt, những gì tôi nói đều là sự
thật.
Đôi mắt sâu thẳm của Lăng Mặc đột nhiên thu lại, tôi hiểu rồi, phu nhân từ sau khi gặp tôi mới có sở
thích đặc biệt này.
Hạ An Nhiên, hiểu cái gì mà hiểu, anh cho rằng
anh hiểu biết làm sao?
Tuy nhiên, trong lúc tranh cãi với Lăng Mặc, tâm
trạng u ám trưa nay đã từ từ gạt sang một bên.
Một lúc sau Hạ An Nhiên mới phát hiện ra tình
huống này, làm sao mà không rõ ràng được, Lăng Mặc chính là đang điều chỉnh cảm xúc của cô.
Sau khi im lặng một lúc lâu, vẻ mặt cô trầm xuống, cái chết hôm nay của Chu Tâm Di nó tác động rất lớn đến tôi không thể không nghĩ đến những gì đã xảy ra với tôi trong cô nhi viện năm đó.
Lăng Mặc tò mò, xảy ra chuyện gì trong cô nhi
viện? Một tia hoảng sợ lóe lên trong mắt Hạ An Nhiên.
Sau đó cô ấy lập tức nặn ra một nụ cười, không có gì đâu, chỉ là từ nhỏ đến giờ tôi không có người thân, liền cảm thấy khó chịu trong lòng.
Lăng Mặc lại cảm thấy được mèo hoang nhỏ đang lẩn tránh và che giấu điều gì đó.
Trước đó cô nhi viện xảy ra hỏa hoạn.
Vào thời điểm đó, tất cả các tài liệu trong cô nhi viện đều được viết tay.
Kết quả là, cho dù Lăng Mặc có nhờ người điều tra, tình hình của Hạ An Nhiên trong cô nhi viện thì cũng khó mà bắt đầu được.
Tuy nhiên, có vẻ như vẫn cần điều tra.
Ở cô nhi viện hồi đó, chắc hẳn đã xảy ra chuyện không vui. Lăng Mặc cũng không truy vấn nữa, và quay sang vấn đề ngày hôm nay, nếu Chu Tâm Di không gặp cô, thì cái chết của cô ấy sẽ chỉ được điều tra như một cái chết vô tội bị gây ra bởi tên cướp, sự thật về cái chết của cô ấy sẽ bị che giấu. Hạ An Nhiên nghe lời Lăng Mặc nói, lập tức ngẩng đầu nhìn cô, anh cũng cho rằng cái chết của cô ấy không đơn giản như vậy sao? Lăng Mặc rất chắc chắn giấu đầu hở đuôi mà thôi. Hạ An Nhiên gật đầu, lúc đó khi Chu Tâm Di đụng phải tôi, cô ấy có nhắc đến mấy chuyện, nói cái chết của Tiểu Văn không đơn giản như vậy, hơn nữa còn có liên quan đến thế lực ngầm ở Tây Thành. Lăng Mặc vuốt ve con mèo hoang nhỏ, việc này sẽ do Tôn Nguyên điều tra, về phần cô, hãy chăm sóc bản thân thật tốt, đừng lo lắng về những chuyện bên kia. Liên tiếp xảy ra 3 vụ án mạng, Hạ An Nhiên hoàn toàn có thể biết được thế lực đứng đằng không hề đơn giản. Hạ An Nhiên nghiêm nghị nhìn, hoàn cảnh sống của tôi không chỉ nhắc tôi không được xen vào việc riêng của người khác, mà còn nói với tôi rằng mạng sống quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Chương 788, nên thay trợ lý riêng. Hạ An Nhiên vì cái chết của Chu Tâm Di mà muốn sinh bệnh. Nhưng bây giờ, đầu óc cô đã sáng suốt. Mặc dù cái chết của Chu Tâm Di có tác động lớn đến cô, nhưng cô ấy không thể vì cái chết của Chu Tâm Di là khiến tính mạng của mình liên lụy. Cô ấy đã rất vất vả mới có thể sống đến ngày hôm nay, vì vậy tính mạng của cô rất đáng giá. Nếu vậy, thì trái tim thánh mẫu từ đâu ra? Hạ An Nhiên sờ sờ bụng, thô lô ném cái nồi, hẳn là liên quan đến đứa bé, khiến cho sự thông cảm của mình lúc này tràn ngập. Là một con người, cô ấy có thể không hoàn mỹ đến vậy, cũng có thể không lương thiện đến vậy. Nhưng sau khi gặp phải quá nhiều chuyện đen tối, cô ấy đã không đi vào con đường sai lầm, cô ấy không làm điều ác, điều đó đã tốt lắm rồi. Sau khi Hạ Hiển Nhiên thả lỏng tâm trạng, cô không khỏi liếc mắt nhìn Lăng Mặc, tôi thật sự không ngờ anh còn có thể tư vấn tâm lý. Lăng Mặc nghiêm túc, tâm lý phu nhân có vấn đề, liên quan đến sự hòa thuận của gia đình. Hạ An Nhiên ậm ừ, đây là anh lấy cớ để bỏ bê công việc sao? Nói xong, cô gõ nhẹ thời gian trên đồng hồ, mới có 5 giờ, mà anh đã về nhà, đừng nghĩ rằng anh là sếp thì muốn làm gì thì làm. Lăng Mặc không chút xấu hổ, năng suất làm việc của tôi rất cao, tất nhiên là hoàn thành xong công việc mới trở về. Hạ An Nhiên meo mắt thật không? Nhấc điện thoại, cô bấm một dãy số. Đây là số điện thoại của Hải Vương Thu Tử Châu. Sau khi kết nối, Hạ An Nhiên còn chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy Thu Tử Châu khóc lóc, "Ừ, chị dâu, chúng ta thật sự là tâm linh tương thông, tôi đang muốn cứ gọi cho chị." Hạ An Nhiên. Cô ấy không cần cùng Hải Vương tâm linh tương thông. Tuy nhiên, nghe giọng điệu khác của Thu Tử Châu, cô không khỏi thắc mắc, ao cá của cậu bị nổ tung. Thu Tử Châu, tôi có ao cá khi nào? Hạ An Nhiên, vậy tại sao cậu lại khóc? Thu Tử Châu buồn bã từ đáy lòng, cô phải quản. Ông chủ chặt một chút, hôm nay anh ấy bỏ ngang cuộc họp, thế giới của hai người không thể là ban đêm sao? Tại sao nhất định vào ban ngày? Chị dâu, cô nhất định phải khuyên ông chủ kiếm tiền thật nhiều, mua sữa cho con. Bây giờ nuôi con mới là quan trọng, có 100 triệu cũng không nuôi nổi. Thu Tử Châu không ngừng nói về tiền các vấn đề liên quan. Hạ An Nhiên rời điện thoại ra xa, sau đó nhìn chằm chằm Lăng Mặc, sếp lớn, đây là anh nói nhiệm vụ đã hoàn thành. Cô chỉ tay ra cửa, trở về công ty đi. Hôm nay anh không hoàn thành công việc thật tốt, tôi sẽ trừ điểm anh. Lăng Mặc, vừa mới về nhà dỗ vợ, đã bị vợ đuổi đi. Nên thay trợ lý riêng. Lăng Mặc không thể không quay trở lại làm việc. Khi xe của Lăng Mặc rời cổng Lăng ra thì tình cờ vượt qua xe của Lăng Minh Hải. Lăng Minh Hải nhìn chiếc xe của Lăng Mặc với vẻ mặt vô cùng khó coi. Chương 789, không phải bây giờ họ chỉ là những tên tàn phế hay sao? Mãi cho đến khi đến biệt thự của Nhị Phòng, sắc mặt tối sầm, trong mắt mang theo lửa giận, tối sầm mặt ngồi ở trên sofa trong phòng khách. Nhị phu nhân Lê Văn Tĩnh nhìn thấy điều này và bước đến. Thực ra, tâm trạng bà ta gần đây cũng không tốt. Kết hôn với Nhị Phòng nhiều năm như vậy, bà ta là người duy nhất tỉnh kế người khác, thậm chí với đại phu nhân Lý Nhân, bà ta cũng chưa từng thua. Nhưng lần này, Hạ An Nhiên lại khiến bà ta chịu tổn thất lớn như vậy. Và trận thua đậm này cũng khiến Nhị Phòng của họ mất đi cơ hội giành quyền kiểm soát tập đoàn Lăng Thi. Không phải bây giờ họ chỉ là những tên tàn phế hay sao? Điều này làm sao có thể khiến cho một người như Lê Văn Tĩnh cam tâm? Thế cho nên, mấy con chó ở Nhị Phòng đã chết không ít lần. Lê Văn Tĩnh bước đến trước mặt Nhị Phòng và cố gắng hết sức để bày ra một cử chỉ nhẹ nhàng, chuyện gì lại xảy ra? Ông có thể nói cho tôi biết được không? Sau khi Lăng Minh Hải bỏ lỡ cơ hội nắm quyền kiểm soát tập đoàn Lăng Thị, mấy ngày qua chuyện tôi tệ hết lần này đến lần khác kéo đến. Lăng Minh Hải vẫn rất tiêu cực khi đối mặt với người vợ hiền lành của mình, tôi đã liên lạc với Nhị gia. Lê Văn Tĩnh có chút kích động, đã liên lạc được. Nhị gia nói gì? Có cách nào thay đổi cục diện của chúng ta không? Lăng Minh Hải nắm chặt tay, lửa giận trào ra trong mắt ông ta đã bảo tôi đừng liên lạc với ông ta nữa, sự hợp tác của chúng ta kết thúc ở đây. Lê Văn Tĩnh sững sờ, làm sao có thể? Lần trước không phải là Nhị gia có ý để Lăng Tuân và con gái ông ta ở cùng nhau. Tại sao bây giờ lại thay đổi nhanh như vậy? Phải biết rằng, hy vọng cuối cùng của bọn họ chỉ có thể là Nhị gia. Mà Nhị gia bây giờ lại chấm dứt hợp tác với họ. Như vậy, bọn họ còn có cơ hội nào để xoay chuyển tình thế? Lê Văn Tĩnh từ chối tiếp nhận vấn đề này, cảm xúc mềm mại của bà ta ngay lập tức biến mất, bà ta nhanh chóng kéo cánh tay Lăng Minh Hải, hãy liên lạc lại với Nhị gia, tôi không tin những điều này. Lăng Minh Hải nhìn vẻ mặt đột ngột kích động của vợ mình, hơi hơi choáng váng. Đây có còn là người vợ dịu dàng của ông ta không? Lê Văn Tĩnh nhận ra sự hớ hênh của mình, cố gắng hết sức để kìm nén sự không cam lòng của mình và quay lại với thái độ dịu dàng của người vợ, tôi chỉ nghĩ rằng nhị gia không nên tuyệt tình như vậy.
Lăng Minh Hải trong bất lực và đáp, bây giờ ông ta đã đưa chúng ta vào danh sách đen, làm sao có thể cùng chúng ta nói thêm câu nào nữa.
Lê Văn Tĩnh lắc lư cánh tay của Lăng Minh Hải, không cam lòng vậy thì chúng ta phải làm gì?
Gả vào Lăng gia, ngay từ đầu, có chú ba bố của Lăng Mặc đè nặng, vì vậy bà ta chỉ có thể sống biết thân biết phận.
Sau đó, Lăng Mặc tiếp tục đè nặng nên bà ta phải tiếp tục chịu đựng.
Cuối cùng, bố của Lăng Mặc chết, Lăng Mặc cũng không sống được bao lâu nữa.
Bà ta nghĩ rằng cuối cùng mình cũng có cơ hội.
Nhưng đột nhiên một người thừa kế khác của tập đoàn Lăng Thị xuất hiện.
Chương 790, 790, nhổ cỏ tận gốc.
Lê Văn Tĩnh không cam lòng.
Lăng Minh Hải nhìn vợ chằm chằm, tôi biết bà không cam lòng, tôi cũng không cam tâm.
Tuy nhiên, việc tôi không có cơ hội nắm quyền kiểm soát tập đoàn Lăng Thị đã từ từ lan rộng ra ngoài, và tình hình của chúng ta sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn, mà tôi ở tập đoàn Lăng Thị ngày càng không có vị trí.
Lăng Mặc cũng không phải là em trai của ông ta.
Lăng Mặc có thể vì người thừa kế của mình, không chừng trước khi chết anh ấy có thể nhổ cỏ tận gốc.
Đến lúc đó ông ta hoàn toàn là vô dụng.
Lê Văn Tĩnh cũng nhận ra điều này.
Thực sự không ngờ rằng nước cờ vốn hoàn hảo của Nhị Phòng bây giờ lại trở nên tồi tệ như vậy.
Lê Văn Tĩnh vốn dĩ không cam chịu, bà ta đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt chợt lóe, chưa biết ai thắng ai đâu, tại sao tập đoàn Lăng Thị không thể thuộc về chúng ta?
Lăng Minh Hải cảm thấy có chút bối rối, ý của bà là sao?
Vẻ mặt của Lê Văn Tĩnh dần khôi phục, Lăng Mặc
có rất nhiều đối thủ.
Hơn nửa năm trước, còn có người muốn dồn nó vào chỗ chết, bây giờ, tôi tin rằng vẫn có người muốn giết nó.
Lăng Minh Hải bỗng nhiên bừng tỉnh.
Chỉ cần là người sáng suốt sẽ biết rằng tai nạn của Lăng Mặc hoàn toàn không phải là chuyện ngoài ý muốn.
Nhưng mà, Lăng Minh Hải lại cau mày, tuy rằng nó có rất nhiều đối thủ, nhưng chúng ta không biết chính xác là ai đang âm mưu với Lăng Mặc, đặc biệt là nửa năm trước, ai là người đã xuống tay.
Lê Văn Tĩnh cũng không biết ai là người đứng sau.
Tuy nhiên, một tia sáng kỳ lạ lóe lên trong đáy mắt bà ta, chúng ta nhất định phải phát đi tín hiệu cầu ngoại viện, không chừng, người đứng sau mọi chuyện tinh kế Lăng Mặc và chú em sẽ xuất hiện.
Nếu có người đó làm đồng minh, so với làm đồng minh cùng Nhị gia thì còn có lợi hơn.
Chúng ta còn có cơ hội giành lại quyền kiểm soát tập đoàn Lăng Thị.
Hai nạn nửa năm trước của Lăng Mặc là có người gây ra.
Còn bố của Lăng Mặc năm đó bị một vụ tấn công.
Khủng bố.
Lê Văn Tĩnh cũng khẳng định rằng đó là có người nhúng tay vào, căn bản không phải là vô tội dính vào một thế lực nào đó.
Cái gọi là cuộc điều tra sự thật sau đó chẳng qua là một sự che đậy.
Lăng Minh Hải nhìn vợ thật sâu.
Ông ta vốn nghĩ rằng vợ mình là một bà nội trợ hiền lành.
Mặc dù có một cái nhìn độc đáo, nhưng hôm nay ông đột nhiên phát hiện ra rằng vợ mình thật tham vọng.
Tham vọng không thua gì ông ta.
Nếu không, sau khi chấm dứt với Nhị gia, tại sao bà
ấy lại đột nhiên suy nghĩ sâu xa như vậy?
Lăng Minh Hải im lặng một lúc lâu.
Sau đó, ông ta chỉ ra một số vấn đề trong suy nghĩ của mình. Nếu người đó có thể tính kế được với Lăng Mặc và chú ba, có nghĩa là bên kia rất có năng lực, làm sao có thể hợp tác với chúng ta?
Bọn họ ở Lăng gia, bây giờ thực sự gần như là thứ rác rưởi vô dụng, người khác không chừng rất coi thường bọn họ.
Chương 791, 791, ăn trộm có vui không?
Lê Văn Tĩnh nhìn tinh thần sa sút của chồng, lắc đầu, nhất định sẽ liên hệ được.
Lăng Minh Hải khó hiểu, tại sao?
Lê Văn Tĩnh, người này nhất định sẽ muốn ra tay lần nữa, hơn nữa lần này không chừng là muốn dọn dẹp sạch sẽ Lăng Mặc và cả người thừa kế.
Tập đoàn Lăng Thị đem lại ích lợi lớn như vậy, người đứng sau làm sao có thể không ghen tị?
Lăng Minh Hải nghe lời vợ và vẻ mặt chán nản ban.
Đầu của ông ta dần thay đổi và dần dần có lòng tin.
Đúng vậy, người đó chắc chắn sẽ ra tay một lần.
Nữa, hơn nữa, người đó nhất định sẽ đối phó với cái gọi là người thừa kế của Lăng Mặc.
Đến lúc đó, tập đoàn Lăng Thị còn không phải sẽ rơi vào tay bọn họ sao?
Những người đứng sau này trăm phương ngàn kế muốn diệt trừ Lăng Mặc, chú ba và người thừa kế chưa thành hình kia, làm sao có thể không biết?
Họ muốn gì chứ?
Tất cả những chuyện này đều không thoát khỏi lợi ích mà họ nhận được.
Mà ông ta so với Lăng Minh Chí, rõ ràng là ông ta đáng đầu tư hơn, chỉ cần phát ra tín hiệu tốt, người
bên kia có thể sẽ liên lạc với ông ta.
Lăng Minh Hải sau một hồi nản lòng, nhìn Lê Văn Tĩnh, chúng ta vẫn còn cơ hội.
Cuối cùng thì tập đoàn Lăng Thị chỉ có thể là của chúng ta.
Mặc kệ là phải trả giá bao nhiêu đi chăng nữa, thì
tập đoàn Lăng Thị phải thuộc về tay ông ta.
Một lúc tư nhân tại thành phố Lô Hải.
Giang Nhụy nghiêng lại uống rượu một mình.
Về tình hình hiện tại của tập đoàn Lăng Thị, cô ta cũng biết.
Hoàn toàn không ngờ rằng, Nhị Phòng Tăng gia sau khi được cô tiết lộ cho chuyện cơ mật lớn như vậy, vẫn bị Lăng Mặc xử lý nhanh gọn.
Thật tiếc khi cô ta trước đây còn định vợ Nhị
Phòng, định vợ Lăng Tuân.
Nhưng cuối cùng vẫn có một nỗi cô đơn đến nào.
Lòng.
Điều khiến cô khó chịu nhất là đứa trẻ trong bụng.
Hạ An Nhiên lại chính là người thừa kế của tập đoàn
Lăng Thị.
Làm sao mà người phụ nữ đó lại có thể may mắn
như vậy được?
Cô ta và Lăng Mặc đã ở bên nhau nhiều năm như vậy, cũng chưa bao giờ nhận được ưu đãi gì từ Lăng.
Giang Nhụy nghiêng tức giận, trực tiếp ném chai rượu xuống đất.
Vừa lúc đó, cửa phòng riêng bị đẩy ra.
Một người phụ nữ trông có vẻ rất học vấn bước vào.
Giang Nhụy nghiêng nhìn thấy đối phương, cực kỳ không vừa lòng, cô là ai?
Đến đây làm gì?
Người phụ nữ từng bước đến gần Giang Nhụy nghiêng, sau đó chậm rãi mở miệng ném ra một câu.
Ăn trộm có vui không?
Hạ An Nhiên đuổi Lăng Mặc đi, sau khi bề ngoài, cô lấy lại tinh thần.
Nhanh chóng liên lạc với Trịnh Chính.
Trịnh Chính vốn tưởng rằng Hạ An Nhiên tìm anh ta để hỏi thăm tiến độ, nhưng không ngờ là tìm để cung cấp manh mối.
Hạ An Nhiên nói với Trịnh Chính tất cả những gì chu Tâm Di đã nói với cô. Bình tĩnh và phân tích hợp lý, cái chết của Chu Tâm Di có liên quan gì đó đến cái chết của Tiểu Văn, hoặc có thể nói, năm đó khi Chu Tâm Di điều ra về cái chết của Tiểu Văn, cô ta đã phát hiện ra điều gì đó, thế cho nên bây giờ bị giết để diệt khẩu. Trịnh Chính gật đầu tán thành, Chu Tâm Di chắc chắn là đã tình cờ phát hiện ra điều gì đó. Chương 792, 792, cũng có cảm giác gia đình. Ngập ngừng, nói rất nghiêm túc, tôi sẽ đến nơi ở và làm việc của Chu Tâm Di để kiểm tra xem có thể tìm ra manh mối gì không. Hạ An Nhiên nhìn chằm chằm vào Trịnh Chính, nghiêm mặt, ở Hoa Hạ mà dám giết người như vậy, nhất định phải có lai lịch gì đó, phương thức của bên kia lại cực kỳ tàn nhẫn, khi điều tra, nhất định phải cẩn thận. Nghe được sự quan tâm của Hạ An Nhiên, Trịnh Chính ngại ngùng nở nụ cười và nói, thiếu phu nhân cứ yên tâm, những người đó không đối phó được tôi. Hạ An Nhiên cau mày, không thể tự tin mù quáng. Được. Trịnh Chính nghiêm túc, thiếu phu nhân đừng lo, tôi nhất định sẽ bảo vệ bản thân thật tốt. Hạ An Nhiên không nói nữa. Trịnh Chính cũng không nán lại lâu, quay đầu bước đi. Hạ An Nhiên nhìn theo bóng lưng của Trịnh Chính, sắc mặt trở nên hơi nặng nề. Một, cô cũng biết lúc này nên tin tưởng vào cảnh sát và để Tôn Nguyên điều tra cái chết của Tiểu Văn, cái chết của Chu Tâm Di. Nhưng cái chết của Chu Tâm Di ở một mức độ nào đó vẫn ảnh hưởng đến cô rất nhiều. Hơn một năm trước, khi cảnh sát điều tra cái chết của Tiểu Văn, họ đã sơ suất khiến sự thật chìm trong bóng tối. Cho nên, lần này mặc kệ là như thế nào, cũng phải tìm ra sự thật về cái chết của Tiểu Văn. Hạ An Nhiên đáy mắt hiện lên một tia u ám. Lần này Trịnh Chính và cảnh sát đều tiến hành một cuộc điều tra bí mật, họ sẽ tìm ra chân tướng đúng không? Ngay khi cô đang lẩm bẩm một mình, Tôn quản gia đi tới, quan tâm hỏi han, thiếu phu nhân, thiếu gia đột nhiên rời đi, buổi tối không ở nhà ăn cơm sao? Hạ An Nhiên nghĩ đến tính tình của Lăng Mặc, không chừng anh ấy vẫn sẽ trở về nhà ăn tối. Đứng dậy khỏi ghế sofa và đi về phía nhà bếp, cô ấy đáp lại Tôn quản gia, anh ấy nhất định sẽ về, để tôi nấu hai món cho anh ấy. Tuy rằng anh ấy tùy tiện bỏ bê công việc, nhưng xem ra là bởi vì cô ấy nên mới trở về. Miễn cưỡng tha thứ cho anh ấy lần này, nhân tiện làm chút đồ ăn để thưởng cho chồng chăm chỉ làm việc bên ngoài. Nghĩ đến đây, khoe miệng Hạ An Nhiên gợi lên một nụ cười ấm áp. Trên thực tế, việc làm bữa tối cho Lăng Mặc mỗi ngày dường như thêm một chút pháo hoa vào cuộc sống của họ, cũng có cảm giác gia đình. Trong khu bệnh viện, vào lúc này, Tề Lao phu nhân và Lạc Ngạn đã rời đi. Trong phòng bệnh chỉ có Lạc Lão gia và Lạc phu nhân. Lạc phu nhân cũng chuẩn bị rời đi, tuy nhiên lại bị Lạc Lão gia ngăn lại, trầm giọng hỏi, có phải có chuyện gì con chưa giải thích với bố? Lạc phu nhân vẻ mặt nghi hoặc, giả vờ hỏi, Lão gia, con có chuyện gì cần giải thích cho bố sao? Lạc Lão gia ném thẳng tên của Hạ An Nhiên ra. Lạc phu nhân thở dài, chỉ biết rằng chuyện Hạ An Nhiên không thể lẩn tránh, ông ấy nhất định là muốn truy đến cùng. Lạc phu nhân điềm nhiên cười nói, bố nói cô gái nhỏ đó, lúc trước nhìn thấy ảnh của cô ấy trên mạng con liền cảm thấy rất thích, không ngờ cô ấy cùng với gia đình chúng ta có duyên lớn như vậy. Lạc Lão gia cũng không phải là người dễ lừa, ông ấy nói từng chữ, bố muốn nghe lời nói thật. Lạc phu nhân cũng biết ông ấy không dễ lừa. Nếu bà ấy không đưa ra câu trả lời, ông ấy nhất định sẽ nhìn chằm chằm vào. Chương 793, 793, bạn tốt của con. Một lúc lâu sau, Lạc phu nhân thở dài và ra vẻ bình tĩnh, cô gái nhỏ đó rất giống với một người bạn tốt của con. Lạc Lao ra cau mày, bạn tốt của con? Ai? Lạc phu nhân rơi vào hồi ức đã biết nhau rất lâu rồi. Lúc đó, con còn chưa gả vào Lạc gia, Lạc Ngạn cũng chưa sinh ra, tuy nhiên, sau đó có chuyện xảy ra với cô ấy và chúng con cũng chưa từng gặp lại nhau. Để chứng minh điều mình nói là sự thật, Lạc phu nhân cũng lấy điện thoại di động ra. Sau đó, lướt trên điện thoại và đưa ra một bức ảnh rất cũ. Chỉ vào bức ảnh trên điện thoại, đây là ảnh của bà con. Con đã giữ nó suốt mấy năm nay, nhìn xem, người trong bức ảnh này có giống với cô gái nhỏ Hạ An Nhiên đó không? Bức ảnh trong điện thoại di động của Lạc phu nhân, dù đã qua xử lý vẫn có thể nhìn rất rõ. Trong bức ảnh này, có một người phụ nữ xinh đẹp động lòng người, người có thể phá tan mọi cảnh vật xung quanh chỉ bằng một nụ cười nhẹ. Người phụ nữ xinh đẹp này rất giống với Hạ An Nhiên. Sau khi nhìn thấy tấm ảnh, Lạc Lao ra khẽ to mày, thật sự rất giống. Sẽ không có quan hệ gì với cô ấy chứ? Lạc phu nhân nhẹ nhàng lắc đầu, con đến thành phố Lô Hải là để điều tra thân phận của cô gái nhỏ đó, cô ấy có vẻ là con gái ngoài giá thú của một gia đình nhỏ ở Lô Hải, nên không liên quan gì đến người bạn đó của con. Khi nói, vẻ mặt bà ấy trở nên đa cảm, tuy rằng không có quan hệ gì, nhưng thật sự rất giống với bạn tốt của con không thể không cảm thấy thích cô ấy. À, lúc trước con đã nói với bạn tốt của con là nếu sau này có con, chúng nó sẽ đính hôn với nhau. Nước mắt Lạc phu nhân bất giác chảy xuống. Bà nghẹn ngào khó chịu, cha ơi, nếu cô gái nhỏ đó không bị Diêm Vương sống bắt đi, con thực sự muốn cô ấy làm con dâu của mình. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đó xinh đẹp làm sao, lấy về nhà nhìn thôi. Cũng vừa mắt. Lạc Lao ra hít mắt, những lời này không giống với những lời mà bình thường đứa con dâu coi trọng tiền bạc của ông vẫn thường hay nói. Lạc phu nhân nhẹ nhàng lau nước mắt, nhìn Lạc Lao ra, bố ở đây nghỉ ngơi thật tốt, con đi tìm Lạc Ngạn, dặn dò một vài chuyện. Nói xong, bà ấy rầu rĩ rời khỏi phòng. Lạc Lao ra nhìn Lạc phu nhân rời đi với vẻ mặt phức tạp. Lạc phu nhân đưa ra tấm ảnh cũ đó ra, có thể giải thích một số vấn đề, nhưng không thể làm rõ ràng mọi thứ. Chẳng lẽ chỉ vì Hạ An Nhiên giống với bạn của bà ấy, mà bà ấy lại phát ra tín hiệu thân thiện như vậy sao? Điều này không phải là phong cách của con dâu ông ấy. Con dâu của ông vẫn còn có gì che giấu. và điểm mấu chốt được giấu kín rất có thể là bạn của bà ấy. Lạc Lao Gia cau mày thật sâu, xem ra mình cần phải điều tra. Buổi tối sau khi tăng ca, Lăng Mặc về nhà, vốn dĩ có chút không vui. Hành động đuổi người chiều nay của mèo hoang nhỏ nhỏ thực sự vô nhân đạo. Tuy nhiên, khi anh trở về nhà, anh đã thấy con mèo hoang nhỏ đang đợi anh ở tầng dưới và nấu một bàn các món ăn. Cảm giác buồn tủi khổ sở tan biến ngay lập tức. Đàn ông, phải nên kiếm tiền để nuôi vợ. Chương 794, đó là số điện thoại của Đoàn Thư. Hạ An Nhiên đến viện nghiên cứu từ sớm. Cô bận rộn trong phòng thí nghiệm một lúc, bởi vì thiếu một vài đồ vật, nghĩ rằng phòng thí nghiệm của Đoàn Thư có, vì vậy cô đến phòng thí nghiệm của Đoàn Thư. Khi đến đây, thấy phòng thí nghiệm đã đóng cửa. Hạ An Nhiên có chút hồ nghi, gõ cửa văn phòng bên cạnh phòng thí nghiệm. Nhìn thấy Trác Châu ngồi bơ phờ trong phòng làm việc, vẻ mặt có chút hề bài. Hạ An Nhiên khó hiểu, các người không ở phòng thí nghiệm, ở trong văn phòng làm gì vậy? Đang làm báo cáo thí nghiệm sao? Trác Châu nhìn Hạ An Nhiên bất lực đúng vai. Nghiên cứu viên Đoạn Thư đã từ chức, chúng tôi có thể sẽ được bàn giao cho các nghiên cứu viên. Khắc. Như nghĩ ra điều gì, cậu ta nhìn chằm chằm vào Hạ An Nhiên bằng ánh mắt rực lửa. Bên kia của cô có thiếu trợ lý không? Nhìn tôi xem thế nào. Hạ An Nhiên vô cùng sửng sốt, cậu nói cái gì? Từ chức? Đã xảy ra chuyện gì? Trác Châu lắc đầu, tôi cũng không biết. Sáng sớm hôm nay khi tôi đến đây, cấp trên đã có thông báo. Anh ấy trực tiếp từ chức. Về phần chuyện gì xảy ra, tôi cũng không biết. Mặc dù Hạ An Nhiên không hiểu quá nhiều về Đoàn Thư, nhưng cô biết anh ta rất thích nơi đây, hơn nữa thực sự hy vọng có thể nghiên cứu ở đây mà không bị phân tâm. Nhưng tại sao lại đột ngột rời đi? Có phải vì liên quan đến gia đình của anh ta không? Hạ An Nhiên không ở trong phòng làm việc này lâu, sau khi ra ngoài, suy nghĩ một chút liền gọi điện thoại cho Đoàn Thư. Tuy nhiên, không có ai nghe máy. Hạ An Nhiên tự lẩm bẩm một mình, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chỉ là nếu bạn bè bình thường gặp chuyện không may, cô vẫn có thể đi xem. Tuy nhiên tình hình bên Đoạn Thư có chút phức tạp, Lăng Mặc trước đây đã dặn dò cô, khiến cô phải có trách nhiệm về lời nói và việc làm của mình. Nếu cô tự tiện đến tìm Đoạn Thư bước vào phạm vi các thế lực đen tối ở Tây Thành, cũng không biết là có nguy hiểm gì đang chờ cô. Đúng lúc Hạ An Nhiên đang có tâm trạng phức tạp thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Đó là số điện thoại của Đoàn Thư. Hạ An Nhiên bình tĩnh lại, trả lời điện thoại, sau đó suy đoán thấu tình đạt lý. Nghe nói anh từ trước, có liên quan đến anh trai anh sao? Đoàn Thư trầm giọng nói, trực tiếp nói với Hạ An Nhiên, anh trai của tôi bị ám sát, suýt chết. Hạ An Nhiên không quá kinh ngạc. Nếu Đoàn Thư có thể từ bỏ những thứ mình thích, chỉ có thể là chuyện liên quan đến gia đình. Mà gia đình của anh ta, có vẻ như cũng chỉ còn có anh ta và anh trai. Đoàn Thư ở đầu bên kia điện thoại nói tiếp, anh tôi nói, Tây Thành gần đây không được yên ổn, anh ấy lo tôi xảy ra chuyện nên bảo tôi ở nhà, không được. Đi đâu? Tôi cũng không biết, tôi có thể quay trở lại viện nghiên cứu nữa hay không? Chương 795, Liễu gia bọn họ cũng sẽ được cứu. Hạ An Nhiên nghe thấy được vẻ bất đắc dĩ trong lòng Đoạn Thư, có thể là sau khi sự việc này kết thúc, anh lại có thể tiếp tục làm những gì mình thích. Lần này có lẽ mọi chuyện còn nghiêm trọng hơn, tôi đến bây giờ cũng chưa từng thấy qua anh trai tôi căng thẳng đến như vậy. Nói xong, giọng điệu mang chút chua chát, khoảng thời gian này, tôi muốn ở cạnh anh trai tôi, anh ấy nuôi tôi cũng không dễ dàng gì. Hạ An Nhiên qua lời nói của Đoàn Thư, cảm thấy anh ta rất quyết tâm. Như thể anh ta đã biết điều gì đó, không bao lâu nữa sẽ xảy ra. Đoàn Thư im lặng một lúc, mới nói với Hạ An Nhiên, gần đây cô phải cẩn thận, có thể có chút không ổn. Đoàn Thư không nói thêm gì nữa liền cúp điện thoại. Vẻ mặt của Hạ An Nhiên tối sầm lại. Đầu tiên, những người của Minh Vương Điện xuất hiện, anh trai của Đoàn Thư lại bị ám sát. Đoàn Thư cũng tỏ ra thái độ không sợ gì. Có chuyện gì đó thực sự sẽ xảy ra ở thành phố Lô Hải. Liêu Dai Dai đã có một cuộc sống rất tồi tệ trong những ngày qua. Cô cũng được biết, hóa ra công ty của bố cô đang ở trong tình trạng vô cùng gay go, nếu không có sự hỗ trợ tài chính, rất có thể công ty sẽ phá sản. Và một khi công ty của bố cô phá sản, Liễu Dai Dai hiểu rằng điều này có nghĩa là cuộc sống sung sướng của cô sẽ kết thúc. Đây là lý do tại sao, trước đây bố mẹ cô muốn cô được gả vào Hàn gia. Vốn dĩ là muốn thông qua quan hệ hôn nhân, dựa vào cây đại thụ Hàn gia, cải thiện tình hình của công ty gia tộc. Nhưng hiện tại hoàn cảnh của Hàn gia cũng rất tồi tệ. Sự việc của Hàn Doanh đã ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến Enjoy đủ cả tỷ hòn của Hàn gia, giờ cổ phiếu đã xuống đáy, nghe nói Hàn Doanh đã bị kết tội và có thể bị phạt tù vài năm. Về phần Hàn Dương, theo lời của mẹ cô, anh ta không còn là con rể rùa vàng nữa, rất có thể xa cơ thất thế. Ý mẹ của Liễu Dai Dai là yêu cầu cô tìm một chiếc đùi vàng khác, và lần này bà ta đang để mắt tới trưởng nhóm Giang ở viện nghiên cứu bọn họ. Mẹ của cô đã thăm dò được trưởng nhóm Giang ở viện nghiên cứu bọn họ, chính là người thai to mặt lớn, là một bạch phú Mỹ. Nếu có thể lịnh bợ của trưởng nhóm Giang đó, thì Liễu gia bọn họ cũng sẽ được cứu. Dưới tình huống này, Liễu Dai Dai không thể không táo tợn ân cần đến nhóm nghiên cứu Di. Bước vào văn phòng của Di, từ xa có thể nhìn thấy trưởng nhóm Giang, cô gái hoàng gia trí thức. Trước đây khi vào viện nghiên cứu, người khác đã nói trưởng nhóm Giang là người có gia thế và năng lực, lúc đó Liễu Dai Dai đã nổi lên ý muốn lịnh bợ, muốn được thuyên chuyển sang nhóm nghiên cứu Di để đánh bóng tên tuổi. Nhưng nhóm nghiên cứu Di rất khó vào. Chương 796, có lẽ đó là đồng lõa của Phương Thượng. Lúc này Liễu Dai Dai mới nhận ra, trưởng nhóm Giang này không chỉ có năng lực, mà ra thế còn lớn hơn những gì cô ta tưởng tượng. Ngay cả mẹ cô cũng cảm thấy Hàn gia bây giờ cũng chỉ là một hạt cát. Khi Liễu Dai Dai đến văn phòng của Di, tất nhiên cô ta không thể trực tiếp lao đến ôm đùi của trưởng nhóm Giang, mà phải nghĩ ra một cách không phô trương để kết bạn với người này một cách thuận theo tự nhiên. Lúc này, Liễu Dai Dai đột nhiên phát hiện gần đây, văn phòng Do còn thiếu một người. Có vẻ như người lúc trước tiếp nhận tư liệu cùng cô. Phương Thượng, không có ở đây. Liễu Dai nghi ngờ hỏi một thành viên của đội Di bên cạnh, Phương Thượng đâu? Sao lâu rồi không thấy? Người tổ viên kia ghét bỏ nói một câu, cô hỏi anh ta sao, lần trước đã làm mất đồ ở phòng nghiên cứu chúng tôi, đã bị sa thải rồi. Liễu Dai Dai càng thêm khó hiểu các người nơi này bị mất đồ. Điều này sao có thể xảy ra?
Nó xảy ra khi nào?
Tổ viên trong nhóm suy nghĩ một lúc, thản nhiên. Nói gần một tháng trước. Liễu Dai Dai giật mình, đột nhiên nghĩ đến. Khi cô ta và Hạ An Nhiên gặp nhau ở lối vào của viện nghiên cứu, không phải chỉ với một tháng. Trước sao? Mà cô ta cũng có thể nhớ rõ Hạ An Nhiên bước vào. Viện nghiên cứu nhờ vẻ đẹp của mình, sau đó bước ra từ văn phòng của Di. Lần này không phải trùng với thời điểm Di mất đồ sao? Không phải là do Hạ An Nhiên chứ? Liễu Dai Dai ánh mắt lóe lên hung tợn. Sau đó, không chút do dự, cô ta nói, mới một tháng trước, tôi nhớ có một người lạ vào văn phòng. Làm việc của các người, người đó đã ăn trộm sao? Người tổ viên nghe Liễu Dai Dai nói xong liền sửng sốt, cô nói thật sao? Liễu Dai Dai gật đầu đúng. Là thật. Tôi cũng biết người đó. Các thành viên trong đội lập tức hưng phấn, mở miệng nói với trưởng nhóm Giang đang nói chuyện. Với Chu Nham ở bên cạnh trưởng nhóm Giang, nơi này có tin mới. Chu Nham nghe có người kêu lên, vô cùng bất mãn. Nhìn chằm chằm hắn không thấy tôi và trưởng nhóm Giang đang nói chuyện sao? Ông sòm cái gì? Trưởng nhóm Giang cũng cau mày, nghiêng người nhìn sang. Khi nhìn thấy Liễu Dai Dai, đôi mắt nheo lại và nói với Chu Nham, anh đi xem chuyện gì đang xảy ra. Hai người họ cùng nhau đi qua đó. Tổ viên chỉ vào Liễu Dai Dai vô cùng phấn khích, cô ấy vừa nói với tôi rằng một tháng trước, có một người lạ vào văn phòng của chúng ta. Có lẽ đó là đồng lõa của Phương Thượng. Trưởng nhóm Giang nhìn về phía Liễu Dai Dai ra hiệu cho cô ta nói. Liễu Dai Dai cố tình nói điều này, chỉ để thu hút sự chú ý của người bên kia. Trước cái nhìn thân thiện của trưởng nhóm Giang, cô ta lập tức giải thích, một tháng trước, một trong những bạn học cấp 3 của tôi đến thăm trường đại học Lô Hải và có vẻ như đã lẻn vào văn phòng của các người. Trước đây tôi không biết nơi này của các người bị mất đồ, nhưng bây giờ nghe nói, băn khoăn không biết cô ấy có lấy trộm không. Chương 797, anh cứ điều tra đi. Trưởng nhóm Giang nheo mắt khi nghe thấy từ bạn học do Liễu Dai Dai nói. Sau đó, nói với Chu Nham, chuyện này giao cho anh, hãy xử lý cho tốt. Cũng hướng đến Liễu Dai Dai nở một nụ cười nhẹ, tôi hy vọng cô có thể hợp tác. Liễu Dai Dai ngay lập tức cam đoan, đừng lo lắng, tôi sẽ giúp các người bắt tên trộm đó. Lúc trước ở trên mạng biết rằng Hạ An Nhiên thực sự tốt nghiệp đại học Hoa Hạ và gia nhập Long Đẳng, cô ta thực sự tức giận. Người phụ nữ đó chỉ là một đứa trẻ không bố không mẹ, dựa vào cái gì lại có nhiều thứ đến vậy. Cho bên bây giờ cô ta sẽ tiêu diệt con chó cái chết. Tiết đỏ. Khiến mũi. Cho dù cô ấy không ăn cắp bất cứ thứ gì thì sao? Cô ấy không vào viện nghiên cứu bằng một tấm vé thông hành, mà là nhờ sắc đẹp. Ai biết cô ấy đã làm gì khi bước vào đây? Nếu có thể đem thứ đồ vật mà nhóm nghiên cứu gì bị đánh mất, vu oan và đổ lỗi lên đầu Hạ An Nhiên, như vậy đến lúc đó, cho dù cô ấy có là nghiên cứu viên của Long Đẳng thì có ý nghĩa gì? Một người mang tiếng ăn cắp nghiên cứu, còn có viện nghiên cứu nào cần không? Cô ta sẽ dẫm chết con chó chết tiệt đó. Hơn nữa, nếu dẫm lên con chó cái này, cô ta có thể có được sự sủng ái của trưởng nhóm Giang. Hoàn toàn là một mũi tên trúng hai đích. Liễu Dai Dai vô cùng phấn khích. Trái lại, Chu Nham không hiểu ý của trưởng nhóm Giang. Bây giờ phòng thí nghiệm gì của họ đang gặp phải một rắc rối lớn, họ không nên giải quyết rắc rối đó trước sao? Tại sao lại để hắn và một nghiên cứu viên nhỏ giải quyết những việc nhỏ không thể lý giải được? Phải biết rằng, lúc trước nói phòng nghiên cứu bị mất đồ, hoàn toàn là cố ý lấy lý do này làm lý do thoái thác với viện nghiên cứu Long Đẳng, nhân tiện sa thải Phương Thượng. Đây là thứ hoàn toàn không tồn tại và không thể chịu được sự điều tra nào cả. Vì vậy, tại sao lại điều tra? Điều tra đến cuối cùng, không phải là vật trần. Những gì họ đã làm sao? Chu Nham ngờ vực nhìn trưởng nhóm Giang, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu. Thấy Chu Nham khó hiểu, trưởng nhóm Giang hạ lệnh, anh cứ điều tra đi. Liễu Dai Dai rất cao hứng, lại một lần nữa trấn an trưởng nhóm Giang, những kẻ trộm đồ của Di, nhất định phải đóng đinh vào cột đến xấu hổ. Nếu không, chẳng phải là quá nhẹ cho cô ta. Buổi trưa, Lang Mặc đến viện nghiên cứu đón Hạ An Nhiên cùng nhau ăn cơm trưa. Vì vẫn còn dữ liệu phải làm, nên sau bữa trưa Hạ An Nhiên đã về sớm. Không muốn làm trễ thời gian của Lăng Mặc, không để anh ấy đưa cô, vì vậy cô tự mình quay trở lại viện. Nghiên cứu. Đã đến cổng viện nghiên cứu. Trước khi Hạ An Nhiên xuống xe, cô nhận thấy cách viện nghiên cứu không xa có một chiếc xe cảnh sát. Không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ viện nghiên cứu đã xảy ra chuyện gì, sao cảnh sát lại tới đây? Chương 798, tôi đến gửi tài liệu. Hạ An Nhiên không nghĩ nhiều, xuống xe chuẩn bị tiến vào viện nghiên cứu. Nhưng chưa kịp bước vài bước, có người đột nhiên xuống xe cảnh sát, đi thẳng về phía Hạ An Nhiên. Một trong những cảnh sát nhìn Hạ An Nhiên với vẻ mặt rất nghiêm túc, cô có phải là cô Hạ An Nhiên không? Cô có liên quan đến một vụ án, và chúng tôi cần sự hợp tác của cô trong việc điều tra. Hạ An Nhiên khịt mũi, trong mắt đầy kinh ngạc, tôi có liên quan đến vụ án gì? cảnh sát thái độ cứng rắn, việc này yêu cầu cô đến sở cảnh sát cùng chúng tôi hợp tác điều tra. Hạ An Nhiên không khỏi tự hỏi, chẳng lẽ là chuyện của Tiểu Văn? Tuy nhiên, nếu chuyện của Tiểu Văn có tiến triển gì, Tôn Nguyên sẽ nói cho cô biết, nhưng hiện tại cô vẫn chưa nhận được tin tức. Chẳng lẽ có liên quan đến đoạn thư? Hạ An Nhiên suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng quyết định hợp tác với cảnh sát, không nói thêm lời nào. Cô lên xe cảnh sát. Không bao lâu sau, xe đến đồn cảnh sát. Hạ An Nhiên được đưa vào phòng thẩm vấn. Nếu nói phòng thẩm vấn nơi cô bị đưa đến đồn cảnh sát trước đây là phòng họp, thì phòng thẩm vấn này thật sự là phòng thẩm vấn, hoàn toàn là tư thế thẩm vấn phạm nhân. Đối mặt với tình huống này, Hạ An Nhiên có chút bối rối. Một lúc sau, có hai cảnh sát đến. Sau khi hai nhân viên cảnh sát ngồi xuống, họ bắt đầu hỏi những câu hỏi cơ bản. Đột nhiên, bất ngờ hỏi một câu, ngày 16 tháng 4, cô có đến viện nghiên cứu của trường đại học thành phố Lô Hải? Hoàn Nhiên xem xét kỹ lưỡng rồi thẳng thắn gật đầu, đúng vậy, tôi đã từng đến. Viên cảnh sát hung hăng chất vấn, tại sao cô lại đến viện nghiên cứu? Hạ An Nhiên, tôi muốn gặp người phụ trách phòng thí nghiệm gì để xác định hạng mục cuộc thi kỹ thuật dược phẩm quốc tế. Hai cảnh sát nhìn nhau trao đổi. Sau đó, một người cảnh sát lạnh lùng hỏi, người bình thường cần có giấy thông hành mới có thể vào viện nghiên cứu của Đại học Lô Hải, còn nếu không có việc gì thì xông vào, tôi xem ra, cô không phải là đến để xác định hạng mục thi đấu gì đó. Hạ An Nhiên, tôi đến gửi tài liệu. Chương 799, 799, không phải anh cho rằng tôi ăn trộm chứ? Người cảnh sát nặng nề vỗ bàn, cô gửi tài liệu hay là lấy trộm đồ? Vừa nói, ánh mắt anh ta trở nên dữ tợn, ngay tại ngày hôm ấy phòng nghiên cứu gì đã mất một thứ rất quan trọng. Hạ An Nhiên gần như hiểu ra vậy đồ của bọn họ bị mất, anh nghĩ liên quan đến tôi sao? Ồ, không phải, anh cho rằng tôi ăn trộm chứ? Người cảnh sát nói từng chữ một tốt hơn hết là cô. Nên thú nhận để nhận sự khoan dung. Hạ An Nhiên khẽ cau mày khi nhìn thấy điều này. Hai nhân viên cảnh sát có vấn đề trong việc xử lý vụ án, thật ra cô đã hợp tác với họ ngay từ đầu, nhưng họ dường như chỉ muốn cô nhận tội. Sau khi Hạ An Nhiên nhận ra có gì đó không ổn, cô càng lúc càng bình tĩnh và lý trí hơn. Tôi đã nói tất cả những gì cần nói. Hơn nữa, cảnh sát muốn phá án phải có chứng cứ. Nếu các người nghĩ rằng tôi đã lấy trộm thứ gì đó, hãy đưa ra bằng chứng, nếu không, tôi sẽ từ chối mọi câu hỏi của các người. Sau khi nói những lời này, liền im lặng. Cảnh sát nghe thấy lời nói của Hạ An Nhiên, lại nhìn thấy hành động đó, hừ lạnh một tiếng, thật sự là ngoan cố đến cùng. Cô thật sự cho rằng chúng tôi không có chứng cứ phải không? Mỗi người ra vào viện nghiên cứu đều có chứng cứ ra vào. Cô dựa vào vẻ đẹp của mình để làm cho nhân viên bảo vệ mê mẩn và cho cô vào trong. Điều này chẳng lẽ không chứng minh cho điều gì sao? Tất nhiên, Hạ An Nhiên nhớ cô đã vào viện nghiên cứu như thế nào. Nhưng cho dù là cô ấy vào bằng cách nào, cũng không thể tùy tiện nghi ngờ cô đã ăn trộm. Những gì cảnh sát đưa ra không có gì để nói về bằng chứng. Hạ An Nhiên thản nhiên nhìn hai người cảnh sát, kích động, cũng không nói lời nào. Trên mặt cô ấy gần như đã viết có bản lĩnh thì đưa ra bằng chứng chính xác. Tuy nhiên cô đã không làm chuyện đó, bằng chứng đâu? Khi cảnh sát nhìn thấy điều này, trong mắt họ hiện lên sự lạnh lùng. Tôi biết cô có chút lai lịch, là thiếu phu nhân của Lăng gia, nhưng vậy thì sao? Cô thực sự cho rằng mình có thể trắng trợn như vậy sao? Hừm, đại phu nhân của Lăng gia không phải đang ở trong tù sao? Tuy nhiên, bất kể hai cảnh sát nói gì, Hạ An Nhiên đều từ chối nói chuyện, từ chối hợp tác. Cuối cùng, viên cảnh sát không nói nên lời, cả hai tức giận rời khỏi phòng thẩm vấn rồi đi đến một văn phòng. Chương 800, sao lại trở về? Có hai người trong văn phòng này. Một người là thanh niên cường tráng, ngồi sau bàn làm việc, người này là sếp của họ, đội trưởng Giang Hạ. Và có một người đàn ông được cho là khách của đội trưởng bọn họ. Và bởi vì có người ở đây, những gì hai cảnh sát muốn báo cáo đều bị kẹt trong cổ họng. Giang Hạ liếc nhìn hai người cảnh sát, các người đang muốn nói về Hạ An Nhiên. Anh ta chỉ vào người đối diện, anh ta là Chu Nham đến từ phòng thí nghiệm gì, nạn nhân trong chuyện này, có thể nói trước mặt. Hai người cảnh sát viên không do dự nữa, nói thật. Đội trưởng Giang, người phụ nữ đó ỷ vào lại lịch mà cứng miệng, không nói gì cả. Giang Hạ không ngạc nhiên, tôi biết. Một cảnh sát đến gần Giang Hạ với vẻ mặt phức tạp, nếu chúng ta bắt cô ấy như thế này, sẽ không có chuyện gì xảy ra, đúng không? Vừa rồi trước mặt Hạ An Nhiên, bọn họ làm như không sợ hãi. Xét cho cùng, Lăng gia ở thành phố Lô Hải cũng là ăn sâu bén rễ, một gia tộc có danh tiếng, trong đó thế lực không cần nói ra cũng biết. Thân là người phụ nữ trong truyền thuyết của Diêm Vương sống, vị trí của Hạ An Nhiên quá đặc biệt. Nếu không, với thái độ bất hợp tác vừa rồi của cô, bọn họ sớm đã dùng một vài thủ đoạn nhỏ nào đó khiến cô chịu chút đau khổ. Giang Hạ tràn đầy tự tin, tôi sẽ lo liệu. Hai người cảnh sát nghe xong lời của Giang Hạ, thở phào nhẹ nhõm và nặn ra một nụ cười, đúng vậy, có đội trưởng ở đây, chúng tôi không sợ gì cả. Đội trưởng của họ cũng là người có lại lực lớn. Tuy không có thực lực hơn Lăng gia nhưng cũng không kinh sợ. Giang Hạ xua tay, vào phòng thẩm vấn rồi dán mắt. Vào cô ta, không nói cũng không sao. Sau khi hai cảnh sát rời đi, Giang Hạ ánh mắt rơi vào Chu Nham, cái miệng của người phụ nữ đó thật sự không tầm thường. Vừa nói, hai mắt vừa híp lại, chẳng qua, vẫn sẽ bị người của tôi kìm kẹp, cũng không thành vấn đề, người bên anh giải quyết như thế nào? Chu Nham lộ ra vẻ tươi cười và bày ra một cử chỉ đầy mưu mô, tôi sẽ gặp cô ấy trong một giờ nữa, và tôi sẽ giải quyết sau. Vừa dứt lời, cánh cửa văn phòng của Giang Hạ ngay lập tức bị người nào đó đã văng ra. Tôn Nguyên hùng hổ bước vào. Không sợ chuyện gì, anh ta bước đến gần Giang Hạ và mắng, bắt người vô cớ. Tất cả những người trong sở đều là tư binh của anh sao? Đối mặt với Tôn Nguyên hung hãn, Giang Hạ khỏe miệng co giật kịch liệt. Người này không phải ra ngoài làm việc sao? Sao lại trở về? Chương 801, 801, anh ta cũng sợ hả? Sau khi Hạ An Nhiên bị bắt, Quý Phong ngay lập tức liên hệ với Lăng Mặc, sau đó lại đem sự tình kể lại cho Tôn Nguyên. Tôn Nguyên vừa hay cũng có chuyện phải về đồn cảnh sát, sau khi biết được tình hình thì tìm thấy Giang Hạ ở đây. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Giang Hạ, anh lập tức hiểu ra xem là cố ý tìm thời có lúc tôi không ở đồn cảnh sát để bắt người hả? Đối mặt với một người có năng lực và vị trí cao như Tôn Nguyên, Giang Hạ vẫn có chút e ngại. Khách khí quá lớn, Tôn Nguyên, hai người chúng ta cùng chức vị, tôi điều tra vụ án còn phải báo cáo với anh sao? Sau đó không khách sáo chỉ ra cửa phòng làm việc, đi ra ngoài cho tôi. Chu Nham cũng không ngờ sẽ xuất hiện một biến số như vậy. Rõ ràng có thể nhìn ra Tôn Nguyên đến đây vì Hạ An Nhiên. Chu Nham rất không vừa lòng với sự xuất hiện đột ngột của Tôn Nguyên, lấy làm lạ nói, hình như Hạ An Nhiên đã lấy trộm thứ gì đó trong phòng nghiên cứu của chúng tôi. Tôi lệnh cho đội trưởng Giang bắt người đến đây để tra hỏi một chút, có vấn đề gì? Không. Tôn Nguyên nhìn chằm chằm Chu Nham, hình như, tức là không có chứng cứ. Chu Nham, chính vì không có chứng cứ nên mới phải tra hỏi mà. Ánh mắt Tôn Nguyên lóe lên, lạnh lùng nói, cảnh sát xử lý vụ án là phải có chứng cứ, không được phép bắt người bậy bạ mà không có chứng cứ hay tìm chứng cứ từ miệng của phạm nhân. Vừa dứt lời anh liền chậm rãi bước đến trước mặt Giang Hạ rồi đập xuống bàn một cái thật mạnh. Hòn non bộ trang trí trên bàn lập tức vỡ vụn, rơi vãi trên bàn làm việc của Giang Hạ. Sau đó, anh gần giọng lạnh lùng nói từng chữ một, "Giang Hạ, trước đây không phải ỷ tổ ai giữ mặt mũi cho anh mà là cho nhà họ Giang, nhưng bây giờ thể diện này cũng không cần giữ nữa." Giang Hạ lúc này đứng trước một Tôn Nguyên nổi giận đùng đùng như vậy có chút thấp thỏm lo sợ. Mà Chu Nham cũng không ngờ người này lại ra tay lợi hại như vậy, nhất thời hoảng sợ nói, "Cảnh sát, cảnh sát không thể làm ra tay làm càn được. Anh ta thực sự lo lắng rằng Tôn Nguyên sẽ tấn công anh ta nếu anh không kiềm chế được, nên anh ta liền vô thức trốn sau lưng Giang Hạ." Giang Hạ thấy Chu Nham làm như vậy, vẻ mặt thật sự cả lời, "Anh ta cũng sợ ạ." Giang Hạ nói nhỏ với Chu Nham, "Cái đó, chuyện này giải quyết hơi vội vàng rồi, Tôn Nguyên có quan hệ với nhà họ Lăng. Chu Nham ở bên cạnh tổ trưởng Giang nên anh cũng quen biết một số gia tộc lớn, ví dụ như Lăng gia, Giang gia." Chu Nham lập tức hiểu ra tại sao tên lưu manh Tôn Nguyên lại không sợ mà đến đây giúp Hạ An Nhiên. "Như vậy, nhưng Chu Nham hỏi nhỏ một câu, chuyện của cô gái đó sao lại có liên quan đến nhà họ Lăng nhỉ?" Giang Hạ có chút bất ngờ, nhìn chằm chằm vào Chu Nham, "Cậu không biết thân phận của cô ta ư?" Chu Nham không hiểu, "Thân phận gì? Ai có?" Giang Hạ hiểu ra rồi, Chu Nham thật sự không biết gì về thân phận của Hạ An Nhiên. Chương 802, 802, chuyện này nói không chừng có liên quan đến Liễu Dai Dai. Giang Hạ cũng không giải thích lại, lập tức ra lệnh cho Chu Nham, nhanh chóng giải quyết chuyện này đi, không thể kéo dài thêm được nữa. Chu Nham nhận thấy được tầm nghiêm trọng của sự việc. Việc của Hạ An Nhiên phải mau chóng giải quyết, nếu không có thể kích động sát thân trước mặt. Sau khi đắn đo hồi lâu, Chu Nham yếu ớt mở lời, "Chuyện lần này chúng ta không thể cứ như vậy mà bỏ qua được, hay là như này đi, tôi sẽ đến đó đối đầu với người phụ nữ đó. Nói không chừng chân tướng sẽ được phơi bày ra." Giang Hạ gật đầu lia lịa, nghiêm nghị nói, "Đúng vậy, hiện giờ gặp phải vấn đề chúng ta sẽ đi giải quyết vấn đề." Giang Hạ và Chu Nham đi về phía phòng thẩm vấn. Trên đường đi cũng gọi Liễu Dai Dai cùng đi luôn. Vừa rồi Liễu Dai Dai đã luôn ở đồn cảnh sát, phối hợp với cảnh sát để làm chứng chống lại Hạ An Nhiên. Nên bây giờ muốn đối phó với Hạ An Nhiên đường, Nhiên cũng phải gọi cô ta đi cùng. Liễu Dai Dai đi theo sau Chu Nham, hỏi nhỏ, "Bây giờ chúng ta còn cần phải làm gì? Tôi đã dốc hết sức để phối hợp với mọi người rồi." Chu Nham không nói gì, Liễu Dai Dai cũng tự động ngậm miệng lại. Hạ An Nhiên ở trong phòng thẩm vấn không nói một lời nào. Cô nhìn chằm chằm hai người cảnh sát đó, vô cùng nhàm chán. Đúng lúc này, cửa phòng thẩm vấn được đẩy ra. Sau khi nhìn thấy Liễu Dai Dai, Hạ An Nhiên lập tức hiểu ra tại sao cô ấy đột nhiên bị cảnh sát nhắm đến. Chuyện này nói không chừng có liên quan đến Liễu Dai Dai. Ánh mắt Chu Nham dừng lại trên người Liễu Dai Dai, lên tiếng hỏi, "Vị này là người mà cô khai một mình vào trong viện nghiên cứu của chúng ta đúng không?" Liễu Dai Dai gật đầu, "Đúng vậy, tôi đã tận mắt nhìn thấy cô ấy vào viện nghiên cứu của chúng ta, tôi còn chặn lại nhưng vô ích." Cảnh sát đang thẩm vấn Hạ An Nhiên cũng gật đầu đồng tình, "Chúng tôi có camera giám sát ở lối vào viện nghiên cứu để chứng minh Liễu Dai Dai không nói dối về chuyện này." Liễu Dai Dai khinh bỉ hừ một tiếng, "Cô lén la lén lút vào phòng thí nghiệm gì, sau đó đồ của Di cũng bị mất, chuyện này không liên quan gì đến cô ư?" Vì lúc này có Tôn Nguyên ở đó nên Hạ An Nhiên bằng lòng mở miệng. Tuy giọng nói mềm mại nhẹ nhàng nhưng trong đó lại chứa đựng sự cứng rắn, "Trước đó tôi đã nói rồi, tôi đến đây để giao đồ." Rồi cô nhìn về phía Chu Nham, "Chắc anh là người của Di đúng không?" "Tôi là nghiên cứu viện Hỏa viện nghiên cứu Long Đằng, lúc đó tôi muốn gửi cho ảnh vải liệu về các hạng mục của cuộc thi, chắc anh vẫn còn nhớ chứ?" Chu Nham vô cùng kinh ngạc, tỏ ra không thể tin được mà nhìn chằm chằm Hạ An Nhiên, "Lẽ nào cô là nghiên cứu viên mà Cố Kỳ Tơ nhắc đến, nghiên cứu viên của Long Đằng sẽ thi đấu với chúng tôi?" "Sao?" Chương 803, 803, lời nói của anh ta trở nên sắc bén. Hạ An Nhiên nhìn Chu Nham một cách gượng gạo, thản nhiên nói, "Đúng vậy, chính là tôi." Chu Nham lúc này dường như mới hiểu ra điều gì đó, vội vàng nói với Giang Hạ, bắt nhầm rồi. Chúng ta hiểu lầm rồi. Sau đó đành bất đắc dĩ giải thích với mọi người. Nếu cô ấy là nghiên cứu viên của Long Đằng, chắc chỉ là hiểu lầm thôi. Có lẽ cô ấy sẽ không tùy tiện đột nhập vào phòng làm việc do của chúng tôi và lấy cắp tài liệu. Hôm đó, cô ấy đã hẹn chúng tôi gặp mặt, có điều tôi và tổ trưởng Giang đang làm thí nghiệm trong phòng thí nghiệm nên không thể kịp thời tiếp đón vị nghiên cứu viên này vào trong.
Được.
Anh thở dài một hơi rồi nhìn Hạ An Nhiên một cách bất đắc dĩ. Tôi thật sự rất xin lỗi, vì tôi nghe thấy Liêu Dai Dai nói rằng hôm đó đã có người vào phòng làm việc gì của chúng tôi, hơn nữa còn là người cô ấy quen, nên chúng tôi đã nhanh chóng báo cảnh sát và yêu cầu cảnh sát giải quyết việc này. Sao có thể ngờ rằng người mà Liêu Dai Dai nói đến lại là cô?
Chứ.
Lúc này Liêu Dai Dai đứng một bên nhìn có chút hoảng hốt. Sao đến cuối cùng lại trở thành Ô Long rồi? Hạ An Nhiên thực sự đến gặp người trong nhóm nghiên cứu gì vào ngày hôm đó ư? Liêu Dai Dai có chút không cam tâm, cho dù cô ta muốn gặp mọi người, việc cô ta vào viện nghiên cứu nhờ sắc đẹp cũng là trái phép, đồ trong viện nghiên cứu của chúng ta đều vô cùng quý giá. Cô ta nhìn chằm chằm Hạ An Nhiên một cách hung dữ, cố ý muốn hất nước bẩn lên người có một lần. Nữa, và lại cho dù cô ta là người của Long Đằng, cũng không thể loại trừ khả năng cô ta là kẻ trộm. Vẻ mặt của Chu Diên lập tức trở nên nghiêm túc, giải thích giúp Hạ An Nhiên. Tuyệt đối không thể là nghiên cứu viện Hạ An Nhiên được. Cô phải biết rằng, hôm đó ngoại trừ những đồ vật trong phòng nghiên cứu gì của chúng tôi bị mất thì thực ra tài liệu về cuộc thi mà vị nghiên cứu viên này đem tới cũng bị mất luôn. Dù sao cô ấy cũng không thể tự lấy trộm đồ của chính mình được đúng không? Vậy nên đây chắc chắn là một sự hiểu lầm. Hát nước bẩn, dùng thủ đoạn để hãm hại người khác. Liêu Dai Dai nghe lời Chu Nham liền nói tỏ ra cáu kinh. Tại sao đối phương lại giúp Hạ An Nhiên rửa sạch oan ức chứ? Hơn nữa, sau khi Chu Nham giúp Hạ An nhờ ỷ hẹn mỉn oan xong còn nhìn chằm chằm Liêu Dai Dai với vẻ mặt nghiêm nghị, thái độ của cô rõ ràng có vấn đề. Cô rõ ràng là cố ý muốn đổ oan cho Hạ An Nhiên. Lời nói của anh ta trở nên sắc bén. Nói đi, ngay từ đầu cô đã cố tình muốn hại chúng tôi hiểu nhầm nghiên cứu viên Hạ An Nhiên có đúng?
Không.
Tôi thực sự nghi ngờ giữa hai người đã từng có quan hệ. Căn bản là cô muốn lợi dụng do của chúng tôi để đối phó với nghiên cứu viên Hạ An
Nhiên.
Chương 804, lời này của cậu là có ý gì? Liêu Dai Dai đối diện với sự thay đổi đột ngột này, nhất thời không biết nên xử lý thế nào. Vốn dĩ là cô ta muốn vu oan hãm hại Hạ An Nhiên, nhưng tại sao đến cuối cùng Chu Nham lại tố cáo cô ta? Liêu Dai Dai nhận thấy rằng kế hoạch một mũi tên trúng hai đích của cô ta đã thất bại rồi. Cuối cùng, để không khiến cho đội trưởng Giang có ý kiến đến gì, cô chỉ có thể cắn răng nhận sai, chuyện này, có lẽ là tôi hiểu lầm rồi. Sau khi nghe mọi người nói một hồi, Giang Hạ khẽ thở dài, rồi nhìn về phía Hạ An Nhiên. Cô Hạ, sao cô không nói trước cho chúng tôi biết chuyện này? Nếu như vậy thì chúng tôi cũng sẽ không có hiểu lầm như vậy. Hạ An Nhiên nhìn thái độ của những người này đột nhiên thay đổi.
Chật.
Lúc đầu hai người cảnh sát đó rõ ràng muốn vu oan cho cô. Nhưng giờ có vẻ như mọi thứ chỉ là hiểu lầm. Bàn tay này thực sự là 666, đều muốn gửi một bông hoa nhỏ màu đỏ đến mỗi người trong số họ. Hạ An Nhiên liếc nhìn nhóm người Chu Nham và Liêu Dai Dai một lượt rồi thản nhiên nói, vậy bây giờ tôi rời đi được chưa? Hạ An Nhiên đứng dậy đi ra khỏi phòng thẩm vấn. Sau khi trừng mắt nhìn Giang Hạ, Tôn Nguyên cũng rời khỏi phòng thẩm vấn. Anh ta chạy đến bên cạnh Hạ An Nhiên, không khỏi nghi ngờ nói, đại thiếu phu nhân, đây nhất định là do nhà họ Giang dở trò. Hạ An Nhiên liếc nhìn Tôn Nguyên, có liên quan đến nhà họ Giang sao?
Đúng vậy, lần này người phụ trách bắt cô là người của Giang Hạ, mà Giang Hạ lại là người nhà họ Giang.
Tôn Nguyên nghiêm túc giúp Hạ An Nhiên phân tích tình hình lần này. Ban đầu nhà họ Giang luôn hy vọng nhị tiểu thư nhà họ Giang có thể ở bên cạnh đại thiếu gia, hai gia tộc có thể kết thông ra, nhưng vì quan hệ của thiếu phu nhân nên kế hoạch của nhà họ Giang bị thất bại. Vì vậy, nhà họ Giang đương nhiên sẽ nắm bắt cơ hội để đối phó với cô. Hạ An Nhiên nghe lời Tôn Nguyên nói thấy cũng đúng. Giang Nhụy Nghiện thực sự coi cô là một cái gai trong mắt, mấy lần trước cô cũng cảm nhận được rõ điều đó. Hạ An Nhiên tỏ ra giễu cợt, lúc Lăng Mặc gặp chuyện, tại sao bọn họ không để Giang Nhụy Nghiên đi xuống hỉ? Bây giờ người ta tốt hơn rồi thì lý hy vọng cầu lợi. Tôn Nguyên gật đầu khinh bỉ, nhà họ Giang đều là những kẻ hám lợi. Rồi vẻ mặt anh ta có chút biến đổi, hạ giọng nói, còn nữa, thiếu phu nhân, cô vẫn nên cố gắng giữ khoảng cách với nhà họ Giang càng nhiều càng tốt. Hạ An Nhiên có chút khó hiểu, thử.
Lời này của cậu là có ý gì?
Tôn Nguyên tiết lộ ra một vài tình tiết, nhà họ Giang bề ngoài là làm ăn hợp pháp, nhưng thực ra lại có dính líu đến mấy ngành công nghiệp đen. Hạ An Nhiên sửng sốt, ý của cậu là lo lắng ta sẽ bị nhà họ Giang ám hại sao?
Tôn Nguyên nói đúng trọng tâm, tuy rằng thiếu gia nên phải người đi bảo vệ thiếu phu nhân nhưng tốt nhất vẫn cần phải chú ý nhiều hơn.
Hạ An Nhiên gật đầu, cảm ơn cậu, tôi sẽ chú ý.
Chương 805, đây chính là khiêu khích.
Hạ An Nhiên rốt cuộc đã phát hiện ra rồi. Đứng ở bên cạnh Lăng Mặc thế nào cũng phải gặp nhiều tai họa, vì vậy bất kỳ việc gì cũng đều phải thật thận trọng, bằng không rất có thể sẽ bị nguy hiểm.
Hạ An Nhiên khẽ dùng mình than thở, làm vợ của Lăng Mặc thật đúng là một nghề vô cùng nguy hiểm. Cái mạng nhỏ của cô tưởng chừng như có thể gặp bất trắc bất cứ lúc nào. Khi đang nói chuyện với Tôn Nguyên thì có một chiếc ô tô đột nhiên chạy tới. Tôn Nguyên nhận ra chiếc xe liền lập tức mở cửa
sau cho Hạ An Nhiên.
Hạ An Nhiên ngồi vào,
ngồi ở ghế phía sau ghế lái còn có Lăng Mặc. Khi Lăng Mặc nghe thấy tin tức của Quý Phong, anh đã nhanh chóng đến đây. Nhìn thấy mèo hoang nhỏ đi ra, anh cau mày hỏi, Cô không sao chứ? Hạ An Nhiên liếc nhìn Lăng Mặc, sắc mặt lập tức trở nên hùng hồn, còn không phải vì sự đào hoa của anh mà hại tổ ỷ bị người ta nhắm đến không rõ nguyên nhân ư? Cô liền lấy điện thoại ra rồi bấm vào sổ ghi chú, thử, hại tôi lại phải đến đồn cảnh sát một chuyến, trừ điểm. Rồi cô viết hai sáng chói. Nhìn thấy Hạ An Nhiên viết ra con số đó, Lăng Mặc đột nhiên ôm cô vào lòng, nói giọng khàn khàn, trừ còn ít điểm rồi. Hạ An Nhiên sửng sốt. Lăng Mặc thì thầm vào tai cô, trừ thêm 5 điểm nữa đi. Coi như là một lời cảnh cáo cho tôi. Hạ An Nhiên trợn tròn mắt. Còn dám chủ động yêu cầu điểm ư? Dường như nhớ tới điều gì đó, cô nhìn chằm chằm Lăng Mặc, nói đi, có phải anh không muốn tuyên bố chính thức nên mới yêu cầu tối trừ thêm điểm không? Nói đoạn liền nhìn lướt qua sổ ghi chú của mình một lượt. Đã bị trừ 10 điểm rồi. Hạ An Nhiên nghiêm mặt mắng, Lăng Mặc, đồ khốn nạn, anh cố ý không muốn kiếm điểm đúng không? Lăng Mặc cảm thấy chuyện này là do anh gây ra. Anh thực sự cảm thấy được chính mình phạm sai lầm, không giải quyết được một số việc bên ngoài. Một cách ổn thỏa, hại mèo hoang nhỏ bị người ta nhắm đến. Không ngờ tự mình nhận lỗi, ngược lại còn bị mèo hoang nhỏ quát mắng. Chỉ là, Lăng Mặc đối mặt với sự quát mắng của con mèo hoang nhỏ lại không hề tức giận một chút nào, khóe miệng còn khẽ nhếch lên. Trong mắt Hạ An Nhiên, đây chính là khiêu khích. Hạ An Nhiên càng tức giận, anh cười cái gì mà cười? Nói cho anh biết, bắt đầu từ hôm nay, tôi yêu cầu anh mỗi ngày đều phải tích điểm, nếu không, tôi sẽ dắt con trai của anh đi đấy. Cô còn chưa nói xong đã bị Lăng Mặc chặn môi ăn. Hết lời. Một lúc lâu sau, Lăng Mặc nhìn Hạ An Nhiên với đôi mắt sáng ngời, tôi hứa, nhất định sẽ thể hiện thật tốt để mỗi ngày đều kiểm điểm và đuổi kịp phu nhân thật nhanh. Hạ An Nhiên đối mặt với lời thề son sắt của Lăng Mặc, lông mi dài khẽ rung lên một chút. Vừa rồi cô tỏ ra hơi vội vàng, dường như cô vô cùng hy vọng anh sẽ sớm kiếm được 100 điểm. Có phải cô đã để lộ ra điều gì đó không? Hạ An Nhiên có chút bối rối, vội vàng đẩy Lăng Mặc ra, tránh ánh mắt nóng rực của anh. Chương 806, tên đầy đủ là gì? Anh đừng nghĩ nhiều có được không? Tôi chỉ nghĩ số âm quá khó coi, con người thì phải nhìn về phía trước, tôi lại là người bị ám ảnh cấm chế, không thích số âm mà thôi. Tuy nhiên, bất luận Hạ An Nhiên nói gì đi nữa, khóe miệng Lăng Mặc luôn nở một nụ cười. Mèo hoang bé nhỏ mong rằng mình sẽ sớm được cộng điểm. Rõ ràng vị trí của anh trong lòng cô đã không còn chỉ có một chút rồi. Anh có thể đã có một vị trí rộng lớn trong trái tim cô. Hãy nghĩ đến đây, anh càng ôm chặt Hạ An Nhiên hơn. Mèo hoang vẫn có thể có một mái ấm nhỏ mà. Có lẽ cô sẽ không đi bặt vô âm tín như khoảng thời gian trước đâu nhỉ? Hạ An Nhiên, người luôn cảm thấy để lộ ra một thứ gì đó đã được gửi đến viện nghiên cứu. Thế nhưng sau khi từ từ tỉnh lại, cô mới mơ hồ cảm giác được sự việc hôm nay có gì đó không ổn. Lẽ trước đây nhóm nghiên cứu gì rõ ràng đã cố tình không hợp tác với cuộc thi công trình dược vật quốc tế. Nhưng tại sao lần này lại cố ý lợi dụng Liễu Dai Dai để làm loạn? Cô luôn có cảm giác như có điều gì đó ẩn giấu đằng sau mà cô đã bỏ qua. Hạ An Nhiên hồi tưởng lại sự việc ngày hôm nay rồi sâu chuỗi chúng lại với nhau. Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nhanh chóng gọi cho Cố Kỳ. Cố Kỳ hơi bất ngờ trước cuộc điện thoại đột ngột của Hạ An Nhiên. Thế nhưng cô còn chưa kịp mở lời thì đã nghe Hạ An Nhiên hỏi thẳng, trưởng nhóm nghiên cứu gì tên là gì? Cố Kỳ thành thật trả lời, các thành viên trong nhóm nghiên cứu gì đều gọi cô ấy là trưởng nhóm Giang. Hạ An Nhiên nghe vậy, vô cùng nghiêm túc hỏi, tên đầy đủ là gì? Cố Kỳ nhíu mày, cái này thì tôi không để ý, nhưng trước đây khi tôi hợp tác với họ, họ đều gửi thông tin cá nhân của họ cho tôi, bây giờ tôi sẽ kiểm tra lại. Một lát sau, cô nói với Hạ An Nhiên, à, tôi tìm thấy tên của trưởng nhóm Giang rồi. Tên đầy đủ là Giang Nhụy Nghiên. Hạ An Nhiên khẽ nheo mắt lại. Một số nghi ngờ trong lòng cô trong nháy mắt đã được giải đáp rồi. Mặc dù như lời Tôn Nguyên nói, Giang Hạ là người của nhà họ Giang, có thể vì cô đã phá hủy ý định kết thông ra giữa Giang Nhụy Nghiên và Lăng Mặc nên họ cố ý gây khó dễ cho cô. Có điều những người đã giúp gì đến gây khó dễ cho cô có phải hơi quá lào rồi không? Nếu nhà họ Giang thực sự muốn tính sổ với cô, họ nhất định sẽ dùng thủ đoạn cao cấp hơn, chứ không phải dùng một số thủ đoạn nhỏ để lãng phí thời gian như vậy. Rõ ràng Giang Hạ có lý do phải giúp phòng thí nghiệm gì? Mà cái tên dọ không phải là chữ cái đầu tiên của từ Nhụy Nghiên sao? Thậm chí lúc đầu, cô vẫn còn nhớ rõ khi Bùi Kỳ giới thiệu Giang Nhụy Nghiên, cô ấy có nói rằng đối phương rất lợi hại về mặt học thuật. Hạ An Nhiên lúc này mới bắt đầu hoài nghi, liệu nhóm nghiên cứu gì có liên quan gì đến Giang Nhụy Nghiên hay không? Và giờ đây xác định được Giang Nhụy Nghiên chính là người phụ trách gì? Chương 807, cô vẫn phải cố gắng sống hết mình. Nếu đã như vậy thì những gì đã xảy ra ngày hôm nay Giang Nhụy Nghiên chắc chắn cũng biết. Chỉ có điều Giang Nhụy Nghiên là người có đầu óc, chẳng lẽ cô ta lại không biết rõ loại thủ đoạn này? Căn bản không thể làm hại được cô sao? Lẽ nào đối phương chỉ là đang chút bỏ nỗi bực dọc trong lòng tôi ư? Có lẽ không đơn giản như vậy. Trong khi Hạ An Nhiên đang trầm tư, Cố Kỳ ở đầu dây bên kia cảm thấy vô cùng khó hiểu. Tại sao cô đột nhiên lại hỏi chuyện về nhóm nghiên cứu gì? Ừ, lần trước bọn họ cố tình việc có, nói rằng tài liệu hạng mục của cô vẫn chưa giao, tôi liền cảm thấy họ có vấn đề. Còn nữa, viện nghiên cứu đại học Lỗ Hải phía bên kia không muốn tham gia giải thi đấu với chúng ta thì cứ nói thẳng đi, hà tất phải tạo ra nhiều con thiêu thân như vậy. Lời nói của Cố Kỳ lọt vào tai Hạ An Nhiên, khiến đôi mắt cô trở nên u ám. Sau khi Hạ An Nhiên kết thúc cuộc điện thoại với Cố Kỳ, trong lòng đã có một mối nghi ngờ. Tuy nhiên, bây giờ vẫn cần phải điều tra một chút để xác nhận lại. Vì vậy cô liền gửi tin nhắn vào hẹ chặt cho Tiểu Lạn.
Bá.
Hạ An Nhiên, lần trước tôi yêu cầu cậu điều tra về. Sau khi gửi một đoạn tin nhắn dài, Tiểu Lạt bà lập tức hồi âm lại.
Tiểu Lạt bà, đã điều tra gần xong rồi, nhưng vẫn còn một vài bằng chứng quan trọng, chị Thất Thất tôi sẽ cố gắng làm thật nhanh mặt dễ thương.
Hạ An Nhiên cũng biết chuyện này không dễ điều.
Cha.
Nhưng tiến độ nhanh cũng tốt.
Sau khi trầm mặc một lúc, Hạ An Nhiên nghĩ đến tình trạng hỗn loạn gần đây ở khu Thành Tây, liền.
Dứt khoát hỏi.
Hạ An Nhiên, có phải Thành Tây xảy ra chuyện lớn?
Rồi không?
Tiểu Lạt bà, còn phải nói, khu Thành Tây hiện giờ rất náo nhiệt.
Hạ An Giản, thử.
Náo nhiệt.
Tiểu Lạt bà. Người của Minh Vương Điện chĩa kiếm về phía thế lực đen ở khu Thành Tây.
À đúng rồi. Một người trong thế lực đen đó, Đàng Vương Các, lão đại của bọn họ suýt nữa bị ám sát.
Hạ An Nhiên kinh ngạc.
Hạ An Nhiên, đoàn thống gặp chuyện, có liên quan gì đến Minh Vương Điện không?
Tiểu Lạt bà, là do một nữ sát thủ ra tay.
Hạ An Nhiên.
Ngay cả người như đoàn thống cũng suýt chút nữa.
Bị ám sát.
Vậy thì, một cô gái chân yếu tay mềm như cô, đổi.
Mặt với đám người trong Minh Vương Điện, không phải chỉ một chiêu là bị đánh gục rồi sao?
Khóc.
Cô vẫn phải cố gắng sống hết mình.
Những người trong Minh Vương Điện thật sự quá
độc ác tàn nhẫn rồi.
Trạng thái của Hạ An Nhiên có chút không ổn, vốn dĩ cô muốn chuyển hướng sự chú ý bằng cách làm một cuộc thí nghiệm, nhưng còn chưa bước vào phòng thí nghiệm, điện thoại lại vang lên.
Hạ An Nhiên phải quay trở lại phòng làm việc nhận cuộc điện thoại của Bùi Kỳ.
Bùi Kỳ vô cùng phẫn nộ, vừa mở lời đã mắng cái tát, tại sao những người trên mạng lại tung tin đồn thất thiệt về cậu như vậy chứ, lại còn nói cậu bị cảnh sát bắt rồi.
Hạ An Nhiên đổ ra một lúc.
Chương 808, Bùi Kỳ thuật lại một cách ngắn gọn.
Tin tức lan nhanh như vậy ư?
Thế nhưng cô càng tò mò hơn, không phải bây giờ cậu phải làm việc sao?
Tại sao cậu cứ dán mắt vào mấy cái tin tức trên mạng thế?
Là kiếm tiền không?
Tốt, hay là quá nhiều thời gian nên nhàm chán?
Bùi Kỳ tỏ ra tủi thân, còn không phải tôi đột nhiên lướt đến tin này, sợ tâm trạng cậu không tốt nên muốn an ủi cậu một chút sao?
Hạ An Nhiên, nếu cậu không nói thì tôi cũng không biết đấy.
Tôi xin lỗi, là lỗi của tôi.
Sau khi xin lỗi, cô ấy lại thở dài một hơi.
Có điều, giờ thì rõ rồi.
Hai, trên mạng đang.
Có rất nhiều người vu khống cậu. Nói rằng cậu ở đây không tốt, ở kia cũng không được, ngay cả tin cậu đến đồn cảnh sát họ cũng có thể bịa đặt được.
Hạ An Nhiên, tôi thực sự đã đến đồn cảnh sát.
Bùi Kỳ sững người, cậu nói cái gì?
Sao cậu lại đến?
Đồn cảnh sát?
Đã xảy ra chuyện gì vậy?
Chỉ là một chút chuyện nhỏ thôi, nhưng tin tức mà cậu nói kia, gửi cho tôi để tôi xem thử.
Cô bị cảnh sát bắt đi không lâu, trên mạng đã có tin.
Tức rồi. Tốc độ mạng lan truyền tin tức không phải quá.
Nhanh rồi sao?
Khi Bùi Kỳ nghe thấy như vậy cô ấy cũng bắt đầu tìm kiếm tin tức.
Nhưng sau khi tìm kiếm một hồi lâu, cô không khỏi suy nghĩ, thật kỳ lạ, vừa rồi tôi gọi điện cho cậu vẫn còn tin tức, nhưng bây giờ tìm lại thì bị chặn rồi.
Nói đến đây, cô chợt nghĩ ra điều gì đó liền bật cười.
Không cần nghi ngờ nữa, chắc hẳn là do Diêm Vương sống ra tay rồi, chậc chậc, thật không ngờ Diêm Vương vẫn là một tên ác ma yêu vợ.
Như vậy,
Hạ An Nhiên không quan tâm đến lời trêu đùa của Bùi Kỳ, nhưng cô vẫn tò mò về nội dung của tin tức.
Cô kể lại cho tôi nghe về tin tức đó thật tỉ mỉ đi.
Bùi Kỳ thuật lại một cách ngắn gọn.
Họ nói cậu đã bị bắt vì hành vi ăn trộm kết quả nghiên cứu của người ta, phỏng đoán cậu sẽ bị bỏ
tù hay sao đó.
Rồi cô hừ một tiếng, sao họ lại có thể nghĩ ra
những tin tức vụ cáo hãm hại như này nhỉ? Những người đó rõ ràng là đang ghen ghét đấu kỵ với vẻ ngoài xinh đẹp của cậu nên mới trắng trợn vu oan cho cậu mà.
Hạ An Nhiên nghe thấy vậy liền khẽ to mày.
Có một cái gì đó trong tin tức này.
Liêu Dai Dai theo Chu Nham ra khỏi đồn cảnh sát, đến viện nghiên cứu của Đại học Lô Hải. Trên đường đi cô ta luôn thấp thỏm không yên. Cô luôn muốn thể hiện tốt trước mặt Giang Nhụy Nghiên, nhưng không ngờ đến cuối cùng lại bất cẩn làm thất bại.
Liêu Dai Dai bối rối nhìn Chu Nham, tôi thật sự
không biết. Hạ An Nhiên lại là khách của anh, chỉ là hôm đó thấy cô ta hối lộ nhân viên bảo vệ để vào viện nghiên cứu, thật sự không khỏi khiến người ta nghi ngờ rằng cô ta muốn làm điều gì đó do bận, chẳng trách tôi lại hiểu lầm.
Chu Nham đã nghe đủ lời xin lỗi của Liêu Dai Dai.
Trên đường đi rồi liền bất mãn liếc nhìn cô ta, cô không cần phải đi theo tôi nữa, tôi còn có chuyện phải giải quyết.
Liêu Dai Dai nhìn thái độ của Chu Nham, trong lòng càng thêm hoảng loạn.
Chu Nham luôn ở bên cạnh Giang Nhụy Nghiên, có thể coi là trợ thủ đắc lực của cô.
Chương 809, tôi thực sự không cố ý làm như vậy.
Nếu Chu Nham không thích cô ta, nói không chừng cô ta còn bị Chu Nham gièm pha trước mặt Giang
Nhụy Nghiên.
Vậy thì, cô ta có muốn định bợ Giang Nhụy Nghiên lại càng khó hơn rồi.
Liêu Dai Dai không muốn thấy điều này xảy ra.
Vì vậy, cả đoạn đường đi cô ta luôn thao thao bất tuyệt vô cùng vương hữu, đến khi đến phòng làm việc của tổ nghiên cứu gì cô ta vẫn còn lại nhải.
Đúng lúc Liêu Dai Dai đang lại nhải thì Giang Nhụy
Nghiên vừa ra khỏi phòng làm việc.
Sau khi Liêu Dai Dai nhìn thấy Giang Nhụy Nghiên, cô ta liền bỏ lại Chu Nham rồi vội vã chạy đến trước
mặt Giang Nhụy Nghiên.
Về chuyện hôm nay, tôi thực sự không cố ý làm như vậy.
Tôi còn tưởng rằng Hạ An Nhiên đã đánh cắp tài liệu của mọi người.
Trường nhóm Giang, tôi.
Thế là bộ dạng của cô ta lúc đó thực sự rất khả
nghi.
Tôi thực sự không phải vì lý do cá nhân mà hãm hại cô ta.
Giang Tuệ Tâm gần như đã nắm được mọi chuyện rồi.
Nhìn Liêu Dai Dai đang khổ sở cầu xin mình, cô nở
một nụ cười tao nhã.
Cô là thành viên của viện nghiên cứu của chúng ta, tôi đương nhiên tin tưởng cô.
Rồi dừng lại một chút,
Hơn nữa, như lời cô nói, Hạ An Nhiên có rất nhiều điểm đáng ngờ, thật sự khiến người ta không thể không sinh nghi. Liêu Dai Dai vội vàng gật đầu, đúng vậy, nhân phẩm của cô ta quá có vấn đề, tôi đã nói với Nghiên. Cứu viên Chu Nham lúc ở đồn cảnh sát rồi, không. Thể vì cô ta là người của Long Đằng mà cho rằng cô ta không có vấn đề được, nói không chừng vì thấy hạng mục nghiên cứu của mọi người hay nên cô ta mới cố tình lấy trộm đấy. Vẻ mặt của Giang Nhụy Nghiên trở nên nghiêm nghị, nhưng hiện tại không có bằng chứng xác thực, dù sao Long Đằng cũng là ông lớn trong ngành nên chúng không thể tùy tiện đắc tội được, nếu không phải vậy thì tôi cũng không bằng lòng dễ dàng bỏ qua như vậy. Nói đến đây, Giang Nhụy Nghiên tỏ ra mất mát và bất đắc dĩ rồi lẩm bẩm một mình. Tài liệu chúng ta đánh mất lần này thực sự rất quan trọng. Nếu ai đó có thể giúp tôi bắt được tên trộm nhỏ đó, tôi thực sự sẽ cảm ơn người đó thật hậu hĩnh. Liêu Dai Dai có thể nghe ra từ giọng điệu của Giang Nhụy Nghiên. Thật ra, Giang Nhụy Nghiên vẫn nghi ngờ Hạ An Nhiên. Chẳng qua bây giờ để mọi chuyện tạm lắng xuống, cô đành phải thả Hạ An Nhiên mà không truy cứu thêm. Nhưng nếu tìm được bằng chứng, chắc chắn cô sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô ấy. Vậy có phải nếu cô ta giúp cô đối phó với Hạ An Nhiên thì Giang Nhụy Nghiên sẽ vui vẻ không? Mà rất có khả năng cô ta sẽ được Hạ An Nhiên chiếu cố. Chỉ cần tạo dựng quan hệ tốt với Giang tiểu thư, đến lúc đó nhà họ Giang sẽ tùy ý cho nhà họ Liêu một chút tài nguyên. Hai mắt Liêu Dai Dai lóe sáng lên, những kẻ tiểu nhân kia nhất định sẽ gặp báo ứng, trưởng nhóm Giang cô yên tâm đi. Chương 810, điều tra ra kẻ nào chưa? Giang Nhụy Nghiên cười dịu dàng, có một đồng nghiệp tốt như cô quan tâm đến tôi đương nhiên sẽ cảm thấy an tâm rồi, hôm nay cũng phải. Cảm ơn cô, Dai Dai. Liêu Dai Dai nghe thấy Giang Nhụy Nghiên gọi cô là Dai Dai, trong lòng cảm thấy vô cùng xúc động. Có nghĩa là trưởng nhóm Giang cũng tán thành với cô. Liêu Dai Dai lập tức bày tỏ sự xúc động, trưởng nhóm Giang, cô nhất định sẽ làm tốt tôi. Sau khi Liêu Dai Dai rời đi, Chu Nham bước đến. Bên cạnh Giang Nhụy Nghiên, có chút khó hiểu. Trưởng nhóm Giang, cô hà tất phải nhiều lời với cô. Ta như vậy làm gì? Ánh mắt Giang Nhụy Nghiên hiện vẻ khinh thường. Nếu biết cách dùng phế vật một cách hợp lý, nó cũng có thể là một quân cờ quý giá. Chu Nham nghĩ đến sự sắp xếp của trưởng nhóm Giang, lập tức gật đầu. Cũng đúng, đó gọi là tận dụng phế vật, và lại lần này Liêu Dai Dai thực sự đã có đóng góp cho chúng ta. Nói đoạn anh ta liền dừng lại một chút rồi thận trọng hỏi dò, tôi nghe ý của đội trưởng Giang Hạ, có vẻ như Hạ An Nhiên và nhà họ Lăng có một chút quan hệ. Giang Nhụy Nghiên không nói với Chu Nham quả nhiều về tình hình của Hạ An Nhiên. Cô muốn một người có thể làm mọi việc chứ không phải một người hỏi đông hỏi tây. Tuy nhiên, ở thời điểm này, có một số chuyện cũng có thể để Chu Nham biết. Liếc nhìn anh ta, cô thờ ô nói, cô ta có một chút quan hệ với nhà họ Lăng, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một tên hề dối trên lửa dưới mà thôi. Chu Nham thật sự không ngờ rằng Hạ An Nhiên lại có quan hệ với nhà họ Lăng. Chỉ là nghĩ đến lúc ở trong đồn cảnh sát, nhìn thấy con người Hạ An Nhiên, thật sự quá dọa người rồi. Có lẽ cô được một vị thiếu gia nào đó nhà họ Lăng nhìn chúng nên ở bên cạnh anh ta nuôi như một tình nhân nhỏ. Vì vậy Tôn Nguyên mới chủ động giúp đỡ. Nhưng tình nhân nhỏ thì cũng chỉ là tình nhân nhỏ. Sao có thể có thân phận cao quý như trưởng nhóm Giang được? Và khi biết mối quan hệ giữa Hạ An Nhiên và nhà họ Lăng, Chu Nham đột nhiên hiểu ra một điều. Thảo nào tin tức chúng ta đăng lên mạng hôm nay lại bị dọn dẹp nhanh như vậy, có lẽ là do nhà họ Lăng giúp cô ta xử lý rồi. Giang Nhụy Nghiên không thèm quan tâm một chút nào, thích xóa thì cho họ xóa. Lần này, cô không muốn làm gì Hạ An Nhiên thông qua dư luận và mạng xã hội nữa. Chỉ muốn để lại dấu vết của tin tức này trên mạng xã hội mà thôi. Thu Tử Chủ ạ mới xong việc liên được người phụ trách bộ phận quan hệ công chúng tìm đến. Trợ lý đặc biệt Thu, cách đây không lâu, chúng tôi phát hiện có một nhóm người đột nhiên xuất hiện. Thông tin đồn xấu về tiểu thư Hạ An Nhiên. Thu Tử Châu, điều tra ra kẻ nào chưa? Sau khi Hạ An Nhiên bị tung tin xấu lần trước, Thu Tử Châu đã yêu cầu bộ phận quan hệ công chúng chặn hết tin tức lại. Nhưng sau đó lại bị lão đại không vừa ý, cho rằng chặn tin tức là cách ngu ngốc nhất. Chương 811, chuyện hết sức bình thường mà. Nhưng Thu Tử Châu lại không nghĩ như vậy. Trực tiếp chặn tin tức không phải là cách đơn giản, mà hiệu quả nhất ư. Trước khi tình hình phát triển, một lần xử lý xong luôn mà cũng đỡ tốn kém chi phí cho truyền thông. Tuy nhiên, vì cách này đã bị lão đại từ chối nên hiện tại anh chỉ có thể sử dụng cách khác tốn kém và tốn nhiều công sức hơn. Chính là tóm gọn những kẻ tung tin đó. Tin tức xấu bị tung ra lần này tất nhiên sẽ phải xử lý từ nguồn gốc. Tuy nhiên, Thu Tử Châu vẫn chưa đưa ra tuyên bố, người phụ trách lại bổ sung thêm một câu, người của chúng tôi vừa định xử lý tin tức này thì lại phát hiện ra rằng trước đó chúng đã được dọn dẹp và chặn lại ở diện rộng. Tốc độ cực kỳ nhanh, hơn nữa còn vô cùng chuyên nghiệp. Thu Tử Châu sững sờ, có người dọn dẹp tin tức xấu cho cô ấy trước mặt anh ư? Anh vô cùng khó hiểu, ai mà lại thừa tiền đến mức đấy nhỉ? Người phụ trách thành thật trả lời theo điều tra của chúng tôi, những người xử lý tin tức này dường như cùng một nhóm với người xử lý tin tức cho Lạc Ngạn trước đó. Thu Tử Châu, tại sao chị dâu lại có dính líu đến Lạc Ngạn? Lẽ nào chị dâu thực sự vượt quá giới hạn với Lạc Ngạn? Nếu không tại sao mà Lạc Ngạn lại vô duyên vô cớ giúp chị dâu? Nghĩ đến khả năng này, vẻ mặt của Thu Tử Chủ hờ ải. Nhăn nhó, chắc lão đại sẽ không bị cắm sừng thật đâu nhỉ? Người phụ trách khó hiểu, cắm sừng là sao? Thu Tử Châu ho khan một tiếng, chuyện này anh không cần phải thắc mắc, cứ tiếp tục theo dõi đi, không được để cho người khác tung tin đồn thất thiệt về Hạ An Nhiên nữa biết chưa? Thu Tử Châu cúp máy, tâm trạng có chút phức tạp. Nhưng cuối cùng, anh ta bước vào văn phòng của Lăng Mặc với thái độ thành thật. Sau đó, anh ta đột ngột mở lời với vẻ mặt phức tạp và kỳ lạ, "Lão đại, cái đó, hình như anh có một tình địch lớn." Lăng Mặc ném ra một ánh mắt sắc bén. Ánh mắt này dường như trở thành một thực thể, khiến Thu Tử Châu suýt nữa đứng không vững. Vẻ mặt Thu Tử Châu có chút ủy khuất, "Lão đại, tôi thật sự không lừa anh, những lời tôi nói đều là thật. Anh cũng không muốn chị dâu bị một tên khốn vô danh tiểu tốt nào đó cướp đi đúng không?" Nói đoạn liền chớp chớp đôi mắt vẻ ngoài, "Ai bảo chị dâu xinh đẹp, dễ thương và quyến rũ như vậy, hẳn là có rất nhiều người thích cô ấy, có vài tình địch. Cũng là chuyện hết sức bình thường mà." Lăng Mặc nghe lời nói của Thu Tử Châu lại có chút tán thành. Cho dù mèo hoang nhỏ không đi khoe khoang thì chắc hẳn cũng sẽ có nhiều người nhìn chằm chằm vào con mèo hoang nhỏ bé của anh ấy. Ánh mắt Lăng Mặc lóe lên tia lạnh lùng, nhìn chằm chằm Thu Tử Châu, hung hăng hỏi, "Là ai?" Thu Tử Châu lập tức thành thật giải thích, "Vừa rồi bộ phận quan hệ công chúng phát hiện có người tung tin xấu về chị dâu, vốn dĩ chuẩn bị xử lý tin tức đó nhưng không ngờ có người đã dọn dẹp trước đó rồi, theo điều tra thì có liên quan đến Lạc Ngạn." Chương 812, thiếu phu nhân thích thì họ sẽ phối hợp cùng. Sợ Lăng Mặc không biết Lạc Ngạn là ai, liên giải thích thêm một câu, "Đó là nam diễn viên đã có tại tiếng tình ái với chị dâu trước đây." Lăng Mặc lập tức biết ngay đó là ai. Anh liếc nhìn Thu Tử Châu rồi chậm rãi nói, "Lúc trước, An Nhiên đã cựa U Nạc lao ra, lần này chắc là nhà họ Lạc đã xử lý chuyện này gì, cũng không có bất kỳ liên quan gì đến người tên Lạc Ngạn đó cả." Thu Tử Châu trợn tròn mắt, "Cái gì? Chị dâu đã cứu Lạc lao ra?" Lăng Mặc đã biết được một số chuyện từ Quý Phong. Phát hiện ra rằng vốn dĩ chất độc trong tay của con mèo hoang nhỏ bé không chỉ có thể dùng để tự vệ mà còn có thể dùng vào những mục đích khác. Nhưng anh không quá ngạc nhiên. Nếu không phải vì mối quan hệ của con mèo hoang nhỏ năm đó, cái mạng này của anh sớm đã không còn rồi. Nghĩ đến đây, anh liền nhìn Thu Tử Châu rồi quát thật to, "Đi ra ngoài, làm việc cho tốt vào, đừng chú ý đến những thứ vớ vẩn này nữa." Thu Tử Châu nhỏ giọng nói thầm, "Theo dõi chuyện của chị dâu không phải do lão đại giao phó cho tôi sao? Sao bây giờ lão đại lại vô trách nhiệm như vậy chứ?" Thu Tử Châu hậm hực rời khỏi văn phòng. Vẻ mặt của Lăng Mặc rất nặng nề, anh đứng dậy rời khỏi vị trí của mình và đi về phía cửa sổ. Ánh nắng chói chang bên ngoài khiến Lăng Mặc ngẩn ngơ, anh nhớ đến một buổi chiều của mấy năm trước. Một cô gái chạy về phía anh với ánh nắng phía sau lưng. Lúc đó anh nghĩ, sao trên đời này lại có người phụ nữ xinh đẹp như vậy, đâm trúng vào tim anh. Sau khi Lăng Mặc đứng nhìn một hồi, anh kiềm chế lại cảm xúc mềm yếu của mình, nghĩ đến lời hứa với mèo hoang nhỏ hôm nay. Anh muốn kiếm điểm, muốn được ôm mèo hoang nhỏ thật nhanh chóng. Bước đến bàn làm việc, anh cầm điện thoại lên dị điền vào một trang diễn đàn. Sau khi lướt một lúc, anh liền bấm gọi một cuộc điện thoại. Mặc dù Hạ An Nhiên đã cố gắng tập trung tinh thần hết sức cho cuộc thí nghiệm nhưng trạng thái của cô vẫn không được tốt cho lắm nên đã kết thúc công việc sớm và quay trở về. Khi đến tiểu dương lầu, cô trực tiếp đi thẳng vào nhà bếp. Các nhân viên ở nhà bếp này không ngạc nhiên khi thấy Hạ An Nhiên vào đây. Thiếu phu nhân thích thì họ sẽ phối hợp cùng. Sau vài ngày Hạ An Nhiên chuẩn bị bữa tối, cô cảm thấy việc nấu nướng là một cảm giác khá thành công. Đặc biệt là nhìn thấy Lăng Mặc ăn hết tất cả các món ăn cô làm, cảm giác thành công lại càng tràn ngập, cứ như thể thí nghiệm thành công vậy. Khi Hạ An Nhiên làm điều đó, cô ấy càng trở nên hăng hái hơn. Vốn dĩ chỉ định làm 3 món và một món súp, nhưng cô lại vô tình làm quá nhiều, chuẩn bị một bàn đầy đồ ăn. Hạ An Nhiên nấu nhiều món như vậy, cô trở nên tự mãn, một cô gái có phẩm hạnh và đảm đang như tôi gả cho tên cậu nam nhân đó thật sự quá uổng phí rồi.